Chương 146. Bên gối lời nói, sư tôn lại có mới đạo lữ. Xem như sớm liền có thể xác định ý nghĩ của đối phương. Nhưng là, nếu như Diệp Mộ Vân sau khi đứng lên, quên chuyện phát sinh ngày hôm qua, sau đó nhìn thấy chính mình còn nằm tại bên cạnh nàng, đối phương sẽ là biểu hiện gì a? Trần Huyền Nhất càng nghĩ càng thấy được lo lắng. Chính mình không biết từ lúc nào bắt đầu, thậm chí ngay cả ranh giới cuối cùng đều có chút không chịu nổi. Từ ăn tam đệ tử cho đan dược bắt đầu, chẳng lẽ là tam đệ tử luyện chế đan dược? Không có khả năng đi, ta đệ tử thân truyền có thể hại ta a? Trần Huyền Nhất tự nhiên biết tam đệ tử tại mỗi một cái trong đan dược đều tăng thêm ít đồ, nhưng hắn hay là lựa chọn hoàn toàn tin tưởng đệ tử. Không chút nào khoa trương, đệ tử coi như cho hắn cầm khỏa độc dược đến, hắn đều không mang theo do dự an bảo, chớ nói chi là nhiều một chút thuốc bổ. Ngay tại Trần Huyền Nhất suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác bên cạnh Diệp Mộ Vân giật giật. Khi hắn nhìn sang thời điểm, phát hiện Diệp Mộ Vân đã mở hai mắt ra. Cặp kia như nước trong veo đôi mắt đẹp đang ngủ mắt nhập nhèm nhìn xem nàng, bộ dáng có chút không biết vì sao. Cái kia, Mộ Vân a, chính là. Trần Huyền Nhất cũng không biết là nên tiên đạo sáng sớm tốt lành, hay là nên trước giải thích. Thừa dịp đối phương say rượu, loại hình tỉnh táo tới hay là rất khó mở miệng đó a. Diệp Mộ Vân nhìn xem Trần Huyền Nhất cái kia có chút hốt hoảng bộ dáng, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ. Thượng tôn đại nhân vội cái gì, ngài sẽ không phải cho là ta đem ngày hôm qua sự tỉnh đều quên đi? Làm sao có thể, ta cũng là nhanh phản hư cảnh tu sĩ, thân thể yếu hơn nữa cũng không trở thành say rượu mất trí nhớ so với quên mất, chẳng nói cùng thượng tôn đại nhân cùng một chỗ kinh lịch, khắc sâu ấn tượng đâu. Diệp Mộ Vân vừa cười vừa nói, khóe mắt đều nết thành hình trăng lưỡi liềm. Trần Huyền Nhất nghe được nàng, lúc này mới yên tâm bên trong đến. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới đầu của đối phương. Diệp Mộ Vân hưởng thụ lấy thượng tôn vuốt ve đỉnh đầu. Một màn này, cùng thượng tôn đại nhân cùng một chỗ từ trên giường tỉnh lại, là nàng chờ đợi hồi lâu, trong lòng phát sinh qua vô số lần nguyện vọng. Hiện nay, và hôm nay, rốt cục thực hiện. Loại cảm giác này, đơn giản làm nàng vui vẻ đến cực điểm. Nàng càng vui vẻ, liền càng nghĩ cùng thượng tôn đại nhân tiếp xúc nhiều hơn. Nàng trực tiếp bưng lấy thượng tôn hai tay, đầu đối với thượng tôn dò xét đi qua. Trần Huyền Nhất nhìn xem tấm kia đẹp đẽ không gì sánh được mỹ mạo khuôn mặt chiều hắn tiếp cận, hắn không có cự tuyệt ôm chặt đối phương. Bàn tay lâm vào mềm như không xương bên hông, mềm mại da thịt lập tức cho phản hồi. Cái kia không có gì sánh kịp mềm mại cảm giác từ bờ môi chỗ truyền đến, làm hắn rất nhanh thất thần, chỉ cảm thấy đại não một trận hoảng hốt. Tu sĩ thể nội là có được bản thân điều tiết, cũng hoặc là gọi sạch sẽ công năng vô cấu chi thể. Đến sáng sớm, tiên nhưỡng mùi rượu biến mất, ngược lại biến thành sáng sớm đặc hữu thanh tịnh cảm giác, cùng cái kia tràn ngập sáng sớm tinh thần phấn chấn mùi thơm. Loại này thấm vào ruột gan thiếu nữ hương khí, tại Trần Huyền Nhất bốn phía giác quan nổ tung. Ngược lại là Diệp Mộ Vân, sáng sớm mới vừa dậy nàng nỗi lòng vô cùng rõ ràng, càng ngày càng dùng sức ôm chặt hắn. Lại qua sau một hồi, hai người mới thỏa mãn tách ra. Cái kia, thượng tôn đại nhân, ngài khả năng không biết, ta kỳ thật, nhưng thật ra là rất kỳ quái nữ nhân. Và hôm nay trước đó, ta liền vô số lần làm qua liên quan tới ngài mộng, còn vô số lần huyễn tưởng qua cùng ngài loại kia sự tình, thậm chí còn trước khi ngủ thượng tôn đại nhân, ta có phải là kỳ quái hay không người, rất buồn nôn. Diệp Mộ Vân đột nhiên mở miệng nói ra, biểu lộ mười phần tự trách, liền như là tại hướng thần minh sám hối lỗi lầm của mình. Trần Huyền Nhất cũng có chút ngượng. Diệp Mộ Vân tại tình cảm phương diện, thật đúng là cái tự bạo hình nữ tử a, hắn cái gì cũng còn không có hỏi đâu, ngươi liền chính mình toàn bộ nắm ra. Không buồn nôn, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Đối người ưa thích làm ưa thích sự tình, không có gì không đúng. Ý thức được tâm tình đối phương có chút xa xút, Trần Huyền Nhất lập tức an ủi. Diệp Mộ Vân trong lòng hắn, là một cái mười phần đơn thuần nữ tử. Tại trên sự nghiệp, Diệp Mộ Vân là nàng trọng yếu, trung tâm lại không có chút nào tàng từ cấp dưới. Nàng rất xem trọng khế ước, làm sự tình có chút gò bó theo khuôn phép, nhưng ở trên mặt cảm tình lại lớn mật có chút cấp tiến. Bề ngoài của nàng có chút thanh lãnh, nhưng thiên nhiên ngốc tính cách lại khiến cho nàng đặc biệt có loại đáng yêu cảm giác. Loại tương phản này cảm giác, càng là thâm thụ Trần Huyền Nhất yêu thích. Tương lai vô luận xảy ra chuyện gì, Trần Huyền Nhất bên người đều sẽ mang theo nàng, đi thẳng đến cuối cùng. Là như vậy a, vậy thì thật là quá tốt rồi. Chỉ cần là thượng tôn đại nhân nói lời, Mộ Vân đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Nghe được thượng tôn không có ghét bỏ nàng ý tứ, Diệp Mộ Vân mười phần vui vẻ. Trong lòng của nàng, thượng tôn lời nói chính là chân chính thánh chỉ, vô luận là làm sự tình quyết định hay là bắt nguồn từ thế giới quan tồn tại, lại hoặc là nói lên tôn chính là nàng thần minh. Thượng tôn đại nhân nói không buồn nôn là bình thường hành vi, đó chính là. Đồng thời, Diệp Mộ Vân sở dĩ một mực thích thượng tôn, không chỉ bởi vì thượng tôn thực lực có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn, đồng thời còn có thượng tôn cái kia đặc biệt lãnh đạo lực cùng chân chính khế ước tinh thần, còn có thượng tôn đối cấp dưới cùng đệ tử cảm giác thân thiết, quả thực là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất nam nhân, hẳn là có dáng vẻ. Còn có thượng tôn không thể bắt bẻ dung mạo, tốt nhất tính cách, đều làm nàng yêu không cách nào tự kiềm chế. Trần Huyền Nhất cùng Diệp Mộ Vân cùng một chỗ, trên giường Hàn Huyên chút bên gối nói, như là Ngọc Nữ Tông phát triển, còn có ngày gần đây phát sinh sự tình các loại. Loại này bên gối nói, chỉ có và thân mật người yêu cùng một chỗ, mới có cơ hội nói chuyện đi ra. Loại ngày này thường thân mật cảm giác, làm cho hai người đều cảm thấy đặc biệt thư thái. Hai người nói chuyện phía một lát sau, chợt nghe ngoài cửa liên tiếp có âm thanh truyền ra, hình như là các đệ tử tỉnh. Ngoài phòng, ba tên đệ tử ghé vào một khối, ở trên đường trò chuyện với nhau. Kỳ quái, sư tôn không tại gian phòng của mình, cũng không ở đây ngươi bọn họ gian phòng, vậy còn sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Khương Ngưng Huyên mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhỉ nó nói. Rất rõ ràng, nàng là người đầu tiên tỉnh. Tỉnh lại nàng, đầu tiên là chạy đi sư tôn gian phòng, dự định đem sư tôn đánh thức, sau đó hảo hảo chế giễu một chút sư tôn tự lượng. hôm qua vậy mà uống như vậy một chút đằng sau, liền chạy trở về đi ngủ. Kết quả đến sư tôn gian phòng sau, phát hiện vậy mà không ai. Nàng lập tức suy đoán sư tôn rất có thể là tìm Hồ Nhã Nhã đi. Dù sao ngày bình thường chỉ có cái này chát chát hồ ly mỗi ngày câu dẫn sư tôn uống một chút say rượu, khả năng càng biết khó mà chống cự. Vừa nghĩ tới sư tôn cùng bên người nhị sư muội, một đêm nàng đều tức nghiến răng ngửa. Đều nói rồi nhớ kỹ gọi nàng đó a. Kết quả đây, chạy tới Hồ Nhã Nhã gian phòng sau, phát hiện căn bản không có sư tôn bóng dáng, chỉ có Hồ Nhã Nhã một người trên giường ngồi xuống tu hành. Khương Ngưng Huyên cùng Hồ Nhã Nhã hai người vừa đối mắt, lập tức liền phát hiện không đúng. Nếu như sư tôn không ở trong phòng của mình, cũng không cùng hai người bọn họ cùng một chỗ. Vậy đã nói rõ sư tôn lưu tại những người khác trong phòng qua đêm a. Sư tôn lại có tân đạo lữ rồi. Chương 147. Giáo huấn sư tôn. Đảo ngược thiên cương a ngươi. Khương Ngưng Huyên cùng Hồ Nhã Nhã hai người tại không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề này sau, liền lập tức trước tiên chạy về phía Tố Đan Nhu gian phòng. Dù sao cùng là sư tôn đệ tử nàng, hiểm nghi là lớn nhất, bởi vì các nàng chín cái đệ tử ở giữa đều là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút lẫn nhau, đều ưa thích sư tôn. Nhưng đến gian phòng sau, hai người rất nhanh phát hiện trong phòng chỉ có Tố Đan Nhu tại luyện đan tu hành, cũng vẫn là không nhìn thấy sư tôn thân ảnh. Cứ như vậy, ba người tập hợp sau, cộng đồng hướng phía Diệp Mộ Vân bên này phòng ngủ đi tới. Sư tôn sáng sớm khẳng định tại tu hành a, chúng ta hay là không nên quấy rầy mọi người. Đi theo phía sau hai người Tố Đan Nhu có chút không quá tình nguyện nói. Sư tôn không có xuất hiện ở trong phòng của mình, về phần cho các ngươi hai sợ đến như vậy a, sư tôn bận rộn như vậy người, khẳng định là tại xử lý chuyện quan trọng vụ a, huống hồ, liền xem như sư tôn đêm không về ngủ, tại cái nào nữ nhân ra bên trong lưu mượn rồi, các nàng thân là đệ tử cũng không có tư cách nói cái gì đi. Không không không, Nhu Nhu ngươi không hiểu. Sư tôn đêm không về ngủ, vậy khẳng định là qua một cái khó quên đêm xuân. Đáng giận, rõ ràng có hai cái hoa còn chưa đủ, có thể ta bắt được nhất định phải hảo hảo giáo huấn sư tôn. Khương Ngưng Huyên lực lượng mười phần nói. Hai câu này cho Hồ Nhã Nhã đều làm mơ hồ. Thật đúng là sư tôn không tại, ngươi lời gì cũng dám nói a. Giáo huấn sư tôn, ngươi đảo ngược thiên cương a. Ngươi chăm chú. Hồ Nhã Nhã kinh ngạc nói. Khương Ngưng Huyên tràn đầy tự tin trả lời, bao. Thân là chính cung điểm ấy lực lượng vẫn phải có. Nàng không thể nghi ngờ là trang. Vì cái gì? Chính là tại Hồ Nhã Nhã trước mặt, hiện ra chính mình thân là chính cung uy nghiêm. Nói cho nàng, chính mình là cái thứ nhất, liền ngay cả sư tôn đều sợ nàng. Không chừng dạng này, Hồ Nhã Nhã sẽ trung thực chút, chính mình mới có thể ngồi an ổn. Nói chuyện đồng thời, nàng đưa tay gõ gõ trước mặt cửa phòng. Có lẽ là lo lắng sư tôn chạy trốn, sau đó nàng không đợi đáp lại, trực tiếp liền đẩy ra cửa phòng. Đập vào mi mắt là ngay tại chỉnh lý hoa phục váy dài đan ngưng quang. Váy dài vừa vặn chỉnh lý đến chỗ ngực, phía sau lưng mảng lớn trắng đẹp da thịt hiện lộ hoàn toàn. Đan ngưng quang gặp cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đột nhiên giật mình, vội vàng hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Là các ngươi a? Vội vã như vậy xảy ra chuyện gì? Thấy là thượng tôn đại nhân các đệ tử, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Da thịt của nàng chỉ muốn cho thượng tôn đại nhân một người nam nhân nhìn thấy. Khương Ngưng Huyên nhìn xem trước mặt một màn nuốt nước miếng. Nguyên lai ngưng quang tỷ tỷ dáng người tốt như vậy nha. Xem ra sư tôn là thật có phúc á, chờ chút, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này a, có lỗi với, chúng ta là tìm đến sư tôn. Nếu như sư tôn không có ở nơi này, ta nghĩ ta hẳn là đoán được hắn ở đâu. Khương Ngưng Huyên ngắn gọn giảng một chút chuyện đã xảy ra. Hiện tại ba người đội ngũ một chút biến thành bốn người đội ngũ. Đang ngưng quang gian phòng khoảng cách Diệp Mộ Vân gian phòng cũng không xa. Sáng sớm mở ra cửa sổ, cách âm cũng không tốt. Khoảng cách thật xa, Trần Huyền Nhất liền có thể nghe được một mực tại ồn ào đại đệ tử. Trần Huyền Nhất cùng Diệp Mộ Vân lúc này đều chỉnh lý tốt quần áo. Trần Huyền Nhất lái xe trước cửa, một tay lấy cửa phòng đẩy ra. Vừa vặn nhìn thấy còn không có phát hiện chính mình, ngay tại chậm rãi mà nói Khương Ngưng Huyên. Không chịu nổi, nhất định phải giáo huấn sư tôn. Để sư tôn biết biết đêm không về ngủ hạ tràng. Khương Ngưng Huyên quay đầu cùng bên người ba người nói, vừa vặn đi đến Diệp Mộ Vân trước của phòng. Nàng đưa tay định gõ cửa phòng, có thể đột nhiên đưa tay gõ đến một cái trên lồng ngực. Nàng bỗng cảm giác nghi hoặc, lập tức có loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thuận thẳng tắp lồng ngực thẳng đến thấy được sư tôn mặt. Ngươi muốn giáo huấn vi sư? Trần Huyền Nhất hít một hơi thật sâu, ý vị thâm trường hỏi. Thật đúng là để hắn nghe được khó lường đồ vật ta. Khương Ngưng Huyên lập tức giật cả mình. Hỏng, nàng chỉ là muốn cùng Hồ Nhã Nhã chém gió bức. Không nghĩ tới thật gặp được sư tôn a. Con tưởng là lấy sư tôn mặt nói ra câu nói như thế kia. Ta là tới cho sư tôn thỉnh an đắc. Khương Ngưng Huyên biểu lộ biến đổi, không gì sánh được định nó nói. Sư tôn bị an. Đồng thời còn cho sư tôn bái. Đằng sau nàng tiến lên ôm chặt sư tôn cánh tay, như là mèo con giống như dùng đầu của mình cọ sư tôn lồng ngực. Đệ tử làm sao có thể có ý nghĩ xấu đâu, đệ tử nghe lời nhất rồi. Khương Ngưng Huyên ý đồ dùng chính mình đáng yêu dung nhan, tranh thủ sư tôn lòng thương hại. Điên cuồng cọ lấy sư tôn nũng nịu. Về phần chóc gian cái gì, hoàn toàn cũng không để ý tới. Thật vừa đúng lúc chính là, chiêu này đối Trần Huyền Nhất thật đúng là có tác dụng. Nhìn thấy đại đệ tử khó được biết điều như vậy, hắn là một chút tức giận cảm giác đều không có. Tính người hiếu thuận vi sư. Trần Huyền Nhất vừa cười vừa nói. Sau đó hắn nhìn về phía trước người khác. Vậy các ngươi đâu? Hồ Nhã Nhã lúc này cũng đi đến Trần Huyền Nhất trước người, cho sư tôn bái. Nhã Nhã cũng là đến cho sư tôn thỉnh an. Cúc hoàn cung sau, Hồ Nhã Nhã vươn tay, nâng ở sư tôn trên gương mặt. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ bàn tay khoác lên trên gương mặt, ôn nhuận xúc cảm cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hồ Nhã Nhã bờ môi khoác lên sư tôn gần trong gang tấc địa phương, bị thiếu lấy nhỏ giọng nói ra, sư tôn hôm nay khí sắc thật tốt, chắc hẳn đêm qua nhất định trải qua rất vui vẻ đi. Hồ Nhã Nhã không gì sánh được yêu mị mà cười cười, hồ ly nhãn thần hiển thị rõ vũ mị. Thanh âm của nàng rất nhỏ, gần đến chỉ có hai người có thể nghe thấy. Nói thật, cái này nếu là trước kia, Trần Huyền Nhất bao đỏ mặt. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền Nhất thậm chí còn có tâm tư trêu chọc. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trần Huyền Nhất đồng dạng cười nhỏ giọng đáp lại. Tại từ Nam Hải tấn thăng thành nam nhân phương diện này, Hồ Nhã Nhã xem như lão sư của hắn. Hiện tại Trần Huyền Nhất không còn giống như trước như vậy xấu hổ. Thượng tôn đại nhân quý an, sư tôn quý an. Phía trước sau hai tên đệ tử thỉnh an sau, đang ngưng quang cùng Tố Đan Nhu cũng tới trước túi người chào. Chỉ là Tố Đan Nhu hiện tại có chút nghi hoặc, vì cái gì đám người hiện tại cũng không hẹn mà cùng, lựa chọn không nhìn sư tôn điểm này sinh mới a? Vì cái gì không ai hỏi sư tôn sẽ xuất hiện tại Diệp Mộ Vân gian phòng a? Chẳng lẽ tất cả mọi người không quan tâm a? Sai lầm. Kỳ thật tất cả mọi người ở đây, trừ Tố Đan Nhu bên ngoài, khi nhìn đến Trần Huyền Nhất xuất hiện tại gian phòng này thời điểm, liền đã đoán được Trần Huyền Nhất cùng Diệp Mộ Vân phát triển đến loại nào quan hệ, cho nên cũng đều không cần hỏi, ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ có Tố Đan Nhu còn tại ôm kỳ quái huyễn tưởng, cảm thấy sư tôn khả năng chỉ là đến cùng Diệp Mộ Vân nói chuyện, tóm lại đi ngủ là không thể nào. Loại chuyện này đối với nàng mà nói còn quá xa vời a. Trong phòng, Diệp Mộ Vân nhìn xem thượng tôn đại nhân cùng các đệ tử nói chuyện với nhau, cũng không có tiến lên quấy rầy. Kỳ thật nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Đúng lúc này, Hồ Nhã Nhã đi tới Diệp Mộ Vân bên cạnh. Mộ Vân tả khí sắc cũng thay đổi tốt ta. Hồ Nhã Nhã vừa cười vừa nói. Nàng câu nói này làm cho Diệp Mộ Vân càng thẹn thùng. Chương 148. Ngôi Long ỷ, như thế nào cho ta khoác hoàng bảo? Hồ Nhã Nhã bén nhạy đã nhận ra nàng thẹn thùng, như là tài trí đại tỷ tỷ bình thường, dắt Diệp Mộ Vân tay. Mộ Vân tả, không cần thẹn thùng, chúng ta đều là người quen cũ, giống như trước một dạng ở chung là được. Nói xong, nàng dán tại bên thai nhỏ giọng cùng Diệp Mộ Vân giảng đạo, quay đầu chúng ta cũng có thể tâm sự kinh nghiệm Diệp Mộ Vân, kinh nghiệm. Vừa nghĩ tới quang minh chính đại trò chuyện loại sự tình này, nàng thẹn thùng không chỉ không có làm dịu, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bất quá Diệp Mộ Vân cũng đã nhận được một tin tức tốt, đó chính là thượng tôn đệ tử có vẻ như không có bởi vì chính mình cướp đi thượng tôn mà chán ghét nàng. Thượng tôn các đệ tử cũng là nàng trọng yếu bằng hữu, nàng cũng không muốn tất cả mọi người chán ghét nàng. Kỳ thật không chỉ Hồ Nhã Nhã nghĩ như vậy, liền ngay cả Khương Ngưng Huyền cũng không có bất luận cái gì chán ghét Diệp Mộ Vân ý nghĩ. Đối với sư tôn an ngụ, kẻ cầm đầu chỉ có sư tôn một cái. Diệp Mộ Vân chỉ là người bị hại. Dù sao ngươi không chủ động, cũng không thể là Diệp Mộ Vân cưỡng chế ngươi đi. Còn không phải sư tôn ngươi đồng ý, đều do sư tôn. Mọi người ở đây tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau công phu, một người quen cũ từ bên ngoài đi tới. Đông Phương Lan Anh hướng về phía đám người phất phất tay. Buổi sáng tốt lành a. Trần Huyền Nhất đồng dạng phất tay thăm hỏi, đồng thời ân cần hỏi han. Khí sắc không tệ a, mới khôi phục cánh tay cảm giác thế nào? Đông Phương Lan Anh huy động xuống cánh tay. Không có gì khác thường, chính là còn không thể chiến đấu. Đúng rồi, bệ hạ phái ta đến, là có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Một hồi bệ hạ muốn lên tảo triều, bệ hạ hy vọng các ngươi cũng có thể đi cùng nhau tham gia. Lãnh Yên Nhiễm có ý tứ là muốn cho Trần Huyền Nhất rời đi Thương Châu trước, sớm thích ứng một chút hoàng cung sinh hoạt. Không chừng Trần Huyền Nhất ưa thích lời nói, về sau sẽ lưu ở chỗ này. Trần Huyền Nhất đối chính sự tự nhiên là không có hứng thú. Bất quá hôm nay hắn liền định cùng các đệ tử cùng nhau rời đi Thương Châu, cho nên trước khi đi, có cần phải cùng Lãnh Yên Nhiễm nói lời tạm biệt. Huống hồ các đệ tử có vẻ như đối vào chiều hai chữ này còn rất mới lạ. Đưa qua đi xem một chút cũng không sao. Vậy liền đi xem một chút đi. Trần Huyền Nhất nhẹ gật đầu, sau đó mang theo đám người cùng nhau theo Đông Phương Lan Anh đi đến. Đế vương vào triều đại điện, sừng sững trong hoàng cung, từ bên ngoài nhìn qua bàng bạc mạnh mẽ, huy hoàng không gì sánh được. Đi vào cửa đại điện, trong đại điện văn võ bá quan đã sớm tụ tập ở này. Trần Huyền Nhất một chút quét tới, phát hiện lần này bách quan thấy mình thần sắc, thình lình toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Từ lần thứ nhất gặp mặt lúc đối xử lạnh nhạt đối mặt, biến thành hiện tại cung kính có thừa. Kỳ thật Trần Huyền Nhất không biết là, trong vòng một đêm công phu, Trần Huyền Nhất bảo hộ Thương Châu, tàn sát cự long tin tức liền truyền khắp Thương Châu các nơi, lại đang lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp thế giới. Đến mức Trần Huyền Nhất thân phận bây giờ liền như là Thương Châu anh hùng bình thường vĩ đại. Trần Huyền Nhất cất bước đi ra phía trước, mỗi đi ngang qua một cái quan viên đều sẽ cúi đầu trước hắn hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Đồng thời còn có quan viên nhỏ giọng nói xin lỗi, trước đó là tiểu quan có mắt không trọng, còn xin thứ tội. Trước đó mở miệng mạo phạm ngài, tiểu quan cảm giác sâu sắc cái nấy. Ngài là chúng ta Thương Châu anh hùng, ta ơn ngài. Lúc này Đông Phương Hiệu Quốc cũng là vui vẻ nhìn xem hắn, vui vẻ chào hỏi. Có thể nói thái độ cùng vừa tới thời điểm, quả thực là cách biệt một trời. Trần Huyền Nhất đi thẳng tới phụ cận, phát hiện đại điện chỗ sâu nhất long ỷ bên cạnh, vậy mà trống rỗng lại tăng thêm cái vị trí. Lãnh Yên Nhiễm phất tay ra hiệu, đồng thời nói ra, đi lên ngồi đi. Ta, đi lên ngồi. Cái này hợp lý a? Trần Huyền Nhất nghe xong một mặt không rõ ràng cho lắm. Ngươi thế nhưng là chỉ nói để cho ta tới tham gia tảo triều, không nói để cho ta ngồi trên long ỷ a? Bất quá hắn thật đúng là không có thể nghiệm qua ngồi hoàng vị cảm giác, thử một chút cũng là không sao. Trong lòng suy nghĩ, Trần Huyền Nhất vẫn thật là quỷ thần xui khiến đi tới. Khoảng cách tới gần xem xét, long ỷ lộng lây trình độ không chút nào rơi vào Lãnh Yên Nhiễm ngồi cái kia. Tiện thể nhấc lên, Thương Châu quốc tín ngưỡng long đồ đằng, cùng Yêu Châu long là hai cái chủng loại. Thương Châu trên long ỷ khắc họa chính là một đầu màu vàng du long, mà Yêu Châu sinh hoạt long là mọc ra cánh khổng lồ cự long. Trần Huyền Nhất đi đến cái kia hoa lệ long ỷ bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. ở phía trên ánh mắt vừa vặn quan sát phía dưới tất cả văn võ bá quan, trong đại điện long đẳng trụ lớn sừng sững hai bên, xuyên thấu qua cửa ra vào thậm chí còn có thể nhìn thấy phía ngoài bảng bạc cảnh tượng. Nhìn xem hết thảy trước mặt, lập tức có loại sảng khoái cảm giác do nhưng mà sinh. Nguyên lai đây chính là cựu ngũ chí tôn cảm giác. Chắc không được Lãnh Yên Nhiễm như thế vui lòng khi nữ đế đâu. Cảm giác này là tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không có việc gì chơi đùa vẫn được, nếu là thật để hắn xử lý lên chính vụ đến, hắn hội phiền chết. Mà lại tôi mới kình đoán chừng không có hai ngày liền xuống đi. Lãnh Yên Nhiễm có thể ngồi vào hiện tại, nhìn ra được nàng là thật ưa thích. Đông Phương Lan Anh là nữ đế thân tín, ở vào chiều thời điểm cũng sẽ đứng tại nữ đế bên cạnh. Trần Huyền Nhất chân trước vừa ngồi tại trên long ỷ, chỉ thấy Đông Phương Lan Anh đột nhiên xuất ra một kiện màu vàng long bào. Sau đó không đợi Trần Huyền Nhất kịp phản ứng, trực tiếp khoác đến Trần Huyền Nhất trên thân. Trần Huyền Nhất, làm sao còn cấp ta khoác hoàng bào? Tới thời điểm cũng không nói có vòng này a. Các ngươi đây là hại chấm. A không, hại ta a. Trần Huyền Nhất lập tức dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về hướng Lãnh Yên Nhiễm. Lãnh Yên Nhiễm chỉ là cười nhạt nhìn xem nàng, giữ im lặng. Nàng đều định ra qua quyết tâm, muốn cho Trần Huyền Nhất lưu tại hoàng đô khi đế quân. Vừa vặn thừa cơ hội này, để Trần Huyền Nhất hảo hảo thích ứng một chút sinh hoạt. Về sau vị trí này, không phải hắn không thể. Trần Huyền Nhất cũng ở thời điểm này phát hiện, chúng quan viên vậy mà đối với hắn cũng ngồi tại trên vị trí này không phản ứng chút nào. Xem ra tất cả mọi người tiếp nhận hắn thân là tương lai đế quân thân phận. Có thể duy trì có hắn vừa mới biết ta. Rất nhanh, Lãnh Yên Nhiễm thu hồi mỉm cười biểu lộ, trở lại nghiêm túc, nhìn xem văn võ bá quan nói ra, vào chiều đi. Nàng cao ngạo nữ vương âm quanh quẩn tại trong đại điện, thanh âm uy nghiêm làm cho tất cả quan viên đều kính ngưỡng và phần. Chỉ chốc lát, liền có một vị quan viên đi lên phía trước, nói ra, khởi bẩm bệ hạ, trấn Tây Vương sau khi chết, bệ hạ phái đi quan viên tiếp nhận Tây Bộ từng cái thành trấn chính vụ. Đám quan chức phát hiện mấy chỗ nạn hạn hán cùng nạn đói, trấn Tây Vương từ đầu đến cuối giấu giếm báo không có xử lý, hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết, nhìn bệ hạ thanh tài. Đối với thế gian nạn hạn hán loại chuyện này, bình thường quân chủ bình thường đều lười nhác quản lý. Chỉ vì tại thế giới huyền huyễn, khởi nghĩa nông dân loại vật này, căn bản lại không tồn tại. Phàm nhân cầm lên đao thương côn đồng, mà chết cũng làm bất tử tu sĩ. Đến mức thế gian người bình thường qua thế nào, toàn bằng đương triều thánh thượng tài đức sáng suốt trình độ. Kỳ thật một số thời khắc, chỉ cần tu sĩ quân chủ động ngón tay, nạn hạn hán liền nhẹ nhõm có thể giải quyết. Nhưng ở có chút quân chủ trong mắt, phàm nhân như là sâu kiến, liền động thủ chỉ đều chẳng muốn quản lý. Lãnh Yên Nhiễm không có lập tức làm ra quyết định, mà là quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Trần Huyền Nhất. Chương 149. Sao không ăn thịt cháo, không dễ chơi muốn nhìn một chút Trần Huyền Nhất đối với chính sự là như thế nào nghĩ. Khả Trần Huyền Nhất lại là một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, cũng không có cho ra ý kiến ý tứ. Nhìn thấy tương lai đế quân không có ý nghĩ, Lãnh Yên Nhiễm lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền Nhất các đệ tử. Trần Huyền Nhất tứ đệ tử Tuệ Thi giao thế nhưng là đảm nhiệm qua quốc sư của nàng, tính toán không bỏ sót năng lực rõ như ban ngày. Có thể bồi dưỡng được quốc sư sư môn, chắc hẳn đồng môn đệ tử cũng khẳng định không thể coi thường. Vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này, nhìn xem quốc sư đồng môn năng lực như thế nào. Không chừng còn có thể lại để cho nàng nhận biết hơn mấy cái như là quốc sư giống như nhân tài ưu tú. Khương Ngưng Nguyên, ngươi cho là giải quyết như thế nào? Lãnh Yên Nhiễm nhìn về phía Khương Ngưng Nguyên hỏi. Khương Ngưng Nguyên chính không có việc gì nhìn chung quanh, đột nhiên bị hỏi sau có chút ngoài ý muốn. A, giải quyết? Ta ngẫm lại à, ăn không nổi cơm đó chính là đói bụng, cho một người phân phát cái ít cốc đan không phải tốt. Nghe nói ăn ít cốc đan mấy trăm năm đều không cần ăn cơm. Nghe được nàng đáp lời, Lãnh Yên Nhiễm không khỏi lấy tay che hạ mặt. Ít cốc đan loại vật này đều là cho tu sĩ ăn cho phàm nhân ăn hội bạo thể mà chết đó a, cái này không đáng tin cậy, nhìn xem kế tiếp. Hồ Nhã Nhã, người ý kiến gì bách tính ngay cả cháo đều không kịp ăn chuyện này. Lãnh Yên Nhiễm nhặt lại lòng tin, đối với Hồ Nhã Nhã hỏi. Đồng môn đệ tử ở trong, cũng chia tu hành lộ tuyến, chắc hẳn Khương Ngưng Huyên không phải chủ tu tuệ pháp. Không chừng đệ tử khác còn có người có thể dùng được mới. Hồ Nhã Nhã bị hỏi sau, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra, không có cháo ăn lời nói, vậy liền ăn thịt cháo đi. Nàng lúc nhỏ, phụ mẫu đều mất sau, nàng sống lâu thâm sơn. Có đôi khi đi trên trấn nhặt ăn, có đôi khi liền dứt khoát ở trên núi đi săn. Mặc dù nàng niên kỷ rất nhỏ, nhưng là bắt nguồn từ yêu tộc đặc hữu thiên phú, nàng dựa vào cái này thường xuyên có thể nhét đầy cái bao tử. Đến mức nàng khi còn bé đều là ăn không được mét mới ăn thịt. Có thể vấn đề ở chỗ, phàm nhân cũng không phải là đều là yêu tộc a. Huống hồ nạn đói cũng không phải chỉ là không có mét đơn giản như vậy. Khô hạn khiến cho phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ, liền ngay cả vỏ cây đều bị làm sạch, động vật cũng đã sớm chết hết. Đâu còn có động vật giết. Lãnh Yên Nhiễm nghe xong lần nữa trầm mặc. Tốt một cái sao không ăn thịt cháo? Hai cái đáp án đơn giản đều không hợp thói thường về đến nhà a, không biết có phải hay không là theo Trần Huyền Nhất, hai tên đệ tử này tại chính vụ bên trên đều là không có chút thiên phú nào a. Ngay tại nàng dự định từ bỏ thời điểm, đột nhiên Tố Đan Nhu mở miệng nói, nếu như là khô hạn nạn đói lời nói, cái kia có thể trước phái người vận lương thực đi qua. Đồng thời lại điều động một tên kim đan kỳ thủy hệ tu sĩ, người vì hình thành mưa xuống khu, hẳn là có thể tùy tiện làm dịu. Nghe được đạo thanh âm này, Lãnh Yên Nhiễm lập tức lại lên tinh thần. Hay là có thể tố chi tài đó a. Tại thế giới huyền huyễn, tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định liền có thể hô phong hoán vũ. Loại chuyện này chỉ cần điều động một tên thủy hệ tu sĩ liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Cứ làm như thế, chấp chuẩn, hiện tại phái người đi làm đi. Lãnh Yên Nhiễm bung lên ống tay áo, đối với phía dưới quan viên phân phó nói. Quan viên không mình hành lễ, sau đó chậm rãi thối lui. Bất quá rất nhanh liền lại có quan viên mới tiến lên khởi bẩm. Vào chiều thời gian sẽ còn tiếp tục thật lâu, mà lại đều là chút nhàm chán việc vặt. Trần Huyền Nhất tại trên long ỷ ngồi lâu liền có chút nhàm chán ngồi không yên, bắt đầu đưa tay loay hoay chính mình hoàng bảo. Có sao nói vậy, chất liệu này không sai, không biết nữ đế mặc cái kia kiểu gì. Trong lòng suy nghĩ, Trần Huyền Nhất liền cầm bốc lên nữ đế hoàng bảo gấp áo, sờ lên. Ân, xúc cảm không sai bị lắm, chính là hương hương. Lãnh Yên Nhiễm bỗng nhiên cảm giác quần áo bị người khẽ động, nàng nghi ngờ hướng phía sau lưng nhìn lại, phát hiện Trần Huyền Nhất vậy mà tại loay hoay y phục của nàng. Đây chính là ở trên tảo triều a, có vô số quan viên ánh mắt chính tập trung ở trên người bọn họ, mà lại ngươi không biết chấm đối ngươi có hảo cảm a, dạng này quấy rầy chấm, rất dễ dàng để chấm phân tâm đó a. Lãnh Yên Nhiễm quay đầu trở lại đi, tiếp tục tấm lấy vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời chậm rãi vươn tay hướng về phía sau lưng tìm kiếm, ý đồ đem Trần Huyền Nhất tay đánh mở. Trần Huyền Nhất thấy cảnh này càng là không mò ra, chính mình liền nhìn nàng một cái quần áo, nàng làm sao đưa tay qua đây, chẳng lẽ lại là muốn cho chính mình nắm chặt. Trần Huyền Nhất trực tiếp đưa tay bắt lấy nàng tay ngọc nhỏ dài. Lúc này phía dưới quan viên ngay tại báo cáo tình huống, năm nay linh thạch sản lượng cùng so với trước năm tăng trưởng 3 thành, ít lợi. Lãnh Yên Nhiễm bị bắt lại tay sau đột nhiên một cái giật mình, ân nàng mím chặt đôi môi, phát ra một đạo thanh âm kỳ quái. Thanh âm này khiến cho phía dưới ngay tại hồi báo quan viên đều ngừng miệng. Vậy hạ, có vấn đề gì a? Hắn còn tưởng rằng là chính mình báo cáo có sai. Lãnh Yên Nhiễm đội vàng điều chỉnh về trạng thái, nghiêm túc nói, không có, nói tiếp. Mặc dù nét mặt của nàng lãnh đạm, nhưng là tại không trải qua người phát giác dưới gương mặt, vẫn mơ hồ hiện hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt. Trần Huyền Nhất ra hỏa này, vậy mà kém chút làm nàng ở trên tảo triều thời điểm xấu mặt. Thật đúng là muốn cho nàng lưu lại khó quên nhất hồi ức a. Tảo triều thời gian lại kéo dài một hồi. Đây đối với không có việc gì Trần Huyền Nhất tới nói, đơn giản tra tấn. Hắn đều nhanh đem sau lưng trên long ỷ khắc họa lần phiến số lượng cho đến mấy lần. Rốt cục, tại một đạo bãi triều âm thanh bên dưới, văn võ ba quan lần lượt rời đi đại điện. Trong phòng chỉ còn sót Lãnh Yên Nhiễm cùng Trần Huyền Nhất các đệ tử. Lãnh Yên Nhiễm hơi sửa sang lại trong tay tấu chương, sau đó nhìn về hướng bên cạnh Trần Huyền Nhất hỏi, lần thứ nhất vào triều, cảm giác thế nào? Trần Huyền Nhất đối với vào triều thái độ, trực tiếp ảnh hưởng đến nàng kế hoạch tương lai. Nếu là Trần Huyền Nhất ưa thích, vậy nàng liền có thể thuận nước đẩy thuyền, đợi đến Trần Huyền Nhất từ Yêu Châu trở về, trực tiếp tuyên bố hắn đăng cơ đế quân. Đến lúc đó một mực đem hắn khóa lại tại Thương Châu, muốn chạy đều chạy không thoát. Trần Huyền Nhất như ngồi bàn trông giống như từ trên long ỷ đứng dậy, vặn mèo bốn eo nói ra, chứ ngay từ đầu thể nghiệm cũng không tệ lắm bên ngoài, không tốt đẹp gì chơi, không dễ chơi. Chấm để cho ngươi ngồi ở vị trí này, liền mang ý nghĩa ngươi cũng có thể hiệu lệnh Thương Châu văn võ ba quan. Kết quả ngươi vậy mà khó mà nói chơi, coi như ngươi dò số làm cho quan viên không có hứng thú, đây không phải là cho ngươi sợ tay à? Cái này cũng không tốt chơi nha. Lãnh Yên Nhiễm lập tức có chút nổi trận lôi đình, không dễ chơi cũng muốn đến. Vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Không phải, ngươi này làm sao còn mang ép mua ép bán a? Ngươi nữ nhân này không khỏi ngươi quá cường thế chút đi. Ta không muốn làm hoàng đế đều không chúng sao? Trần Huyền Nhất một mặt khóc không ra nước mắt, biết rõ chính mình khả năng nói cái gì đều vô dụng. Tảo triều kết thúc, Trần Huyền Nhất cũng liền đến lượt tay chuẩn bị rời đi. Đan Ngưng Quang cùng Diệp Mộ Vân đều có sự vụ tại thân, cần trên sự trợ giúp Tôn quản lý lãnh địa, cho nên không có cách nào cùng đi. Lãnh Yên Nhiễm thì càng không cần nói, nàng còn có cả một cái quốc gia cần điều hành. Đám người cũng chỉ có thể một đường đưa Trần Huyền Nhất đến ngoài thành, như vậy cáo biệt. Chương 150. Cáo biệt, tỉ mỉ nữ đế thượng tôn đại nhân chú ý an toàn, ta hội chiếu cố tốt trong nhà, chờ lấy thượng tôn mang đệ tử trở về. Trong chiếc nhẫn này là linh thạch, ngài cất kỹ. Đi vào ngoài thành, Diệp Mộ Vân nắm Trần Huyền Nhất tay, nói nghiêm túc. Đồng thời còn tại Trần Huyền Nhất trong lòng bàn tay lấp chiếc nhẫn, bên trong là những ngày này linh thạch sản xuất. Vừa nghĩ tới muốn phân biệt, nàng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Bất quá chắc hẳn trở lên tôn đại nhân thực lực, coi như nàng cùng đi, cũng chỉ có thể là liên lụy. Không bằng hảo hảo quản lý Ngọc Nữ Tông, trong tương lai trở thành thượng tôn đại nhân trọng yếu trợ lực. Ân, cũng chiếu cố tốt chính mình, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ lợi dụng truyền âm gọi ta. Trần Huyền Nhất chăm chú gật đầu nói. Đan Ngưng Quang cũng đem một viên chiếc nhẫn đưa cho Trần Huyền Nhất. Thượng tôn đại nhân, đây là đan đỉnh cắt những ngày gần đây thu hoạch linh thạch, còn có chút ta tự mình luyện chế bát phẩm đan. Ngài đều mang lên đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đan đỉnh cắt mặc dù không trưởng quản linh quang quá mạch, nhưng mỗi ngày tại đan đỉnh cắt bán ra đan dược, đều sẽ lấy linh thạch làm môi giới giao dịch. Mỗi ngày sản xuất linh thạch, không thể so với Ngọc Nữ Tông thiếu. Cảm ơn ngươi. Trần Huyền Nhất khẽ cười nói, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Có được hai cái như thế trung tâm cấp dưới, cũng coi là phúc khí của hắn. Lãnh Yên Nhiễm nhìn xem Trần Huyền Nhất cái kia một bộ hạnh phúc tràn đầy bộ dáng, đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng nàng đưa ra linh thạch mới là nhiều nhất, a người khác linh thạch cũng liền cùng nàng tốn kém số lẻ không sai biệt lắm. Làm sao không gặp ngươi vui vẻ như vậy qua? Nàng tốt xấu là một nước chi chủ, tùy tiện lấy ra linh thạch cũng tuyệt đối không phải điểm ấy có thể sánh vai. Trần Huyền Nhất thế nhưng là nàng đế quân, hồn để cho người khác lấy chút linh thạch nết đi sao được? Nàng có thể cầm càng nhiều a. Chiếc nhẫn này cho ngươi. Lãnh Yên Nhiễm vì ý từ trên ngón trỏ lấy xuống một viên chiếc nhẫn, đưa cho Trần Huyền Nhất. Chiếc nhẫn hột này nàng đeo rất nhiều năm, cũng coi là thiếp thân vật phẩm. Chiếc nhẫn hột này theo ta hồi lâu, hẳn là có trên vạn năm đi. Đưa cho ngươi, để phòng ngươi đến Yêu Châu, đem chấm đem quên đi. Lãnh Yên Nhiễm cao ngạo nói. Trần Huyền Nhất kinh ngạc tiếp nhận, trên mặt nhẫn còn có lưu Lãnh Yên Nhiễm dư ôn cùng phân hương. Hắn thử nghiệm đem linh lực thăm dò vào trong đó, kiểm tra một hồi bên trong hàng tồn. Thình lình phát hiện bên trong ước khép lại phẩm linh thạch lời nói, khoảng chừng 100. Không không không. Nhiều linh thạch như vậy, lại thêm Diệp Mộ Vân cùng Đan Ngưng Quang cho, trước mắt đầy đủ đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. lại nói Lăng Yên Nhiễm trước đó liền tốn kém qua một lần, bây giờ lại còn có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Nàng chân chính hàng tồn đến cùng có bao nhiêu a? Liền ngay cả Trần Huyền Nhất lúc này trong lòng đều có chút hâm mộ. Vẫn là phải cần phải cùng Lăng Yên Nhiễm giữ gìn mối quan hệ a. Đến Yêu Châu sau, nếu là dễ dàng, giúp chấm trang một chút liên quan tới Cự Long sự tình, chuyện này có lẽ rất trọng yếu. Lăng Yên Nhiễm mở miệng nhắc nhở. Liên quan tới Yêu Châu thủ hộ thần Cự Long đột nhiên phát cuồng, trong đó tất nhiên là có gì đó quái lạ. Có thể hay không làm rõ ẩn chứa trong đó mưu đồ bí mật, có lẽ rất trọng yếu. Bất quá chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng không có Trần Huyền Nhất an toàn trọng yếu, cho nên cần tại tha phương liền tình huống dưới. Tốt, ta nhớ kỹ, vậy không có chuyện, chúng ta liền đi trước. Trần Huyền Nhất cùng đám người vây tay từ biệt, liền định rời đi. Lăng Yên Nhiễm bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Chờ một chút, ngươi biết Tuệ Thi Giao nàng hiện tại ở đâu a? Miếng bản đồ này ngươi cầm đi, Tuệ Thi Giao là Phụng Thương Châu quốc chi mệnh tiến về Yêu Châu, cho nên xác suất lớn sẽ ở Yêu Châu hoàng đô, ngươi trực tiếp đến đó tìm người, tìm tới khả năng lớn nhất. Trần Huyền Nhất mặc dù đi qua Yêu Châu, nhưng này cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước. Có được miếng bản đồ này, xác thực hội thuận tiện rất nhiều. Lăng Yên Nhiễm lại còn là loại kia tỉ mỉ tính cách. Trần Huyền Nhất tiếp nhận địa đồ. Ngươi có lòng, không phải chấp hữu tâm, là ngươi chuẩn bị quá ít. Lăng Yên Nhiễm mím môi một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Cũng liền tại lúc này, nàng lại nghĩ tới một cái chuyện hết sức trọng yếu. Chờ thêm chút nữa, nơi này khoảng cách Yêu Châu mặc dù chỉ cách lấy một mảnh biển, nhưng là vùng biển này lớn nhỏ thế nhưng là vô cùng mênh mông a. Ngươi sẽ không phải dự định bay qua đi. Khoảng cách này liền xem như giao cho phi hành hết tốc lực nàng, cũng ít nhất phải mấy canh giờ thời gian. Trần Huyền Nhất mặc dù thực lực tuyệt không phải nguyên anh kỳ đơn giản như vậy, nhưng ít ra cũng không tới độ kiếp kỳ thực lực. Cái này muốn đuổi lên đường tới muốn ngày tháng năm nào, cũng chỉ có thể làm như vậy đi, Trần Huyền Nhất trả lời. Trước mắt Long Đản còn không có ấp đi ra, huống hồ trong trứng rồng tiểu gia hỏa coi như đi ra cũng chưa chắc có thể lập tức cưới lên. Mà lại tiểu gia hỏa kia thế nhưng là long, muốn thuần phục cũng tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Vì tìm tứ đệ tử, coi như nhiều nguy hiểm hắn đều sẽ đi, chớ nói chỉ là xa một chút đường xá. Lăng Yên Nhiễm che chắn đầu, cuối cùng đối với trên bầu trời vỗ tay phát ra tiếng. Trong chớp mắt, một cái kim si đại bằng như là thoáng hiện giống như xuất hiện trên bầu trời, sau đó chậm rãi rơi vào đám người trước người. Đầu này thần thú tạm thời cho ngươi mượn đi, bình thường tốc độ tiến lên lời nói, hẳn là trong vòng 2 ngày liền có thể đến Yêu Châu. Chớp nhắc nhở ngươi a, chớp cũng liền một đầu này thần thú toa kỵ, cần phải chiếu cố tốt nó. Lăng Yên Nhiễm đưa tay vuốt ve kim si đại bằng cánh chim, có chút không tình nguyện nói ra. Sau đó rất nhỏ vừa dùng lực, đem thần thú đẩy lên Trần Huyền Nhất bên cạnh. Sau đó tại thần thú bên thai dặn dò hai câu nói. Khương Ngưng Huyên nhìn thấy đầu này thần thú thế nhưng là kích động không được, vui vẻ trước tiên nhảy lên, lại đem thần thú đều cho chúng ta mượn. Nữ đế thi đấu cao, lễ vật lớn như vậy, sư tôn nếu không ngươi đi theo nàng một đêm tốt, không phải vậy ta cưới đều không có ý tứ à? Đây là cái gì hổ lang chi tử? Trần Huyền Nhất cùng Lăng Yên Nhiễm làm như không có nghe thấy. Ngươi nghĩ thật sự là quá chú đáo, cảm ơn ngươi. Vậy chúng ta liền đi. Trần Huyền Nhất cười hỏi. Lăng Yên Nhiễm không nhịn được nhíu nhíu mày, biểu lộ đặc biệt tâm lãnh. Ngươi đang hỏi ta nha? Chấm không có đồ vật tại cho ngươi. Gia hỏa này tuyệt đối là đang chờ nàng tiếp tục nôn điểm đồ tốt đi ra a. Không có, thật không có. Chỉ ít đồ còn giữ lại, nàng còn muốn giữ lại khi của hồi môn đâu. Khi hỉ, đùa giỡn. Cảm ơn ngươi, Lăng Yên Nhiễm. Trần Huyền Nhất nhảy đến thần thú trên lưng, cười đùa cùng Lăng Yên Nhiễm phất phất tay. Lăng Yên Nhiễm nhìn xem Trần Huyền Nhất lần này là thật muốn rời đi, thần thái lập tức biến thành không bỏ. Ngươi cho chấm về sớm một chút. Lăng Yên Nhiễm luôn luôn uy nghiêm nữ vương âm lúc này đều biến có chút kiều nộn. Tương phản cảm giác, nghe Trần Huyền Nhất trong lòng tê tê dại dại. Ân, ta đáp ứng ngươi. Mộ Vân, Ngưng Quang, gặp lại Trần Huyền Nhất cùng mọi người cáo biệt. Đan Ngưng Quang cùng Diệp Mộ Vân hai người đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự tiếc nuối, đồng thời đối Trần Huyền Nhất vây tay từ biệt. Diệp Mộ Vân, thượng tôn đại nhân yên tâm, trong nhà có ta chiếu cố. Đan Ngưng Quang, các ngươi chú ý an toàn, trở về nhớ kỹ cho ta giảng Yêu Châu bắt quái. Hai người hết sức quan tâm nói. Các đệ tử cũng đều tại lúc này đối với đám người vây tay từ biệt. Chương 151. Thống nhất mục tiêu, xuất phát Yêu Châu. Trần Huyền Nhất đưa tay vỗ thần thú phía sau lưng, thần thú nghe lời vỗ lên cánh. Làm sao cảm giác thiếu đi ai vậy? Trần Huyền Nhất nhị nó nói, luôn cảm thấy thiếu một nói cáo biệt thân ảnh. Cũng liền tại lúc này, phía dưới vội vã chạy tới hai bóng người, là Đông Phương Lan Anh cùng Đông Phương Hiệu Quốc. Đông Phương Lan Anh vội vã hướng về phía Trần Huyền Nhất ngắc. Tới chậm tới chậm. Trần Huyền Nhất, nếu là tại Yêu Châu bị khi phụ nhớ kỹ gọi ta, huynh đệ giúp ngươi đánh lại. Đông Phương Lan Anh hướng về phía trên cao giọng hô. Nếu không phải thân ở hoàng đô, đồng dạng có chuyện cần nàng xử lý, lại thêm nàng thương thế chưa khỏi hẳn, nàng là thật muốn cùng Trần Huyền Nhất cùng đi. Không chỉ là vì giúp Trần Huyền Nhất, còn có một nguyên nhân chính là cùng Trần Huyền Nhất cùng một chỗ cảm giác rất thú vị. Nàng có chút không nỡ tách ra. Trần Huyền Nhất không nhịn được cười ra tiếng. Tốt, ta nhớ kỹ. Vô luận nói như thế nào, tâm ý của đối phương xác thực cảm động hắn. Đông Phương Hiệu Quốc cũng tại lúc này đối với Không Trung hô. Cảm ơn ngươi ân cứu mạng, cảm tạ ngươi đối Thương Châu bỏ ra. Còn có, muội muội ta nàng không có hôn phối, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, trở về liền cho nàng cưới. Hắn lời còn chưa nói hết, Đông Phương Lan Anh một bàn tay liền đập vào đỉnh đầu của hắn. Nhìn Trần Huyền Nhất cũng nhịn không được toàn thân run lên. Cái này cũng không trách Đông Phương Lan Anh đưa hãn, là ngươi kẻ làm anh này miệng thật thiếu a, bất quá hảo ý tâm hắn nhận. Hảo ý ta xin tâm lĩnh. Trần Huyền Nhất cười trả lời, sau đó chậm rãi từ thần thú trên lưng thu hồi thân thể. Ở vào trên mặt đất mọi người thấy Trần Huyền Nhất thân ảnh dần dần biến mất, đều là yên lặng nắm chặt hai tay. Thẳng đến Trần Huyền Nhất gánh chịu thần thú thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mọi người giữa tầm mắt, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Nam nhân này đối với bọn hắn đều quá trọng yếu, cho mỗi người tâm lý đều lưu lại một trang nổi bật. Đưa mắt nhìn Trần Huyền Nhất sau khi rời đi, Lãnh Yên Nhiễm lại phải khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Bất quá nàng còn có chút sự tình, cần cùng Đan Ngưng Quang cùng Diệp Mộ Vân bàn giao. Hai vị, về sau có chuyện gì, tìm đến chấm liền tốt. Coi như là xem ở Trần Huyền Nhất trên mặt mũi, chấm sẽ giúp các ngươi. Các nơi tài nguyên cũng sẽ điều cho các ngươi một chút. Bất quá, nếu để cho chấm phát hiện các ngươi đối Trần Huyền Nhất có cái gì tâm làm loạn, chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lãnh Yên Nhiễm lạnh giọng nói ra, sau đó cũng không trở về rời đi, chỉ cấp hai người lưu lại một đạo cao ngạo bóng lưng. Tại Lãnh Yên Nhiễm xem ra, các nàng nếu cũng đều đối Trần Huyền Nhất trung tâm, vậy nàng thân là Thường Châu hoàng đế, cũng có thể giúp đỡ bên trên một chút. Trần Huyền Nhất thế lực cũng là thế lực của nàng, dù sao Trần Huyền Nhất chính là nàng đế quân. Nhưng là nàng còn không thể hoàn toàn tín nhiệm hai người, cho nên không thể thiếu một phen gõ. Nhưng chỉ cần hai người đều là thực tình đối đãi Trần Huyền Nhất, nàng tuyệt đối sẽ không chút nào tàng tư đến nữa. Đan Ngưng Quang cùng Diệp Mộ Vân nghe được nữ đế lời nói, đều là hai mắt tỏa sáng. Thượng tôn đại nhân đây là sự thực đem nữ đế giải quyết cho a, thế lực của các nàng đều tại Thương Châu cảnh nội, nếu là có hoàng đế trực tiếp chiếu khán, chỗ tốt kia thế nhưng là nhiều đến không dám nghĩ a. Ngọc Nữ Tông trực tiếp lắc mình biến hóa trở thành Thương Châu cấp quốc gia tông môn, cùng tất cả thánh địa tu hành sánh vai. Đan đỉnh các cũng sẽ mở ra các loại chính sách, đến đỡ phát triển lớn mạnh, cấp tốc trở thành thế giới lớn nhất đan dược sinh sản giao dịch. Thượng tôn đại nhân thật sự là quá lợi hại. Tạ bệ hạ long ân. Đan Ngưng Quang cùng Diệp Mộ Vân kích động không người trả lời. Đông Phương Lan Anh theo sát nữ đế sau lưng, nàng vừa đi, một bên quay đầu về Đan Ngưng Quang cùng Diệp Mộ Vân bái một cái tay. Đánh nhau gọi ta a. Dứt lời, cũng xoay người qua đi. Mấy vị nữ sinh tại lúc này xem như thống nhất mục tiêu. Vì Trần Huyền Nhất, các nàng đều nguyện ý liên hợp cùng một chỗ. Nếu không phải có Trần Huyền Nhất, đoán chừng ai cũng không tưởng tượng nổi, một vị là Thường Châu hoàng đế, một vị là Thường Châu tướng quân, hai vị đang đỉnh các chủ cùng Ngọc Nữ Tông tông chủ, vậy mà lại liên hợp cùng một chỗ. Thật sự là kiện chuyện thần kỳ. Thần thú trên lưng, đang cáo biệt người khác sau, Trần Huyền Nhất cùng các đệ tử lại về tới một chỗ sinh hoạt. Khương Ngưng Huyên sảng khoái duỗi lưng một cái, tự đủ, có thể cùng sư tôn cùng một chỗ hưởng thụ hai ngày an tĩnh sinh sống a. Nàng cười ha hả đi đến sư tôn bên cạnh, kéo sư tôn cánh tay cười đùa nói, sư tôn hai ngày này ngươi là muốn cùng ta thân mật qua, hay là muốn cùng Hồ Nhã Nhã phong túng qua, hay là nói chúng ta cùng một chỗ cùng sư tôn mê loạn qua? A cái này, hai cái này đề nghị đều rất có lực hấp dẫn a. Cùng hai cái đạo lữ cùng một chỗ thể nghiệm hai ngày hai đêm xa hoa lãng phí lữ hành, quả thực là chờ mong cảm giác kéo căng a. Cái này ai có thể cự tuyệt lối ra a? Vậy liền Trần Huyền Nhất nếm thử tính mở miệng. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, Tố Đan Nhu thình lình đem hai người đẩy ra, hai tay ở trước ngực nghiêm túc dựng lên cái. Không cho phép. Nếu là thật làm như vậy, chúng ta tông môn cùng mê loạn tà tu khác nhau ở chỗ nào? Làm chúng ta tông môn tân nhiệm thành viên ban kỷ luật, ta cảm thấy ta có cần phải giám sát các ngươi. Ai muốn giám sát cái này vô dụng a, nàng còn muốn cùng sư tôn gián gián đâu. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đại sư tỷ ngươi vừa mới hai chọn một đề nghị bên trong, căn bản không có nàng a. Nếu nói như vậy, vậy liền đừng gọi hắn vô tình. Trở lên toàn là Tố Đan Nhu nội tâm chân thực khắc họa. Chính mang theo văn nghệ hệ hình tròn kính mắt nàng, thể nội ẩn chứa cực kỳ bắn nổ im lìm nguyên tố. Ấy, không thể nào. Ta thế nhưng là đều muốn tốt cùng sư tôn cùng nhau chơi bùa 108 cái trò chơi nhỏ đâu. Hồ Nhã Nhã mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra, biểu lộ 10 phần ý vị thâm trường. Cái gì 108 cái trò chơi nhỏ? Bất luận cái gì bình thường từ trong miệng ngươi nói ra, đều rất khó không khiến người ta miên man bất định a. Tố Đan Nhu kinh ngạc nghĩ đến. Kim Sĩ đại bằng trên lưng nâng cả một cái cỡ nhỏ cung điện. Trần Huyền Nhất mang theo các đệ tử đẩy cửa đi vào. Có lẽ là bởi vì có được đặc biệt cấu tạo nguyên nhân, trong toàn bộ cung điện vậy mà không cảm giác được ngoại giới lắc lư, liền như là thật trên mặt đất. Cung điện cửa chính sau khi tiến vào, chạm mặt tới chính là nữ đế ngồi long ỷ trong toàn bộ đại sảnh bộ sửa sang cực kỳ hoa lệ, liền ngay cả gạch bên trên đều khắc vàng son lộng lẫy. Lầu 2 là phòng ngủ khu, liền xem như trường kỳ xuất hành cũng không thiếu khuyết nghỉ ngơi địa phương. Lãnh Yên Nhiễm đây là đem nàng ngự dụng tọa kỵ đều cấp cho Trần Huyền Nhất, thật sự là lớn vương. Nếu muốn ở trên đây sinh hoạt 2 ngày, vậy dĩ nhiên là muốn trước lựa chọn gian phòng. Mọi người đi tới lầu 2, nhìn xem cửa phòng do dự. Ta đột nhiên nhớ tới, gần nhất luyện chế nâng cao tinh thần đan hiệu quả luôn luôn không tốt, cần thỉnh giáo một chút sư tôn. Các ngươi trước tuyển gian phòng tốt. Sư tôn, ngài có thể đến bên dưới bên này a? Tố Đan Nhu đống nhiên linh cơ khẽ động, kéo sư tôn cánh tay liền đẩy ra một gian phòng ngủ. Lữ hành là có thể nhất tăng lên hai người quan hệ tuyệt hảo môi giới. Hiện tại nàng liền thu được cái này cùng sư tôn tăng lên tình cảm tốt nhất cơ hội. Nàng nhất định phải thừa cơ hội này, gia tăng cùng sư tôn ngọt ngào hồi ức. Vì đó sau thổ lộ, đề cao khả năng thành công. Chương 152. Làm Đan Nhu tính toán, lưu lại khắc sâu hồi ức. Mà nàng lợi dụng luyện đan là che giấu phương pháp, chắc hẳn nhất định có thể đem hai vị sư tỷ lừa gạt xoay quanh. Dạng này liền có thể tạo nên đặc biệt cùng sư tôn đơn độc trung đụng cơ hội, cho sư tôn trong lòng lưu lại đẹp nhất hồi ức. Nghĩ tới đây, nàng đã đem sư tôn đẩy vào phòng ngủ ở trong. Sau đó nàng quay người đi bảo, làm bộ quay người đối với hai vị sư tỷ nói ra, sau đó ta phải hướng sư tôn thỉnh giáo vấn đề, còn hy vọng các ngươi không nên quấy rầy. Dứt lời, Tố Đan Nhu trực tiếp đóng lại cửa phòng ngủ, thậm chí còn nghe được khóa cửa tiếng tạch tạch. Tố Đan Nhu hé miệng cười trộm. Nàng thật sự là quá thông minh, vậy mà lại nghĩ đến cầm luyện đan phương pháp này tới làm che giấu. Hai tên sư tỷ mệnh chết cũng không nghĩ ra, nàng sẽ ở trong phòng cùng sư tôn phát sinh cái gì đi. cho sư tôn lưu lại khó quên hồi ức, chiếm trước tiên cơ. Ngoài phòng, nàng tuyệt đối là muốn làm chắc 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 sự tình. Khương Ngưng Huyên hai mắt không ánh sáng, im lặng nói ra, còn biết dùng rất quê mùa phương thức. Hồ Nhã Nhã thêm nói, ta chỉ là lười nhác suy nghĩ, cũng không phải là thật ngốc cá huy. Khương Ngưng Huyên rốt cục chịu không được loại này bị là đồ đần lừa dối cảm giác, không nhịn được kêu lên tiếng. Lúc này liền một bộ muốn phá cửa mà vào dáng vẻ. Hồ Nhã Nhã vội vàng dùng hai tay giữ lấy nàng, khuyên giải nói, vẫn là thôi đi, nhu nhu nàng thật vất vả lấy dũng khí làm như thế. Chúng ta đều ăn đã lâu như vậy, liền thành toàn nàng một lần đi. Ô nhu Hồ Nhã Nhã thời khắc không quên thế sư muội cân nhắc. Nghe được Hồ Nhã Nhã lời nói, Khương Ngưng Huyên cũng coi là tỉnh táo lại một chút. Ân, mặc dù rất khó chịu, nhưng ngươi nói có đạo lý. Sư tôn bị cướp đi vậy chúng ta nên làm những gì? Khương Ngưng Huyên có chút không tình nguyện nói ra. Hồ Nhã Nhã một tay phất lên, thuận thế móc ra một bức họa tấm. Rất lâu không có vẽ tranh, sư muội giúp ngươi vẽ hai bức, lưu làm lữ hành kỷ niệm đi. Hồ Nhã Nhã có hội họa yêu thích, rảnh rỗi thời điểm, hội dùng cái này xem như tiêu khiển. Cùng lúc đó, trong phòng, Trần Huyền Nhất nghi ngờ hỏi, khóa cửa làm gì? Tố Đan Nhu dựa sát lấy vách tường, có chút khiêm tốn giải thích nói, đại sư tỷ nàng quá ổn, sư tôn ngài biết đến. Chúng ta bắt đầu luyện đan đi. Tố Đan Nhu một tay phất lên, một ngôi sao đan lô liền xuất hiện ở phòng ngủ trên đất trống. Nàng cùng sư tôn cùng nhau ngồi xếp bằng cùng một chỗ. Tố Đan Nhu dần dần đem linh lực thăm dò vào đan lô, làm lên luyện đan công tác chuẩn bị. Đồng thời còn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái hộp nhỏ. Đem hộp mở ra, bên trong chứa rất nhiều đề cao tu vi đan. Trong đó mỗi một khỏa tu vi đan đều là chuẩn bát phẩm trình độ. Sư tôn, những đan dược này là Nhu cho ngài. Ngài có thể hiện tại liền ăn vào à? Nhu muốn tận mắt nhìn ngài ăn vào Nhu luyện đan dược. Tố Đan Nhu khuôn mặt thành khẩn nói ra, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Bất quá tận mắt thấy sư tôn ăn vào đan dược, cũng không phải là nàng mục đích thực sự. Cái này tu vi đan là thật, nhưng mỗi một khỏa tu vi đan bên trong, nàng đều tăng thêm liệu. Một viên bên trong ẩn chứa nhỏ liệu khả năng hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như rất nhiều khỏa chung vào một chỗ, vậy tuyệt đối hội dâng lên thiên đại phản ứng. Nàng chỉ có tận mắt thấy sư tôn ăn vào đan dược, mới có thể yên tâm khởi xướng bước kế tiếp tiến công. Yêu đương đều là đầu não, ngươi có lòng. Điểm ấy yêu cầu nói, vi sư liền thỏa mãn ngươi đi. Trần Huyền Nhất dứt lời, cầm lấy một viên đan dược, đặt ở trước mắt nhìn một chút. Là tu vi đan không sai, nhưng mỗi một khỏa tu vi đan bên trong đều nhiều mấy thứ gia vị. Trần Huyền Nhất tự nhiên có thể nhìn ra đan dược ở trong tay chân. Dù sao hắn nhưng là sư tôn, nhưng chắc là Tố Đan Nhu gần đây tại khai phát đan dược mới phối phương đi, cũng không phải độc dược gì, không ngại. Trần Huyền Nhất không do dự, liền đem đan dược ăn vào. Đan dược trong cơ thể hắn nổ tung, rất nhanh liền có vô số linh lực tràn vào trong cơ thể của nàng. Hiệu quả không tệ, là chuẩn bát phẩm. Trần Huyền Nhất tán dương, tam đệ tử tại cái tuổi này có thể luyện ra bát phẩm đan, đúng là kinh diễm tuyệt luân. Nếu không phải có hắn người sư tôn này tại, gọi thiên hạ đệ nhất cũng không đủ. Có thể có ưu tú như vậy đệ tử, hắn rất cảm thấy vui mừng. Sư tôn, đừng khách khí, còn lại đều ăn vào đi. Tố Đan Nhu gặp sư tôn ăn một cái liền ngừng, liền tranh thủ còn lại đan dược cũng đưa tới sư tôn bên miệng. Sau đó dứt khoát trực tiếp tự mình đưa tay cho ăn đi qua. Trần Huyền Nhất miệng bị nhét phình lên. Nô, ngươi thật sự là quá quan tâm vi sư. Nô Trần Huyền Nhất phồng lên miệng, mơ hồ không do nói. Tam đệ tử của mình không chỉ thiên phú kinh người, lại còn như thế hiếu tâm. Hắn quả thực là quá cảm động a. Đem đan dược toàn bộ ăn vào sau, hai người cùng nhau luyện chế lên nâng cao tinh thần đan. Nâng cao tinh thần đan, trên bản chất chính là để cao tinh thần lực đan dược. Đồng dạng tại nghiên cứu công pháp hoặc là tiến hành cần trí nhớ học tập thời điểm, ăn vào loại đan dược này hội đề cao tinh thần lực, hiệu quả càng tốt. Luyện chế đến một nửa thời điểm, Tố Đan Nhu đông nhiên mặt lộ nghi hoặc. Chính là ở chỗ này, mỗi lần đều xảy ra vấn đề. Sư tôn có thể cẩn thận giáo đệ tử một lần a? Tố Đan Nhu lộ ra khẩn cầu biểu lộ, mang theo đang yêu mắt tròn con ngươi nàng cực kỳ đặc biệt bị lực. Nàng thân dưới mặc chính là hai bên xẻ tà váy dài, đứng đấy thời điểm có lẽ không phát hiện được cái gì. Nhưng khi nàng ngồi xếp bằng xuống thời điểm, cặp kia trắng nõn hai chân thon dài liền sẽ từ váy dài ở trong hiện lộ mà ra. Trong phòng nàng cởi bỏ giày, đường cong duyên dáng mu bàn chân có chút khối lượng, khớp xương rõ ràng ngón chân như là dương chi ngọc trắng đoan tinh tế tỉ mỉ. Trần Huyền Nhất tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta là ngươi sư tôn, đương nhiên sẽ dạy ngươi. Dạng này, ngươi ngồi lại đây một chút, vi sư đem linh lực thăm dò vào cổ tay của ngươi, phụ trợ ngươi dẫn động linh lực. Trần Huyền Nhất bản ý là để nàng hướng bên cạnh mình dựa vào khẽ dựa liền tốt. Dù sao tại không có nhảy ra quan hệ thầy trò trước, hai người mãi mãi cũng là sư đồ. Quá mức thân mật lời nói, thật sự là không thích hợp. Chủ yếu nhất là, mỗi khi Tố Đan Nhu cùng hắn cách rất gần thời điểm, hắn đều rất khó không hồi tưởng lên hôm đó tại trong suối nước nóng sự tình. Hắn lúc đó, thế nhưng là kém một chút liền muốn đem tam đệ tử cho đẩy mạnh đổ. Một lần nhớ tới hôm đó chẳng cảnh, hắn cũng có chút không có ý tứ nhìn thẳng Tố Đan Nhu con mắt. Đó là trong lòng hư. Nhưng lại tại Trần Huyền Nhất nhìn soi mói, Tố Đan Nhu vậy mà trực tiếp đứng người lên, sau đó ngồi ở trong ngực của hắn. Hai người cứ như vậy chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Tố Đan Nhu trên thân đặc biệt thanh hương toàn bộ đều rót vào Trần Huyền Nhất xoang mũi ở trong. Cái kia ấm áp linh lung thân thể mềm mại không có chút nào tâm phòng bị tại trước người hắn. Trần Huyền Nhất lập tức ngoài ý muốn tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Cái này tam đệ tử, hay là giống như kiểu trước đây, đối với người khác phái không có chút nào lòng phòng bị để ý á, coi như mình là sư tôn của nàng, cũng không thể to gan như vậy à. Tố Đan Nhu mặc dù về mặt tình cảm có chút đơn thuần, nhưng tuyệt đối không phải không hiểu bảo vệ mình ngốc nữ hải. Chỉ là bởi vì đối phương là sư tôn, nàng mới nguyện ý như thế ra tới. Cảm tạ đêm cùng trăng sao ngay cả tặng nhân vật triệu hoán. Ngươi là đầu tích thần. Chương 153. Liệu tăng thêm, sư tôn như vậy đại nhân biến mất, còn không phải bởi vì nàng ưa thích sư tôn. Thế nhưng là sư tôn lại không biết chút nào. A Tố Đan Nhu ngồi tại sư tôn trong ngực, sau đó đột nhiên vô lực bình thường, ngã xuống sư tôn trong ngực. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hiện ra con ngươi màu tím đôi mắt đẹp, mang theo cười nhạt nhìn xem sư tôn. Sư tôn, không phải nói muốn dạy đệ tử luyện đan nha, làm sao đột nhiên bất động? Tố Đan Nhu mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Mặc dù nàng nhìn như nghi hoặc, nhưng trên thực tế đem sư tôn tâm tư toàn bộ xem ở trong mắt. Sư tôn đây là đang đối với nàng làm ra thân mật cử động cảm thấy thẹn thùng a. Mặc dù nàng cũng rất thẹn thùng, chỉ là ngồi tại sư tôn trong ngực, nàng liền dùng thật là lớn dũng khí. Nhưng là, chỉ cần nàng không bày ra, liền không có người biết đúng không? A, đối. Trần Huyền Nhất bừng tỉnh giống như trả lời. Nàng a đến đây. Tam đệ tử cứ như vậy sáng loáng a đến đây. Mặc dù Trần Huyền Nhất hiện tại đã sớm không phải cái gì ngây ngô nam hải, nhưng là luôn luôn câu nệ tam đệ tử đột nhiên phát động công kích. Liền xem như Trần Huyền Nhất cũng rất khó không tâm động a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lại bởi vì đệ tử ngồi tại trong lồng ngực của mình liền động tâm nói, đây không phải nói do hắn chính là ưa thích tam đệ tử sao? Chẳng qua là còn tại trụy ngạnh cường chống đỡ thôi. Đem cổ tay cho vi sư liền tốt. Trần Huyền Nhất hết sức bình phục hạ tâm tình, hai tay bắt lấy nàng cổ tay. Tố Đan Nhu cổ tay tinh tế tỉ mỉ lại bóng loáng, có lẽ là bởi vì hai tay của nàng thường xuyên ngâm mình ở tầm bổ thảo dược ở trong nguyên nhân. Nàng trắng muốt tay nhỏ mười phần linh hoạt, đồng thời giàu có cốt chất mỹ cảm, một loại nhu nhuận xúc cảm truyền đến. Trần Huyền Nhất nếm thử đem linh lực thăm dò vào cổ tay của nàng, dẫn dắt hắn phát huy. Lúc này ngay tại động tâm không chỉ có Trần Huyền Nhất, liền ngay cả Tố Đan Nhu hai tay cũng tại rất nhỏ run rẩy. Sư tôn nhiệt độ xuyên thấu qua cổ tay không giữ lại chút nào truyền tâu đi qua, da thịt này xúc cảm đồng dạng làm nàng không cách nào tự kiềm chế. Có chút thẹn thùng nàng thân thể mềm mại đều tại rất nhỏ run run, đã muốn sư tôn dán thêm gần chút, lại có chút sợ sệt là mình tại tự mình đa tình. Nâng cao tinh thần đan luyện chế vào hoang chậm, nỗi lòng của hai người có vẻ như đều không có ở trên đây. Theo thời gian trôi qua, Trần Huyền Nhất phát hiện sự chú ý của mình càng phát ra không cách nào tập trung. Cả người đại não đều có chút chạy không, có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Chính mình vậy mà lại đối tam đệ tử tâm động. Không thể nào, cùng đệ tử cùng một chỗ luyện đan ta đều sẽ động tâm á? Trần Huyền Nhất có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến. Mặc dù nàng bây giờ trở nên có chút không quá đứng đắn, nhưng còn chưa tới cùng đệ tử cùng một chỗ luyện đan liền tâm động tình trạng a, thế nhưng là hắn tình huống hiện tại, liền xem như hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Chính mình là tại thích trước người đệ tử. Tố Đan Nhu hiện tại đối với nàng không có chút nào phòng bị, ngoài phòng các đệ tử cũng đang bận sự tình khác. Chỉ cần hắn động tâm, tam đệ tử khẳng định không cách nào phản kháng. Mọi người tại trong phòng thời điểm, thần thú đại bằng như cũ đang đi đường, cho nên phong cảnh ngoài cửa sổ đang không ngừng biến hóa. Thời gian một chút xíu trôi qua, liền ngay cả Tố Đan Nhu cũng có thể cảm nhận được, ngay tại ôm nàng sư tôn, lúc này thân thể rất nóng. Liền ngay cả xoang mũi ở trong phun ra khí tức, đều xen lẫn nóng hổi. Hoàng ta chỉ là muốn đạt tới hơi say rượu tình trạng liền tốt, hiện tại giống như có chút không kiểm soát. A Tố Đan Nhu không nghĩ tới ở thời điểm này cùng sư tôn chân chính đi đến một bước cuối cùng. Dù sao tình cảm chỉ có tại đầy đủ tình huống trọng yếu bên dưới, mới là giàu có chân chính giá trị. Nàng chỉ muốn sư tôn đạt tới hơi say rượu tình trạng, sau đó hai người cùng một chỗ thân mật luyện đan, kinh lịch một trận đặc biệt tu hành quá trình. Cho sư tôn lưu lại chính mình như có như không đụng vào hồi ức, lưu dấu ở sư tôn trong lòng, chôn xuống viên kia yêu đương hạt giống. Không nghĩ tới đầu a. Nếu là nàng trực tiếp cùng sư tôn ở thời điểm này cùng một chỗ, mặc dù nàng không ghét, nhưng là cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm a. Ngay tại nàng đại não cấp tốc vận chuyển thời điểm, ngoài cửa đông nhiên vang lên tiếng ồn ào. Lúc đầu hiện tại nàng luyện đan sẽ rất khó tập trung tinh thần, hiện tại lại có tiếng âm quấy rầy. Trong cơn tức giận, nàng tạm thời ngừng luyện đan, đi thẳng tới cửa ra vào đẩy cửa phòng ra. Các ngươi tại lằn tằn cái gì a? Ngoài cửa tiếng ồn ào tự nhiên là Hồ Nhã Nhã cùng Khương Ngưng Nguyên. Tố Đan Nhu mặt mũi tràn đầy không vui hướng phía cửa ra vào hai người nhìn lại. Chỉ thấy Khương Ngưng Nguyên trong tay cầm một bức tranh chân dung, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đồng thời còn có kinh hãi. Nhu Nhu ngươi tới vừa vặn, ngươi nhìn ta, có trong bức tranh như thế sát khí nha. Bức tranh ở trong vẽ là Khương Ngưng Nguyên không giả, đồng thời dung mạo cũng trở lại như cũ mười phần đẹp đẽ. Nhưng kỳ quái là, bức tranh ở trong Khương Ngưng Nguyên dáng người đặc biệt bạo tạc, mà lại tô điểm cao quang cùng đỏ ửng phối màu đơn giản chắt chắt đến cực hạn. Nàng cùng Hồ Nhã Nhã tranh luận, Hồ Nhã Nhã còn không phải nói Khương Ngưng Nguyên chính là như vậy. Khương Ngưng Nguyên có thể vẫn luôn cho là mình là thanh xuân phái đó a. Tố Đan Nhu một mặt không kiên nhẫn. Ai quan tâm a huy? Ta tại luyện đan, không được cầm ý a. Nàng hiện tại chính sử công lược sư tôn thời cơ tốt nhất, ai sẽ quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này a? Khương Ngưng Nguyên không buông tha lại lấy ra một bức họa. Người đang nhìn cái này vẽ sư tôn. Bức tranh ở trong là Trần Huyền Nhất tranh chân dung. Chỉ bất quá trong họa Trần Huyền Nhất nửa người dưới mặc màu đen bó sát người quần da, nửa người trên cơ bụng trần trụi, biểu lộ cũng là cực kỳ mị hoặc chắc chắc ý, mười phần không hợp thói thường. Nhã Nhã vậy mà nói quát mà không biết ngượng nói chính là ngày thường sư tôn này sẽ liền ngay cả Tố Đan Nhu cũng không nhịn được đầu đen rau muống. Quả thật có chút không hợp thói thường. Hồ Nhã Nhã cực lực giải thích, ta cũng không muốn đó à, nhưng vẽ ra đến sau liền biến thành bộ dáng này, cứ việc nàng cực lực khắc chế chính mình, nhưng vẽ ra tranh nhân vật luôn luôn thoát ly không được dục vọng. Ngươi lần sau hay là vẽ tranh sơn thủy đi. Tố Đan Nhu bất đắc dĩ che mặt nói ra. Tóm lại, vô luận các ngươi đi nơi nào vẽ, xin đừng nên ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Tạ ơn. Tố Đan Nhu trịnh trọng nói, sau đó cũng không quay đầu lại khép cửa phòng lại. Thật là, các sư tỷ không có chút nào để cho người ta bất lo. hay là sớm một chút đem Thi Giao tìm trở về mới có thể an tâm. Tố Đan nhu nhị nó nói, tại nàng trong ấn tượng, khi còn bé Tuệ Thi Giao hay là thành thật, có hắn tại, chắc hẳn các sư tỷ có thể thu liễm bên trên một chút đi. Khóa trái tốt cửa, về đến trong phòng, Tố Đan nhu chuẩn bị một lần nữa trở lại sư tôn trong ngực, hoàn thành không có luyện tốt đan dược. Trở lại sư tôn trong ngực, trở lại sư tôn, sư tôn người đâu? Tố Đan nhu lập tức hai mắt trừng lớn, trong phòng nhìn chung quanh nguyên một vòng, sư tôn, lớn như vậy cái sư tôn, lớn như vậy người, đột nhiên biến mất không thấy. Tố Đan nhu cứ như vậy trong phòng tìm kiếm một vòng, liền ngay cả dưới giường đều nhìn, cuối cùng đều không có tìm tới sư tôn thân ảnh, mà đổi thành một đầu. Cung điện trên nóc nhà, Trần Huyền Nhất lao đỉnh đầu mồ hôi nóng, thổi giữa không trung gió mát, hắn chỉ cảm thấy đại não thanh tỉnh không ít. Chương 154, chủ động sư tôn, phái chịu tượng vẽ tranh nhưng vẫn là khó mà chống cự đại não phát nhiệt. Mặc dù sẽ có nguyên nhân này đều là bởi vì Tố Đan nhu chủ động dàn tới, nhưng sẽ đối với tam đệ tử động tâm hắn mới là kẻ cầm đầu, cho nên không trách nàng, cũng không phải lỗi của nàng, là chính mình cái này khi sư tôn không có dạy bảo tốt, không có dạy bảo tốt tam đệ tử không có khả năng tùy tiện như thế cùng khác phái gần sát, liền xem như cùng sư tôn cũng muốn giữ một khoảng cách, giữ gìn tốt vốn có không gian, nếu không liền xem như hắn cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối với nàng có ấn tượng tốt, bởi vì lo lắng cho mình thật sẽ đầu góc phát sốt đến mức quên mất hết thảy làm ra không hợp lý sự tình. Trần Huyền Nhất dứt khoát tại vừa rồi thừa dịp ngắn ngủi đứng không từ cửa sổ nhảy ra, mặc dù có chút có lỗi với tam đệ tử, nhưng dù sao cũng so làm ra để hắn hối hận cả đời sự tình tốt hơn. Đi vào trên nóc nhà, Trần Huyền Nhất trà sát hai thanh mồ hôi nóng, vẫn cảm thấy thân thể khó chịu. Hắn nhảy lên bay trở về cung điện đại sảnh, muốn tìm một chỗ không người ngồi xuống làm dịu. Có thể vừa mới đi vào đại sảnh, liền đối diện bắt gặp đại đệ tử. Nha hô, sư tôn ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Nhu nhu nàng đan dược luyện xong, Khương Ngưng Huyên hoạt bát hướng về phía sư tôn phất phất tay, cười hỏi. Ân. Trần Huyền Nhất hiện tại biến có chút trầm mặc ít nói. Đầu của hắn hiện tại trống không nghĩ không ra quá nhiều đồ vật. Trần Huyền Nhất đi thẳng tới Khương Ngưng Huyên trước người. Khương Ngưng Huyên nhìn xem gần trong gang tấc sư tôn, mặt lộ vẻ nghi ngờ trêu chọc nói, "Hì hì, sư tôn tới gần như thế, cũng không phải là muốn cùng ta ở chỗ này, nàng hoàn toàn như trước đây đối với sư tôn mở hoàng hang." "Đúng vậy, vi sư muốn." Trần Huyền Nhất thanh âm đầy truyền cảm hồi đáp ấy hắc, "Sư tôn lại cự tuyệt đệ tử. Đệ tử mới sẽ không từ bỏ a không đúng." "Chờ chút, sư tôn ngài mới vừa nói cái gì?" Khương Ngưng Huyên đều chuẩn bị xong đùa giỡn sư tôn lời nói. Có thể sư tôn đáp lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Vi sư nói, muốn cùng ngươi Trần Huyền Nhất lại một lần to gan mở miệng. Sau đó trực tiếp ôm vai thơm của nàng. A, chờ chút, trước kia, sư tôn coi như trong lòng nghĩ, ngoài miệng cũng sẽ tự tuyệt ta. Hôm nay ngài làm sao? Tốt chủ động a. Khương Ngưng Huyên lập tức gương mặt nóng lên, cả người đều trở nên có chút ngượng ngùng câu nệ. Trong ngày thường nhất chủ động nàng, ở thời điểm này lại biến không biết làm sao. Chúng ta là đạo lữ đi, mà lại cũng không phải lần đầu tiên Trần Huyền Nhất nói nghiêm túc. Khương Ngưng Huyên nhu thuận nhẹ gật đầu, hai tay khoanh đứng ở trước ngực. Là như thế này không sai. Ta ngược lại thật ra không ghét rồi, chính là quá đột nhiên. Có chút không thích ứng, no. Nàng lời còn chưa nói hết, Trần Huyền Nhất hai tay trực tiếp bưng lấy nàng tình xảo mềm mại gương mặt. Sau đó cái hót liền dò xét đi qua. Khương Ngưng Huyên còn chưa bao giờ có loại thể nghiệm này, hết thể cảm giác đều tới quá mức đột nhiên. Cái kia độc thuộc về sư tôn trên thân dễ người hương khí tràn ngập tại nàng thẳng tắp chót mũi. Bị ôm chặt nàng không có lực phản kháng chút nào, hai tay bối rối ở giữa ôm chặt sư tôn bên hông. Khương Ngưng Huyên chỉ cảm thấy thân thể mềm mại như nhũn ra, kém chút liền khiến cho không lên khí lực. Cả người phảng phất muốn hòa tan giống như, nhẹ nhàng thoải mái ý thức giống như muốn bay đi. Sau 10 phút, Khương Ngưng Huyên một bộ mặt mũi tràn đầy ửng hồng dáng vẻ, nội tâm cũng là bắt đầu kích động. Sư tôn hiện tại là thật triệt để tiếp nhận nàng. Loại cảm giác này, thật hạnh phúc. Khương Ngưng Huyên hạnh phúc nhếch miệng lên, lộ ra cực kỳ vui sướng biểu lộ. Sư tôn, sư tôn. Huyên Nhi đều chuẩn bị xong. Toàn bộ đều chuẩn bị xong. Huyên Nhi mặc chính là quần tất, trực tiếp xé. Không cần rút đi. Đạo này tiểu nhuyễn thanh âm rơi vào Trần Huyền Nhất trong lỗ tai, khiến cho đầu óc của hắn triệt để phát không đến tự tiên. Ôm Khương Ngưng Huyên, Trần Huyền Nhất cũng liền nhẹ gật đầu, đằng sau lại một lần hôn tới. Lầu 2 trong phòng, Tố Đan Nhu trong phòng ngủ bồi hồi vài vòng, cuối cùng cũng không có tìm tới sư tôn bóng dáng. Tại dưới trạng thái này sư tôn sẽ đi làm sao? Chẳng lẽ lại sẽ cùng các sư tỷ cùng một chỗ? Nếu là cùng các sư tỷ cùng một chỗ, vậy thật là không bằng lợi cho nàng. Tố Đan Nhu đẩy cửa phòng ra, đi tới lầu 2 hành lang ở trong. Nàng dự định đi các sư tỷ gian phòng tìm một chút. Mở ra Khương Ngưng Huyên gian phòng, Tố Đan Nhu ngủ khe cửa hướng bên trong liếc trộm. Hiển nhiên không có người. Đằng sau nàng lại tìm Hồ Nhã Nhã gian phòng, cũng là không có mùa hay. Cuối cùng nàng đem lầu 2 còn lại gian phòng toàn bộ tìm tòi một lần, cũng đều không có người. Tố Đan Nhu lúc này xem như cùng đường mặt lộ. Sư tôn không tại lầu 2, cũng không thể trong đại sảnh đi. Tìm không thấy sư tôn, nàng cũng thật sự là không có cách nào. Dù sao nếu như sư tôn khăng khăng muốn tránh lấy nàng, mệt chết nàng cũng là tìm không thấy. Ai? Tố Đan Nhu thất lạc thở dài, đành phải lại trở lại trong phòng của mình. Mặc dù cùng nàng dự đoán không giống nhau lắm, bất quá cũng còn chưa xong hoàn toàn biến mất bại. Dù sao sư tôn nắm cổ tay mình nhăn nhó bộ dáng, hay là khắc sâu khắc ở trong óc của nàng. Chắc hẳn sư tôn cũng nhất định không thể quên được đi. Mà lại nàng còn có một ngày thời gian cơ hội đâu. Hôm nay thời gian còn lại, liền tiếp tục luyện đan tốt. Ngoài cung điện, Hồ Nhã Nhã ngồi tại kim sĩ đại bằng đỉnh đầu. Trên tay cầm lấy một cái bàn vẽ, đối với kim sĩ đại bằng dáng vẽ bức họa. Chỉ chốc lát, một tấm kim sĩ đại bằng tranh chân dung liền vẽ ra. Hồ Nhã Nhã đem vẽ dơ lên kim sĩ đại bằng trước mắt, tò mò hỏi, ta cho yêu thú vẽ cũng không thể còn chắt 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 à. Đại bằng, ngươi xem một chút thế nào? Kim sĩ đại bằng cất cánh, một đôi mắt ưng nhìn chăm chú phía trước. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, kim sĩ đại bằng mũi ưng ở trong liền phun ra hai lưu máu tươi. Cánh bay múa cũng có chút không nghe sai khiến, lắc tới lắc lui. Không phải đâu. Hồ Nhã Nhã liền tranh thủ vẽ cho thu hồi. Xem ra nàng vẽ tranh bản lĩnh dùng để vẽ sinh vật là không cứu nổi. Bất quá vẽ sơn thủy lời nói, cũng không có vấn đề đi. Cứ như vậy, Hồ Nhã Nhã dứt khoát đối với phía dưới cảnh sắc bôi lên đứng lên. Rất nhanh, một bức tranh sơn thủy lại theo thời thế mà sinh. Hồ Nhã Nhã nhìn xem này tấm tranh sơn thủy, hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này hay là rất không tệ. Bất quá luôn cảm giác quái quái chỗ nào, có loại không nói được cảm giác. Chiêu tượng ảnh nền, chớ đoán mò có lẽ là nàng quá lo lắng đi. Vẽ xong mấy bức họa này sau, thời gian đã qua thật lâu, cũng không biết sư tôn đang làm gì đó. Trở về xem một chút đi. Hồ Nhã Nhã thu hồi bản vẽ, sau đó liền đi trở lại cửa cung điện. Nàng đưa tay đặt ở cửa cung điện bên trên, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Lỗ tai của nàng rất linh, cho dù là cách một đạo nặng nề môn tường, cũng có thể nghe được thanh âm rất nhỏ. Hồ Nhã Nhã nuốt nước miếng, sau đó làm đủ chuẩn bị đẩy ra cung điện cửa lớn. Đại sảnh chạm mặt tới kinh hãi một màn, ánh vào nàng tầm mắt. Chương 155. Không bất lo sư tôn, mỹ hảo giữa trưa sư tôn. Là ta nghe lầm a? Hồ Nhã Nhã nhìn xem trước mặt có chút bừa bộn đại sảnh, nghi ngờ gãi đầu một cái. Nàng vừa mới rõ ràng ở bên ngoài nghe được sư tôn thanh âm, kết quả mở cửa lại là không nhìn thấy người. Bất quá cả ở giữa cung điện đại sảnh, lúc này khắp nơi đều có bị động qua vết tích, trong không khí cũng tồn tại nhỏ xíu mùi. Sư tôn bọn hắn vừa rồi sẽ không phải ở chỗ này? Hồ Nhã Nhã ý vị thâm trường nỉ non, đi đến đại điện chỗ sâu long ỷ bên cạnh. Long ỷ không biết bị ai đụng có chút sai lệch, nàng đưa thay sờ sờ long ỷ trên chỗ ngồi, thậm chí còn có lưu giữ ôn. Thật là, nếu để cho nữ đế biết các ngươi tại trên long ỷ làm loại chuyện này, nàng về sau còn thế nào ngồi? Ai, thật không khiến người ta bất lo. Hồ Nhã Nhã lấy tay đem long ỷ đẩy chính, sau đó dùng linh lực khứ trừ bên dưới hương vị. Đằng sau còn đem long ỷ một bên trên mặt bàn bị đục loạn, rơi sách vở thẻ trúc, đều cho nhặt lên một lần nữa cất kỹ. Chỉnh lý tốt hết thẻ sau, Hồ Nhã Nhã lúc này mới hài lòng phủi tay. Nàng bây giờ là thật càng ngày càng có Trần Huyền Nhất đạo lữ cảm giác. Vì cái này mọi người cộng đồng nhà, nàng thật là hảo hảo cố gắng mới được. Bất quá xuyên thấu qua trong gian phòng đó ẩn chứa khí tức đến xem, hẳn là đại sư tỷ hương vị. Lại ăn bụng. Lúc này mới vừa tới buổi chiều, vậy mà liền đã hạ thủ. Nếu hôm nay để đại sư tỷ đắc thủ, vậy ngày mai nhất định phải lưu cho nàng mới được. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ đại sư tỷ. Nếu tất cả mọi người đang bận, Hồ Nhã Nhã bây giờ có thể làm sự tình cũng chỉ có một cái. Đó chính là tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, để cho mình tu vi tăng lên tới có thể bảo hộ mọi người trình độ. Thật sự là không có chút nào có thể lười biếng a, cái này tùy hành trong cung điện cũng sắp đặt phòng luyện công công trình. Ở bên trong ngồi xuống tu hành, có thể càng thêm làm ít công to. Hồ Nhã Nhã liền đi phòng luyện công ngồi xuống tu hành. Thời gian đảo mắt đi vào sáng sớm hôm sau. Lầu hai gian nào đó trong phòng ngủ, Trần Huyền Nhất nằm nghiêng trên giường, trên mặt đều là ôn nhu ôm trong ngực Khương Ngưng Huyền, đồng thời còn đưa tay chậm chạp chịu mến nuốt ve Khương Ngưng Huyền hỏa hồng tịnh lệ mái tóc. Trải qua một đêm giao lưu, ngày xưa hoạt bát nhất sáng sủa đại đệ tử, hiện tại ngủ đặc biệt thâm trầm, cân xứng tiếng hít thở phảng phất là mê man đi qua một dạng. Mặc dù là ở trong giấc ngộng, Khương Ngưng Huyền trên khuôn mặt cũng đều từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, đó là không gì sánh được hạnh phúc ý cười. Khương Ngưng Huyền khuôn mặt mười phần tinh xảo đẹp mắt, hiện ra diễm lệ thủy sắc môi anh đào cùng ngưỡng thẳng mũi, cùng cái kia như vẽ quyển giống như manh mối phảng phất nhân gian tuyệt lệ. Dầu có tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận thơm phất ngọc túc cùng cái kia trắng nõn non mịn hai chân, càng đem bộ này mỹ nhân phôi phát họa đến cực hạn. Nàng hoạt bát đáng yêu dáng vẻ, cùng thỉnh thoảng ưa thích trêu chọc tính cách xen lẫn, phản phất là nam hài tử trong giấc mộng mối tình đầu. Vô luận là lẳng lặng xem đi lên bao lâu, Trần Huyền Nhất cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Hắn cứ như vậy chịu mến vuốt ve Khương Ngưng Huyền như tơ lụa giống như hiện ra mùi hương mái tóc, lẳng lặng thưởng thức nàng khuynh thành dung nhan, một mực đã qua thật lâu. Thẳng đến tới gần giữa trưa, Khương Ngưng Huyền mới rốt cục khôi phục chút thể lực, thanh tỉnh lại. Nàng đuốt đuốt phấn nộn vẻ mắt, có chút nửa mê nửa tỉnh chào hỏi. Sư tôn sớm Trần Huyền Nhất cười cười, yêu quý vuốt vuốt gương mặt của nàng, mềm mại da thịt lập tức đưa cho phản hồi. Đều giữa trưa, Huyền Nhi. Khương Ngưng Huyền trắng thuần tay nhỏ bưng lấy sư tôn đặt ở trên gương mặt đại thủ. Đáng yêu cười đùa một chút, sau đó thẻ lưỡi nói ra, hừ hừ sư tôn, thân thân nàng miệng phun ra hương lan đánh vào Trần Huyền Nhất trên lồng ngực, đầu của nàng cũng liền như thế hướng phía Trần Huyền Nhất giáng tới. Khương Ngưng Huyền hồi nhỏ đói một bữa no một bữa kinh lịch, khiến cho nàng từ nhỏ đã cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tại đằng sau thời kỳ, gặp sư tôn, tình huống này mới xảy ra cải biến. Loại này khuyết thiếu cảm giác an toàn tính cách, tại gặp sư tôn cái này hoàn toàn có thể dựa vào người sau, khiến cho nàng trở nên cực độ khát vọng sư tôn làm bạn. Tất cả liên quan tới nàng sự tình, nàng đều muốn giao cho sư tôn đến quyết đoán. Mà nàng chỉ muốn an an ổn ổn tựa ở sư tôn trong ngực, thưởng thụ sư tôn hết thảy, còn lại giao cho sư tôn an bài, nàng chỉ cần nghe lời làm liền tốt. Chỉ bất quá tại sư tôn đột nhiên sau khi rời đi, nàng mặc dù còn có các sư muội làm bạn, nhưng loại này sư tôn cho cảm giác an toàn của nàng cũng rốt cuộc không có. Đến mức nàng vô luận như thế nào, như là phát điên cũng phải tìm hồi sư tôn. Nàng rời đi sư tôn sau, sẽ có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác cô độc, cảm giác sợ hãi, khiến cho nàng căn bản sống không nổi. Mà đang tìm kiếm sư tôn trong những năm kia, nàng cũng từ tiểu nữ hải biến thành thành xuân u mê cô nương. Cũng khác sâu biết chính mình đối sư tôn yêu, không chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi. Nàng cũng trong khoảng thời gian này hạ quyết tâm, nếu có thể ở tìm về sư tôn, nàng nhất định không cần cho mình có lưu tiếc nuối. Cho tới bây giờ, sư tôn hoàn toàn đưa nàng ôm vào trong ngực thời điểm, mới là nàng cảm thấy nhân sinh hạnh phúc nhất thời điểm. Nàng mặc dù bây giờ đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, tuổi tác cũng không phải là tiểu hài tử, nhưng này cái tâm tính, nhưng vẫn là cùng tiểu hài một dạng. Nàng không muốn một mình sinh hoạt trèo trống, nàng chỉ muốn một mực tại sư tôn bảo vệ dưới trưởng thành. Bất quá, nếu như sư tôn muốn cho nàng độc lập nói, nàng cũng không phải là làm không được. Nàng chỉ là hưởng thụ loại cảm giác này, nói một cách khác, nàng chỉ là lười nhác suy nghĩ, không phải thật sự ngốc. Nàng chỉ cần tại sư tôn trước mặt, đem độc lập ngụy trang dỡ xuống, dùng chính mình bản chất nhất một mặt giao cho sư tôn liền tốt. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ sau, hai người đầu mới chậm rãi tách ra. Nhu nhuận nhiệt độ cùng xúc cảm còn về cuốn trong lòng nhọn. Trải qua cho tới nay ở chung, Trần Huyền Nhất kỳ thật cũng đã nhận ra hiện tại Khương Ngưng Nguyên tâm tính. Nàng vẫn luôn là cái chưa trưởng thành đáng yêu đệ tử, mà nàng cũng không cần cải biến. Đại đệ tử chỉ cần ở trước mặt của hắn vĩnh viễn bảo trì chính mình, còn lại đều giao cho hắn đến thủ hộ. Hắn sẽ dành cho đại đệ tử càng nhiều cảm giác an toàn, cùng vĩnh viễn làm bạn. Hôn xong, Khương Ngưng Nguyên thỏa mãn ôm sư tôn, đem đầu tận khả năng chôn ở sư tôn trong ngực. Sau đó hai người cùng nhau hưởng thụ lấy sẽ an tĩnh giữa trưa. Trong lúc đó, hai người hàn huyên hội bên gối nói: "Sư tôn, đệ tử tìm kiếm ngài những năm kia, đi qua một lần Khí Châu. Ngài có biết rằng, Khí Châu người, lên tới tu sĩ xuống đến bách tính, đều đặc biệt kính ngưỡng ngài, nói ngài ý nghĩ kinh động như gặp thiên nhân. Có cơ hội ngài đi xem một chút, nhất định siêu thú vị." Khương Ngưng Nguyên đem đầu gối lên sư tôn trong ngực, cười đùa cùng sư tôn kể sư tôn không có ở đây những năm kia, nàng gặp phải chuyện lý thú. Trần Huyền Nhất tại vừa xuyên qua đến thế giới này tới thời điểm, cũng có mang qua một bầu nhiệt huyết. Tỷ như cải biến thế giới huyền huyễn cách cục, khai sáng một cái tuyệt đối công bằng quốc gia, cải biến bách tính sinh hoạt hàng ngày. Chương 156. Thường ngày cảm giác, không ghét còn nữa thích trong lúc đó, hắn lợi dụng mình tại Lam Tinh tri thức, phát minh không ít vật hi hán phẩm. Trong đó bao quát, lại không giới hạn trong máy móc, cùng các loại có thể được công nghiệp vật phẩm. Trở lại như cũ phong bất động chuyển tới rất nhiều sáng tác, ý đồ cải biến tư tưởng của người ta. Tư tưởng của hắn cùng sáng tác, sát thực trình độ nào đó, hoặc là nói trên phạm vi lớn cải biến thế giới này. Nhưng tuyệt đối không cải biến được là tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch. Tại nếm thử cố gắng sau, Trần Huyền Nhất cuối cùng cũng vẫn là từ bỏ. Cũng không phải nói hắn thất bại tương phản, kỳ thật hắn sát thực trên phạm vi lớn cải thiện phàm nhân chất lượng sinh hoạt. Nhưng hắn cũng có cuộc sống của mình muốn qua, hắn muốn dạy dỗ đệ tử, cũng muốn duy trì chính mình tu hành. Làm đến bước này, hắn đã dốc hết toàn lực. Huống hồ, hắn phát minh không phải chỗ nào đều áp dụng. Liên giống với Thương Châu Quốc, kỳ thật vẫn là một cái tương đối điển hình phong kiến vương triều, duy chỉ có khác biệt chính là bách tính vận dụng công cụ có chút biến hóa, tại đằng sau chính là bày ra một cái ưu tú quân chủ. Mà tại Khí Châu Quốc, nơi đó quốc gia bản thân liền tôn trọng công tượng phát minh, đến mức Trần Huyền Nhất phát minh ở nơi đó cực lớn biên độ lưu truyền xuống tới. Có vẻ như Khí Châu dân gian hiện tại còn dựng nên có hắn pho tượng, mà Trần Huyền Nhất ngược lại là không biết chút nào. Còn có loại chuyện này, cấp độ kia rảnh rỗi sau, vi sư mang các ngươi đi lữ hành. Trần Huyền Nhất cười trả lời: còn có, sư tôn, đại khái 3 năm trước đây, ta đang lợi dụng tìm kiếm chi thuật tìm ngài thời điểm, trùng hợp gặp được một lần thi giao, nàng lúc đó cũng đang dùng thuật bói toán tìm ngài. Bất quá ta hai đều bồ hụt, đằng sau cùng một chỗ chơi 2 ngày sau, liền lại đường ai nấy đi. Khương Ngưng Huyên nhớ lại trước kia chuyện phát sinh, từng cái nói. Trần Huyền Nhất làm một cái người lắng nghe, đồng dạng cùng hắn chia sẻ phát sinh ở trên người mình sự tình. Hai người tán gẫu, giờ phút này là độc thuộc về bọn hắn thường ngày không khí. Lại hàn huyên một lát sau, Khương Ngưng Huyên thể lực cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Trước đó cao cường như vậy độ giao lưu, liền xem như nàng cũng là đặc biệt mỏi mệt. Hai người cùng nhau chỉnh lý tốt quần áo sau, Trần Huyền Nhất đẩy cửa phòng ra. Sát vách khoảng cách lấy mấy cái cửa phòng, chính là Tố Đan Nhu gian phòng. Lại nói hôm qua hắn không cùng Tố Đan Nhu chào hỏi, liền chính mình chủ động rời đi, rất có thể bị Thương Tam đệ tử tâm a hôm nay có cần phải cùng nàng hảo hảo nói rõ một chút, hoặc là nói lời xin lỗi. Đi vào Tố Đan Nhu trước của phòng, Trần Huyền Nhất đưa tay gõ gõ. Không lâu lắm, cửa phòng liền bị răng rắc một tiếng đẩy ra. Tố Đan Nhu mở cửa phòng, trong phòng còn ẩn chứa mùi thuốc nồng nặc. Xem ra ngay tại luyện đan. Tố Đan Nhu nhìn thấy là sư tôn xuất hiện, lập tức tinh thần tỉnh táo. Sư tôn, có thể tính tìm tới ngài. Hôm qua ngài đi làm cái gì? Làm sao đột nhiên biến mất, đệ tử thật lo lắng cho. Tố Đan Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, nàng cũng không phải là đang chỉ trích sư tôn, mà là có chút bận tâm sư tôn tình huống. Hôm qua thế nhưng là cho ăn sư tôn nhiều như vậy đan dược. Trần Huyền Nhất nắm lên Tố Đan Nhu tay, trên mặt ấy này nghiêm túc nói, hôm qua vi sư đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, liền rời đi, thật sự là thật có lỗi. Vi sư hôm nay chắc chắn chăm chú hướng dẫn cho ngươi. Hắn là thật cảm thấy mình có chút thất trách. Bất quá hắn không biết là, Tố Đan Nhu cũng cảm thấy chính mình có hơi quá. Hai người đều ở một cái cực kỳ kỳ quái hoàn cảnh. Không phải sư tôn sai. Đan dược sự tình, đệ tử tối hôm qua đã học xong, hiện tại vừa vặn cảm giác muốn đột phá. Sư tôn muốn hay không theo giúp ta cùng đi phòng luyện công? Tố Đan Nhu chuyển hướng chủ đề, dự định cùng sư tôn kiến tạo mới cơ hội. Trần Huyền Nhất tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hôm qua đều không có dạy bảo đệ tử đến thời khắc sống còn, hôm nay tất nhiên không có khả năng vắng mặt. Tốt, chúng ta đi. Trần Huyền Nhất trả lời. Tố Đan Nhu từ trong phòng đi ra, lúc này nàng mới nhìn đến Trần Huyền Nhất sau lưng còn đứng lấy đại sư tỷ. Đại sư tỷ tại sao cùng sư tôn cùng một chỗ? Ngày hôm qua chủng trạng thái dưới sư tôn, sẽ không phải cùng đại sư tỷ đi. Sẽ không phát sinh như thế máu chó sự tình đi. chính mình cơ quan tính toán tường tận, kết quả cuối cùng tiện nghi cho đại sư tỷ nhận được. Huyên Huyên, hôm qua ngươi cùng sư tôn đi làm cái gì? Tố Đan Nhu lập tức cảnh giác hỏi. Làm gì? Đương nhiên là làm thường ngày làm sự tình. Khương Ngưng Huyên không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Nàng cùng sư tôn thế nhưng là đạo lữ, làm loại sự tình này, đúng vậy chính là thông thường sự tình sao? Không có gì không ổn đâu. Tố Đan Nhu mặt lộ hoài nghi. Thật? Đương nhiên là thật. Chúng ta thế nhưng là hảo tỷ muội, ngươi vậy mà hoài nghi ta? Khương Ngưng Huyên phồng lên miệng, chống nạnh bất mãn nói. Đại sư tỷ người này trong lòng không giấu được hoảng. Nếu là nói láo lời nói, rất dễ dàng liền sẽ nhìn ra mánh khỏe. Bất quá lần này, Tố Đan Nhu vậy mà thật không nhìn ra nàng giống như là đang nói láo. Xem bộ dáng là nàng trách oan đại sư tỷ. Là ta trách oan ngươi, chúng ta đi thôi. Tố Đan Nhu nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng sư tôn cùng nhau đi đến. Mọi người đi tới phòng luyện công trước cửa, Trần Huyền Nhất đẩy ra phòng luyện công cửa phòng. Phòng luyện công là cái mấy trăm bình tả hữu không gian, trong đó có bảy tụ linh trận cùng các loại phòng hộ biện pháp, để tu sĩ có thể ở bên trong thỏa thích phóng thích công kích. Vừa mới mở cửa, Trần Huyền Nhất liền thấy ngay tại đối với con rối phóng thích công kích Hồ Nhã Nhã. Nàng hiển nhiên đã luyện thật lâu, trên thân hiện đầy hương hãn. Lụa mỏng váy mỏng chỉ cần rất nhỏ nhiễm chất lỏng, liền sẽ rất dễ dàng cùng da thịt dán vào cùng một chỗ. Quần áo kề sát tại Hồ Nhã Nhã thướt tha đầy đặn trên thân thể mềm mại, tạo thành một đạo huyền chuyển phong cảnh. Nàng hai chân thon dài bên trên còn mặc đến chỗ đùi giày tơ trắng, bất quá lúc này cũng đều bị thấm ướt. Nhìn thấy sư tôn cùng các sư tỷ sư muội xuất hiện, nàng lúc này mới dừng lại trong tay động tác. Sư tôn tốt, sư tỷ sư muội tốt. Hồ Nhã Nhã cười hướng mọi người chào hỏi. Trần Huyền Nhất kinh ngạc phát hiện, Hồ Nhã Nhã vậy mà tại hôm qua một đêm thời gian, từ nguyên anh kỳ nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên. Ngươi đột phá? Trần Huyền Nhất hưng phấn nói. Hồ Nhã Nhã gật đầu cười, sau đó bước nhanh đi đến sư tôn trước người, ôm lấy sư tôn. Nàng muốn dùng loại biện pháp này cùng sư tôn biểu đạt chính mình đột phá vui sướng. Bất quá Hồ Nhã Nhã rất nhanh phát hiện, trên người mình hiện đầy mồ hôi, liên liên y phục bên trên cũng là. Thật sự là có chút thất thố. Không có ý tứ sư tôn, cho ngài quần áo làm bẩn. Hồ Nhã Nhã bội vàng nói xin lỗi. Dùng việc tu luyện của mình sau mồ hôi làm bẩn sư tôn quần áo, cái này thật sự là làm cho người rất khó chịu. Mặc dù Hồ Nhã Nhã cảm thấy 10 phần không ổn, nhưng Trần Huyền Nhất lại là không có cảm giác chút nào. Thậm chí có thể nói là, không chỉ không ghét, còn rất ưa thích. Hồ Nhã Nhã trên người mồ hôi tản ra mơ hồ mùi thơm, là trong cơ thể nàng trời sinh mị hoặc chi lực đưa đến. Cùng nói sẽ cho người chán ghét, không bằng nói là cái kia hương hãn mùi phát ra, càng thêm hấp dẫn người. Hoàn toàn không sinh ra bất luận cái gì chán ghét ý nghĩ. Chương 157. Đệ tử luận võ, cơ thể trao đổi không sao, nhanh cùng vi sư nói một chút, ngươi lần này đột phá có thể có cái gì cảm ngộ? Trần Huyền Nhất vuốt nàng màu hồng mái tóc, quan tâm hỏi. Hồ Nhã Nhã khẳng định nhẹ gật đầu. Chỉ thấy nàng lui về phía sau mấy bước, tay phải chống giống một chảo, cái kia xinh đẹp tay ngọc ở trong liền tóm lấy một viên màu tím tinh cầu. Tinh cầu lộ ra nồng đậm yêu khí, ở vào tinh cầu hơi gần hai tên đệ tử, đều cảm thấy mình giống như nhận lấy lực kéo bình thường, phảng phất muốn bị xé rách đi qua. Đột phá đến nguyên anh kỳ nhị trọng tiên sau, đệ tử lĩnh ngộ chiêu thức mới, là 9 ngày yêu thần ghi chép bên trong thức thứ 2, nhiếp hồn tinh phách. Hồ Nhã Nhã đơn giản giảng thuật một chút chiêu thức mới năng lực. Nhiếp hồn tinh phách là do Hồ Nhã Nhã thể nội túc sát yêu khí biến thành, có thể ném mạnh đến địch nhân bên cạnh, hấp thu rời đi hồn phách. Đến nơi đây nhìn, có vẻ như cùng nhân hoàng vãng sinh cờ không có khác biệt lớn, nhưng kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Bị hút đi hồn phách người cũng sẽ không chết, thậm chí chỉ cần Hồ Nhã Nhã không muốn để cho đối phương chết, nàng còn có thể không tổn thương chút nào đem hồn phách trả lại. Mà bị hút đi hồn phách người lại biến thành một cái đúng nghĩa cái xác không hồn, tùy ý Hồ Nhã Nhã điều khiển. Chỉ cần nàng muốn, có thể đồng thời điều khiển vô số địch nhân, tự giết lẫn nhau. Đây là một cái cực kỳ âm tàn xảo trá chiêu thức, lợi dụng được nhưng tại địch nhân trong lúc lơ đãng đánh cho trọng thương. Giảng thuật xong, Hồ Nhã Nhã mang theo khiêu khích đối với Khương Ngưng Huyên hỏi, thế nào, đại sư tỷ, muốn hay không so với ta thử tỷ thí? Khương Ngưng Huyên cái nào chịu được loại khiêu khích này? Mặc dù Hồ Nhã Nhã là sư muội của nàng, nhưng tương tự cũng là tình địch của nàng a. So, cái này so, ngươi cho rằng chỉ có ngươi lĩnh ngộ chiêu thức mới nha? Khương Ngưng Huyên chiến ý 10 phần nói ra. Trần Huyền Nhất kéo Tố Đan Nhu tay, cùng nàng cùng nhau lui qua một bên, cho hai người có lưu một chỗ đất trống. Chiến dịch bắt đầu, Khương Ngưng Huyên quanh thân cấp tốc bắt đầu bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Nàng đem quanh thân hỏa diễm dần dần hướng phía nơi lòng bàn tay hội tụ mà đi, hỏa diễm cấp tốc tụ lại, lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tạo thành một cái tiếp cận vòng xoáy phong bạo bình thường gió xoáy hỏa diễm. Toàn bộ hỏa diễm phong bạo xen lẫn nóng hở nhiệt lưu, trung tâm phong bạo nhiệt độ cao càng là đi tới cao độ trước đó chưa từng có. Sư muội coi chừng, liệt nhật phong trào. Khương Ngưng Huyên hai tay đem hỏa diễm phong bạo ném ra, hỏa diễm phong bạo tuột tay ghế sau quyển mà ra, hướng phía trước hết thể phá hư thiêu đốt mà đi. Căn này phòng luyện công kiến tạo mới bắt đầu, là vì cho nữ đế sử dụng, cho nên ít nhất đều có thể chịu được lấy đại thừa kỳ tả hữu công kích. Nếu là phổ thông phòng luyện công lời nói, chỉ sợ sớm đã bị hỏa diễm phong bạo này phá hủy hầu như không còn. Hồ Nhã Nhã thử nghiệm đâm ra dây lụa công kích, bất quá nàng bắn ra dây lụa khó mà tiếp cận hỏa diễm phong bạo nội bộ. Bất quá nàng tu luyện 9 ngày yêu thần ghi chép bản thân liền là khuynh hướng tính linh hoạt công pháp, lại thêm nàng bản thân liền là linh hoạt hồ yêu bộ tộc. Nàng mũi chân giẫm cấp tốc trong phòng quay vòng, từ đầu đến cuối cùng hỏa diễm bảo trì khoảng cách an toàn. Hỏa diễm phong bạo mặc dù phá hủy tính cực mạnh, nhưng tính linh hoạt khó mà đuổi kịp tốc độ nhanh như vậy Hồ Nhã Nhã. Hồ Nhã Nhã tìm đúng cơ hội sau lách qua hỏa diễm phong bạo, thiên ti vạn lũ đối với Khương Ngưng Huyên đâm ra. Khương Ngưng Huyên liên tục vung bảy hỏa diễm năm đấm công kích, đem đâm tới nhiều nói công kích đánh tan. nhưng vẫn là bị giảm bớt không gian sinh tồn, kéo gần lại cùng Hồ Nhã Nhã ở giữa khoảng cách. Thời cơ vừa vặn sau, Hồ Nhã Nhã thuận thế đánh ra nhiếp hồn tinh phách hiện ra yêu khí tinh cầu trong chớp mắt bị ném đến Khương Ngưng Huyên trước người. Khương Ngưng Huyên cấp tốc kịp phản ứng, vừa muốn một quyền đánh ra, có thể nàng cấp tốc cảm thấy mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Ý thức cũng bởi vậy hôn mê, sau đó triệt để cùng thân thể ta tách rời. Khương Ngưng Huyên thân thể cấp tốc vô lực ngã xuống. Hồ Nhã Nhã hai tay ôm lấy, sau đó chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Trần Huyền Nhất mang theo Tố Đan Nhu cấp tốc vây quanh. Tố Đan Nhu kinh ngạc lấy tay chọc chọc Khương Ngưng Huyên. Chỉ gặp Khương Ngưng Huyên toàn thân đã mất đi lực lượng giống như, hai tay cũng không đủ sức trên không trung rũ cục lấy. "Và đi, đại sư tỷ sẽ không xì đi." Tố Đan Nhu có chút bận tâm nói. Hồ Nhã Nhã thần bí hề hề cười cười, nắm lấy tinh cầu tay phải tùy ý nhoáng một cái. Một đạo trong suốt Khương Ngưng Huyên cứ như vậy từ tinh cầu ở trong chui ra. Trong suốt Khương Ngưng Huyên không chỉ không có một chút sợ sệt khẩn trương cảm giác, ngược lại mặt mũi tràn đầy mới lại trong phòng khắp nơi phiêu đãng. Đây chính là linh hồn xuất khiếu a, quá khốc. "Hừ hừ, nếu không phải hôm nay bởi vì thể lực không hoàn toàn khôi phục, ta cũng sẽ không bại bởi Nhã Nhã." Trong suốt Khương Ngưng Huyên không chịu thua nói. "Nha hô, tu giống." Khương Ngưng Huyên thả xong ngoan thoại sau, ngay tại Tố Đan Nhu cùng Trần Huyền Nhất bên cạnh vừa đi vừa về phiêu đãng, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua sư tôn thân thể xuyên qua. Một bên vừa đi vừa về bay, còn vừa phát ra tiếng cười vui vẻ, vui như cái 100 cân tiểu hải, làm cho Tố Đan Nhu nhíu chặt mày lên. "Nhã Nhã tỷ, mau đưa nàng nhét trở về đi, quá ổn đơn giản chịu không được." Tố Đan Nhu lung lay Hồ Nhã Nhã bà bay, cơ hồ khẩn cầu. Hồ Nhã Nhã nắm chặt trong tay thủy tinh cầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, sau đó lộ ra một cái quỷ mị mỉm cười. "Ta đột nhiên có cái ý kiến hay." Hồ Nhã Nhã mở miệng nói, sau đó cầm trong tay thủy tinh cầu trực tiếp đưa đến Tố Đan Nhu trước người. Tố Đan Nhu chỉ cảm thấy ý thức không còn, sau đó trực tiếp bị hút vào. Đằng sau giữa không trung liền xuất hiện hai đạo hồn phách. "Tố Đan Nhu, làm cái gì a?" Nàng đều nhanh quên nhị sư tỷ có đôi khi cũng là loạn thần kinh a, mặc dù không có đại sư tỷ như vậy không hợp tối thường, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có đến hào hứng thời điểm. Hồ Nhã Nhã hai tay trên không trung một chảo, cứ như vậy bắt lấy Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu hồn phách. Sau đó đem Khương Ngưng Huyên hồn phách đặt ở Tố Đan Nhu trong thân thể. Tố Đan Nhu hồn phách thì là đặt ở Khương Ngưng Huyên trên thân. Cứ như vậy, hai bộ thân thể cứ như vậy bắt đầu chuyển động. Tố Đan Nhu Khương Ngưng Huyên sức kinh ngạc hô, "Ta biến thành Nhu Nhu." Chỉ thấy nàng đưa tay chộp vào trên đùi của mình. "Nhu Nhu thân thể nguyên lai mềm như thế đó a." "Hi hi, để cho ta nhìn xem Nhu Nhu có còn hay không là thuần khiết nữ hài tử." Nói, Tố Đan Nhu lại đưa tay mò về. Khương Ngưng Huyên Tố Đan Nhu sức nhìn xem động tác của nàng, kinh hoàng vội vàng đưa tay ngăn cản. "Đừng đụng địa phương kỳ quái a." Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Chỉ thấy Tố Đan Nhu hài lòng cười cười. "Ân, bảo vệ không sai. Ta còn không có dùng qua thân thể người khác cùng sư tôn gián gián đâu." "Sư tôn?" Tới Tố Đan Nhu nhô ra hai tay, sau đó vọt thẳng lấy sư tôn cái của ông. Nàng thủy nhuận bờ môi có chút nâng lên, biểu lộ cũng mười phần mở ra lớn mật. Từ trước tới giờ không ít xeo Đan Nhu bản thân như vậy câu nệ bị động. Nay hòa bình trong ngày Trần Huyền Nhất nhìn thấy Tố Đan Nhu hoàn toàn không giống. Đơn giản quá có tương phản cảm giác ra. Chương 158. Cảm giác không giống nhau, trừng phạt đừng, đừng. Ta cũng còn không chút hôn qua đâu. Khương Ngưng Huyên Tố Đan Nhu sức nhìn xem thân thể của mình bị như thế tai họa, gấp dầm chân. Đi vào sư tôn bên cạnh, Khương Ngưng Huyên trực tiếp đem sư tôn kéo đến một bên. "Ngươi đối với ta như vậy thân thể, cái kia đừng trách ta không khách khí." Khương Ngưng Huyên Tố Đan Nhu sức đối với Tố Đan Nhu tức hồn hiện nói. Sau đó hai tay dâng sư tôn mặt, liền nhanh chóng hôn tới. Trần Huyền Nhất trước tiên nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia dựa sát tới, thậm chí không nghĩ lên ngăn cản. Dù sao đây là hán đạo lữ bộ dáng a, trên môi cái kia tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm truyền đến, Trần Huyền Nhất cũng là ngay đầu tiên ngửi thấy đại đệ tử trên thân bộ kia hoạt bát cảm giác mùi thơm. Mặc dù là quen thuộc xúc cảm người quen thuộc, nhưng đối phương phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu là cùng Khương Ngưng Huyên bản nhân nói, Khương Ngưng Huyên tuyệt đối sẽ ở thời điểm này ôm chặt phía sau lưng của hắn, sau đó dùng càng thêm lớn gan phương thức đột tiến. Nhưng bây giờ Khương Ngưng Huyên lại là nội liễm không có ý tứ ôm chặt nàng, đồng thời biểu hiện cũng cực kỳ lạnh nhạt, bởi vì nàng nội tại là Tố Đan Nhu. Khương Ngưng Huyên Tố Đan Nhu sức hay là tại lần thứ nhất to gan như vậy thể nghiệm cùng sư tôn hôn, cảm giác thật rất không giống với. Không lâu lắm, nàng liền không nhịn được bên hông cong lên, hai chân trong nháy mắt thẳng băng, cả người giống như bị chạm điện tê dại. Mặc dù mình thân thể bị đổi có chút khó chịu, nhưng là mượn bộ túi da này cùng sư tôn rán rán, cảm giác ngược lại là cũng không tệ. Nếu không phải bởi vì hiện tại tình huống đặc biệt, ngày thường nàng là vô luận như thế nào cũng không tiện làm như thế. Bất quá, mặc dù cái nào đều tốt, chính là cảm giác mình giống như bị chính mình tái rồi. Hiện tại đến tột cùng là mình tại hôn sư tôn, hay là đại sư tỷ tại hôn sư tôn a? Lại qua một lát sau, Khương Ngưng Huyên Tố Đan Nhu sức lúc này mới chậm rãi buông ra sư tôn cái cổ. Bởi vì thẹn thùng, nàng trắng non đẹp đẽ gương mặt nổi lên một vòng rõ ràng ửng hồng. Hai chân thon dài cũng mất tự nhiên nhăn nhó đến cùng một chỗ, hai tay chắp sau lưng, thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên. Trần Huyền Nhất nhìn trước mắt Khương Ngưng Huyên, không nhịn được nuốt nước miếng. Khương Ngưng Huyên loại này nội liễm thẹn thùng tương phản cảm giác, là Trần Huyền Nhất ngày bình thường tuyệt đối không thấy được a. Nếu là Khương Ngưng Huyên bản nhân nói, lúc này khẳng định sẽ nếu lại tới một lần, lại hoặc là ôm hắn không ngừng nũng nịu a, cái này thẹn thùng đến không có ý tứ nhìn chính mình, hai tay chắp sau lưng thẹn thùng bộ dáng. Đơn giản quá tuyệt vời đi. "Ấy, cái kia đến ta." Tố Đan Nhu Khương Ngưng Huyên sức đi tới sư tôn trước người, cười đùa nói ra. Sau đó không kịp chờ đợi liền đối với sư tôn hô tới. Nhưng là Khương Ngưng Huyên Tố Đan Nhu sức lại ngăn cản nàng, không có thể làm cho nàng toàn nguyện. "Không được, không thể, thân thể của ta không nhịn được như ngươi loại này thô thần kinh nhân họa hại a. Khương Ngưng Huyên mười phần kháng cự nói ra. Tố Đan Nhu lúc này không làm nữa, giận đùng đùng phản bác. Ngươi cũng dùng của ta thân thể hôn, cái này không công bằng. Hai người đều là ai cũng không phục bộ dáng, ánh mắt ở giữa phảng phất sắp lóe lên tiềm điện. Cuối cùng vẫn Hồ Nhã Nhã đem hai người hồn phách đều rút lui đi ra. Tốt tốt, không lộn xộn. Sau đó Hồ Nhã Nhã lại đem hai người hồn phách cho riêng phần mình thả lại tại chỗ. Trở lại thân thể của mình, Khương Ngưng Huyên mặt mũi tràn đầy thất lạc thở dài. Đáng tiếc ga chỉ thấy Khương Ngưng Huyên lấy tay sờ lên bờ môi của mình, vẫn còn ấm độ. Tố Đan Nhu có chút nghĩ mà sợ ôm thân thể của mình, giống như bị đại đệ tử xâm phạm qua một dạng. Hồ Nhã Nhã lúc này một mặt xấu bụng cảm giác thỏa mãn, thật là làm cho nàng chơi sướng rồi a, lại nói nàng còn không biết điều khiển sư tôn thân thể là cảm giác gì đâu. Trong lòng suy nghĩ, Hồ Nhã Nhã quỷ mị nhìn về hướng sư tôn, sau đó thừa dịp sư tôn không chú ý liền đem tinh cầu cho ném ra ngoài. Bất quá trong suy tưởng tình huống nhưng không có phát sinh, chỉ thấy Trần Huyền Nhất một tay bắt lấy tinh cầu, sau đó hoạch thiện nhìn xem Hồ Nhã Nhã. Ngay cả vi sư cũng dám chơi bừa, nhị đệ tử đây là chơi này a, ngay cả hắn vậy mà đều dám bừa bỡn. Vì cái gì đối sư tôn không dùng a? Hồ Nhã Nhã không hiểu kinh ngạc nói. Trần Huyền Nhất tràn đầy tự tin nói, bởi vì ta là người sư tôn, chiêu thức của các ngươi đều là ta chơi còn lại, các đệ tử công pháp Trần Huyền Nhất toàn bộ đều dung hội quan thông, muốn dùng công pháp của hắn đối phó hắn đó còn là quá ngây thơ rồi. Hồ Nhã Nhã lúc này cũng ý thức được chính mình gây họa, lúc này lòng bàn chân bôi dầu liền muốn trốn đi rút lui. Trần Huyền Nhất đưa tay bắt lại phía sau nàng thật dài đôi cáo. Không tôn trọng sư tôn nhưng là muốn nhận trừng phạt nha, Trần Huyền Nhất có chút tà mị nói. Hồ Nhã Nhã cầu xin tha thứ, trừng phạt thuốc bổ và cờ vê đút cờ. Mấy phút đồng hồ sau, Hồ Nhã Nhã bị dây lụa nửa treo ở không trung, cặp kia mặc đến chỗ đùi giày tơ trắng hai chân vô lực túi giữa không trung, trên thân thể mềm mại hiện đầy hưng hãn, non miệng trên da thịt càng là hiện lên đỏ ửng tô điểm, miệng của nàng khẽ nhếch, trong trắng mắt lộ ra bộ phận biểu lộ giống như triệt để bị hư giống như. Cặp kia màu hồng con ngươi còn tại không gì sánh được khẩn cầu nhìn xem phía sau mình đùi cáo. Đệ tử sai sư tôn ngài tha đệ tử đi. Không cần sư tôn, không cần. A nàng nhịn không được cầu xin tha thứ. Mà kẻ cầm đầu Trần Huyền Nhất lúc này thì là cầm một cái chén nước không ngừng mà tại cái đuôi của nàng bên trên đổ nước. Hồ Nhã Nhã lông trên đuôi phát một khi tiếp xúc đến nước đọng liền không nhịn được vứt bỏ, nhưng bây giờ nàng bị bắt lại cái đuôi, không chỉ không bỏ rơi được, liền ngay cả đầu lưỡi cũng liếm không đến. Hồ Nhã Nhã thân là hồ yêu bộ tộc, kế thừa yêu tộc bộ phận tập tính, chính là rất khó tiếp nhận chính mình lông tóc trở nên ướt, chỉ cần thắt nút dính cùng một chỗ nàng liền không nhịn được như muốn sắp xếp như ý, hiện tại để ý lại không để cho nàng để ý, khô cằn để nàng nhìn xem, thậm chí còn vừa đi vừa về tích thủy thắt nút, đơn giản để nàng tra tấn đến cực hạn. Biết sai nha? Trần Huyền Nhất mang theo nghiêm túc hỏi. Kỳ thật tại chín tên đệ tử còn nhỏ thời điểm, Trần Huyền Nhất vì đốc thúc tuổi nhỏ các đệ tử tu hành, nhưng lại chẳng qua ở nghiêm khắc, cho nên dựa theo chín tên đệ tử riêng phần mình yêu thích, nghiên cứu ra độc thuộc về các nàng trừng phạt phương thức. Giọt nước này trừng phạt pháp chính là vì nhị đệ tử lượng thân định chế. Hồ Nhã Nhã thở hào hẹn, có chút vô lực nói ra, sai đệ tử thật biết sai. Đệ tử về sau sẽ thật tốt phục thị sư tôn, về sau chỉ cần sư tôn không hông ngừng, quảng trường hay là đại sảnh ta đều được. Trần Huyền Nhất năm chén nước không nhịn được tay run một cái. Đi cái quỷ a, vi sư mới không có loại yêu thích này. Quên đi thôi, xem ở ngươi cũng ý thức được sai lầm của mình rồi. Trần Huyền Nhất biểu lộ kỳ quái phản bác, sau đó đưa tay đem Hồ Nhã Nhã để xuống. Hiện tại thời gian còn sớm, thời gian còn lại còn có thể tiếp tục tu hành. Chương 159. Các đệ tử đột phá, đi bờ biển chơi. Đem Hồ Nhã Nhã từ trên sợi dây buông ra sau, Trần Huyền Nhất tiếp tục chỉ đạo các đệ tử tu hành. Hồ Nhã Nhã tiếp tục củng cố tu vi của mình, mà Khương Ngưng Huyên cũng vừa tốt đi tới Nguyên Anh kỳ nhất trọng thiên đỉnh phong. Vì để cho Khương Ngưng Huyên đột phá lại càng dễ chút, Trần Huyền Nhất cùng Tố Đan Nhu cùng một chỗ luyện chế ra Nguyên Anh kỳ đột phá đan. Tại khi luyện đan, Tố Đan Nhu lại một lần nữa đưa tặng cho Trần Huyền Nhất mấy khoản nâng cao tinh thần đan. Đây là đêm qua nàng một người luyện. Sư tôn, mấy viên đan dược này đưa cho ngài đi. Nàng như không có chuyện gì xảy ra đem đan dược đưa cho Trần Huyền Nhất. Mà Trần Huyền Nhất lần này thì là có chút nghĩ mà sợ nhìn xem trong tay nàng đan dược. Hắn cũng không phải lo lắng đệ tử hại hắn, mà là từng có kinh nghiệm lần trước sau, hắn biết đệ tử đan dược này tăng thêm chút ít liệu, ai chắc hẳn tam đệ tử vẫn còn không biết rõ cái này nhỏ liệu tác dụng. Chính mình nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút nàng mới được. Chấm chấm a, ngươi đan dược này xác định bảo chân nha. Trần Huyền Nhất cười ôn hòa nói, bởi vì loại này nhỏ liệu tương đối khó lấy mở miệng, nếu là nói quá ngay thẳng, Trần Huyền Nhất lo lắng thanh thuần chấm chấm hội thẹn thùng, cho nên dùng cái luyện chuyển phương thức biểu đạt. Quan tâm như vậy đệ tử tâm lý khỏe mạnh sư tôn đi đâu tìm? Tố Đan Nhu có vẻ như còn không có lý giải sư tôn nhắc nhở, mười phần tràn đầy tự tin nói, ta chuyên môn luyện đan, bát phẩm luyện đan sư, có thể đưa cho sư tôn sinh đan dược nha. Sư tôn ăn hết mình, rất ngọt. Nàng lời này cũng không giả. Lúc nhỏ vì để cho Khương Ngưng Huyên ăn vào đan dược, nàng dưỡng thành đan dược gì đều thêm điểm đường thói quen. Ăn vào trong miệng thật đúng là ngọt ngào. Chính là cái này lời thoại, không biết còn tưởng rằng nàng là bán dưa đây này. Cái kia, vậy được rồi, vi sư liền nhận. Trần Huyền Nhất cuối cùng vẫn lựa chọn nhận lấy, cũng không có đem đan dược nạp liệu sự tình trực tiếp nói cho Tố Đan Nhu. Hay là tìm cơ hội thay cái mặt khác huyện chuyển biểu đạt một chút tốt. Sư đồ hai người cùng nhau luyện chế ra Nguyên Anh kỳ đột phá đằng sau, Khương Ngưng Huyên tại Trần Huyền Nhất trợ giúp bên dưới đột phá đến Nguyên Anh kỳ nhị trọng thiên. Tam đệ tử Tố Đan Nhu trong khoảng thời gian này rèn luyện cũng không có thư giãn, cũng tại mấy canh giờ sau đồng dạng đột phá đến Nguyên Anh kỳ nhị trọng thiên. Trần Huyền Nhất mang theo 3 tên đệ tử tiêu hóa, củng cố bên dưới mới thực lực, lúc này thời gian đã đi tới xuống buổi trưa. Một hơi đột phá sau khi hoàn thành Khương Ngư Huyền, hiển nhiên hiện tại đã có chút không quan tâm. Nàng xuyên thấu qua phòng luyện công cửa sổ, hướng phía dưới ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc là một mảnh màu xanh thẳm bầu trời, loại cảm giác này làm lòng người bỏ thần di. Phía dưới là một mảnh đại dương màu xanh lục biển cả, trên đại dương bao la hiện lên mấy cái dạng đá ngầm cùng cỡ nhỏ hòn đảo. Bãi cát chiếu rọi lấy thái dương, hình thành một mảnh màu vàng nóng bãi cát, cây rửa lá thỉnh thoảng theo gió mà động, tràng diện mười phần hài lòng. Thậm chí xuyên thấu qua phòng luyện công cửa sổ, còn có thể nghe đến mặn mặn gió biển. Khương Ngưng Huyên nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, con mắt đều nhanh sáng lên. Cái này, đây là tự do cảm giác. Sư tôn, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hôm nay luyện đã đủ nhiều, Khương Ngưng Huyên lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về phía sư tôn ngoắc ra hiệu. Trần Huyền Nhất đi đến bên cạnh của nàng, hướng phía dưới nhìn một chút. Là bãi cát ta, chắc không được ngươi hưng phấn như vậy. Bất quá bờ biển có gì vui? Trần Huyền Nhất kẻ nhạt vô vị nói, cái này trọng yếu thời gian còn không bằng tu hành bây giờ tới. Khương Ngưng Huyên hai tay đột nhiên trên không trung vung dậy, sinh động như thật giản giải, có chơi vui, có thể câu cá, có thể chơi thủy, còn có thể thi chạy, ngồi nghịch đất cát. Những này làm sao nghe đều không giống như là tu sĩ sẽ thích trò chơi a. Tại phàm nhân trong lòng, tu sĩ khẳng định là loại kia cao cao tại thượng, một lòng cầu đạo, đối với thế gian trò chơi nhàm chán kẻ nhạt vô vị dáng vẻ. Tại sao có thể có tu sĩ nhàn quyết tâm tới lui bờ biển nghỉ phép a? Loại phong cách này làm sao cũng không giống ngươi lừa ta gạt thế giới huyền huyễn sẽ xuất hiện đồ vật. A Khương Ngưng Huyên giảng thuật xong nội dung trò chơi sau, gặp sư tôn còn không có hứng thú, nàng trở nên có chút nóng nảy. Chỉ thấy nàng đưa tay mò về chính mình cổ áo chỗ địa phương, dùng sức hướng xuống kéo một phát, lộ ra bộ phận ngọn núi biên giới. Sư tôn còn có thể nhìn thấy chúng ta mặc áo tám. Khương Ngưng Huyên hướng sư tôn trước người khẽ dựa, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Trần Huyền Nhất, áo tám. Ai sẽ đối với mình đệ tử mặc áo tám dáng vẻ cảm thấy hứng thú a? Nhưng là hắn sẽ đối với chính mình đạo lữ mặc áo tám dáng vẻ cảm thấy hứng thú. Khu khu, ba người các ngươi lần lượt đột phá nguyên anh kỳ nhị trọng thiên, vì biểu hiện dương các ngươi tu hành cố gắng, liền hơi chơi một chút đi. Bất quá không có khả năng chơi quá lâu, đi yêu châu hành trình bạn không có khả năng chậm trễ. Trần Huyền Nhất sụ mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh nói ra. Kim sĩ đại bằng tốc độ rõ ràng so vừa đi thời điểm hơi chậm một chút, chắc hẳn nó cũng là hồi mệt. Thôi nghỉ ngơi một hồi, để kim sĩ đại bằng khôi phục thể lực, tại tốc độ cao nhất đi đường lời nói, hành trình thời gian chưa chắc sẽ kém quá nhiều. Thú hổ Lanh Yên Nhiễm cũng đã có nói, cái này thần thú thế nhưng là nàng duy nhất tọa kỵ, nếu là cho mệt muốn chết rồi hắn coi như bày ra chuyện, cho nên vẫn là có cần phải để hắn nghỉ ngơi một chút. Hồ Nhã Nhã đi đến sư tôn trước người, một cái nộn thủ đụng ở sư tôn mặt, yêu mị cười ta nói, sư tôn chỉ là vì ban thưởng chúng ta, tuyệt đối không phải muốn nhìn áo tắm, đúng không? Trần Huyền Nhất có chút cứng ngắc quay đầu đi, cái chán chảy mồ hôi. Khương Ngưng Huyền nghe được sư tôn sau khi đồng ý, trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên. Sư tôn bạt thuế, đổi áo tắm đi đi. Nói, nàng liền cấp tốc rời đi phòng luyện công. Phản phất tại đợi một hồi đều sẽ hòa tan giống như. Hồ Nhã Nhã hướng sư tôn vũ mị liếc mắt đưa tình sau, cũng xoay người đi thay quần áo. Tố Đan Nhu lúc này thì là đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Trần Huyền Nhất tiến lên quan tâm hỏi, thế nào chậm chậm, không muốn chơi a? Tố Đan Nhu lắc đầu, ánh mắt rất mong chờ. Mặc dù thời gian tu luyện đi chơi có chút không đứng đắn, nhưng ta vẫn là rất muốn cùng các sư tỷ cùng nhau chơi đùa. Chính là ta không mang áo tắm a. Ai sẽ nghĩ đến đi yêu châu sẽ còn mang áo tắm đó a? Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ rõ ràng chính là kế hoạch tốt muốn tới chơi a. Mà nàng, căn bản là không có nghĩ đến sẽ có khâu này. Liền ngay cả trong nhận chứa đồ thay đi giặt quần áo đều không có mang áo tắm thói quen. Một hồi đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đều đổi lại đẹp mắt áo tắm, mà chính mình hay là thân này lụa mỏng váy mỏng. Chắc hẳn sư tôn ánh mắt khẳng định đều bị cái kia hai cái mị ma hấp dẫn đi. Sau này mình khẳng định không có sức cạnh tranh a. Lúc đầu nghĩ đến muốn cho sư tôn lưu lại chân quý hồi ức, đáng giận hai tên sư tỷ lại đem nàng cùng sư tôn quý giá hồi ức đoạt đi. Một hồi đến mở cắt cho các nàng khi thi thể chôn xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, Tố Đan Nhu biểu lộ càng phát ra trở nên khủng bố. Đúng lúc này, Hồ Nhã Nhã bỗng nhiên hướng về phía Tố Đan Nhu hô, "Chậm chậm, ta chỗ này có dư thừa áo tắm, ngươi qua đây thử một chút nha." Sư tỷ tuyệt đối là thế giới này tốt nhất sinh vật. Tới Tố Đan Nhu biểu lộ lập tức trong bụng nở hoa, quay người hướng phía Hồ Nhã Nhã đuổi tới. Chương 160. Mối tình đầu cảm giác, đổi đồ tắm các đệ tử đều đi đổi đồ tắm, Trần Huyền Nhất vì nên hợp không khí, cũng thay đổi một kiện quần ơi. Sau đó hắn đầu tiên là một thân một mình đi tới ngoài cung điện, chờ đợi các đệ tử thay quần áo. Không thể không nói, nữ hài tử đổi lên quần áo đến đặc biệt hao phí thời gian. Bất quá vì phúc lợi mà chờ khoảng bên trên một hồi, cũng là không sao. Trần Huyền Nhất các loại bốn phía nhằm chán, cuối cùng thậm chí cũng bắt đầu ngồi xuống tu hành. Lại qua một hồi, đại đệ tử Khương Ngưng Huyên rốt cục dẫn đầu xuất hiện. Nàng đẩy ra đại điện cửa phòng, sau đó liền bước nhanh đi vào Trần Huyền Nhất trước người. Sau đó tại Trần Huyền Nhất trước người dạo qua một vòng, phô bày bên dưới chính mình đặc biệt áo tắm. Thế nào, không có để sư tôn thất vọng đi? Khương Ngưng Huyên cười đùa nói ra, lộ ra nàng màu bạc trắng răng, bộ dáng mười phần hoạt bát đáng yêu. Trần Huyền Nhất không chút khách khí quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Nửa người trên áo tắm lộ ra bụng cùng xương quai xanh, là rất kinh điển cái lồng kiểu dáng. Phối màu là hồng bạch, đem ngọn núi bao khỏa hơn phân nửa người dưới cũng là rất kinh điển tam giác, phối màu đồng dạng là hồng bạch. Bất quá đang nhìn giống như kinh điển phổ thông áo tắm, xuyên tại dáng người nở nàng đường cong là lướt trên người nàng, đều là đặc biệt khác biệt. Hồng bạch màu trắng ta cộng thêm Khương Ngưng Huyên đặc hữu tóc màu lửa đỏ, giờ khác này nàng quả thực là thanh xuân tịnh lệ đại danh tử. Rất hoạt bát ta, cùng ngươi rất dự. Trần Huyền nhất nhẹ gật đầu, tán thán nói. Khương Ngưng Viên nghe được sư tôn tán dương sau, không có hoàn toàn như trước đây hưng phấn, ngược lại là có chút hờn dỗi giống như phình lên miệng. Sư tôn mỗi lần đều dùng loại này dầu củ là phương pháp tán dương ta, căn bản nhìn không ra một chút thành tâm nha. Trần Huyền nhất đương nhiên là phát ra từ nội tâm tán dương, bởi vì Khương Ngưng Viên là thật hoạt bát đáng yêu, dáng người hoạt tác. Bất quá, hắn mới từ ngây thơ Nam Hải tốt nghiệp không bao lâu, tán dương nữ hải tử lời nói thật không quá hội a. Cho nên cuối cùng kết quả là, mỗi lần tán dương đệ tử đều là loại này nhìn như không đau không ngứa lời nói. Khương Ngưng Viên loại này thời gian dài không chiếm được sư tôn ân sủng đệ tử, thỉnh thoảng nghe đến loại lời này, coi như tương đối thấp kém, cũng là vui vẻ không được. Nhưng là thời gian dài, cuối cùng vẫn là sẽ có nữ hải tử đặc hữu mất cảm. Rất dễ dàng sẽ có, khen ta dùng đơn giản như vậy, cái kia khen Hồ Nhã Nhã lời nói không chừng mới là thật lòng đi. Loại này ăn dầm ý nghĩ. Trần Huyền nhất lúc này đại não cấp tốc vận chuyển, cơ hồ đem trong đầu của mình từ ngữ số lượng suy nghĩ mấy lần. Huyền Nhi, thân hình của ngươi nhanh như cầu vồng, huyền nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lở lở, hành tẩu dáng vẻ như lăng ba vi bộ, la miệt. Ngưng ngưng ngừng, dừng lại, sư tôn dừng lại. Khương Ngưng Huyền nghe sư tôn cái tiết như cùng người cơ giống như tán dương, đội vàng bừng kín sư tôn miệng. Sư tôn làm sao đột nhiên niệm lên thơ tới rồi? Nàng căn bản nghe không hiểu a. Bất quá sư tôn vì nàng đọc thơ dáng vẻ, thật là tại mười phần quan tâm nàng. Nàng cũng cảm thụ được sư tôn tâm ý, nàng buông lỏng ra sư tôn, sau đó ôm lấy sư tôn cánh tay, đem đầu dán tại sư tôn trên bờ vai nói nghiêm túc: Ta vừa mới nhưng thật ra là nói đùa, đắt sư tôn có thể khen ta, ta liền đã rất vui vẻ rồi. Cho nên sư tôn đừng có gánh vác, ngài muốn dùng phương thức gì tán dương ta đều có thể. Bởi vì Khương Ngưng Huyền trên thân còn mặc đồ tám, cho nên da thịt nhiệt độ cơ hồ là không có chút nào ngăn cách truyền đi qua. Trần Huyền nhất cảm thụ được tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, cùng thiếu nữ đặc hữu nhiệt độ, chỉ cảm thấy đặc biệt thư thái. Khương Ngưng Huyền thỉnh thoảng làm bộ tức giận bộ dạng, càng là giống như cận tồn tại thiếu niên trong trí nhớ mối tình đầu đối tượng. Đặc biệt là Khương Ngưng Huyền trên thân, thỉnh thoảng còn tản ra cái tiết như là mối tình đầu giống như khó mà hình dung ra đặc biệt hương khí. Đơn giản càng làm Trần Huyền nhất yêu đến cũng được. Trần Huyền nhất đưa tay vuốt ve một chút Khương Ngưng Huyền đầu. Ta yêu ngươi, Huyền Nhi. Trần Huyền nhất không gì sánh được thâm tình nói ra. Khương Ngưng Huyền kinh ngạc ngẩng đầu lên, lộ ra mười phần vẻ hạnh phúc. Sư tôn làm sao đột nhiên cùng ta thổ lộ rồi? Ta đều không có chuẩn bị kỹ càng. Đây coi như là tại khen ta nha. Huyền Nhi cũng thích nhất sư tôn. Khương Ngưng Huyền có chút bối rối đáp lại, sau đó cấp tốc tại sư tôn trên gương mặt hôn một cái. Mặc dù bọn hắn đã cùng một chỗ một đoạn thời gian, nhưng cái này còn tính là sư tôn lần thứ nhất chăm chú đối với nàng thổ lộ. Cái này khiến nàng không nhịn được tim đập nhanh hơn, vui vẻ đến không được. Nàng đợi câu nói này chờ thật lâu, mà nguyện vọng này vậy mà tại hôm nay thỏa mãn. Hồi tưởng cùng sư tôn trước đây không lâu gặp nhau thời điểm đó sư tôn rõ ràng còn như vậy ngại ngùng. Hiện tại sư tôn hoàn toàn bị nàng bồi dưỡng thành nàng ưa thích loại hình. Không đúng, chẳng nói sư tôn biến thành cái dạng gì đều là nàng ưa thích loại hình. Không chịu nổi, rất thích, ưa thích, ưa thích, ưa thích. Khương Ngưng Huyền ôm sư tôn cánh tay, đẹp đẽ gương mặt không ngừng tại sư tôn trên bờ vai dán dán. Cái kia nồng đậm yêu thương đều nhanh hóa thành thực thể tràn ra tới. Ngay tại Khương Ngưng Huyền hưởng thụ lấy sư tôn yêu thương đồng thời, lại có một bóng người từ cửa cung điện đi ra. Đạo thân ảnh này cùng Khương Ngưng Huyền khác biệt chính là, trên thân thể của nàng bọc lấy một tầng thật dày bố, cũng không có đem chính mình áo tắm biểu diễn ra. Đỉnh đầu nàng lỗ thai cùng sau lưng đôi cáo từ trong vải lộ ra mà ra, rất rõ ràng là nhị đệ tử đặc thủ. Trần Huyền nhất ngoài ý muốn nhìn xem Hồ Nhã Nhã giả dạng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy câu nệ Hồ Nhã Nhã. Thường ngày Hồ Nhã Nhã, nếu là không ở bên ngoài ở nhà nói, thật không thể dứt khoát không mặc. Chớ nói chi là hiện tại loại này chỉ có mấy người bọn họ vùng hoang vu hải ngoại. Rất khả nghi cộng thêm kỳ quái, ai chỉ thấy Hồ Nhã Nhã chậm rãi đi đến sư tôn trước người, một đôi hồ ly nhãn có chút hăng hái nhìn xem sư tôn. Nàng hai tay chộp vào trên người mình bọc lấy bày lên, không gì sánh được yêu mị nói: Sư tôn, người người đều muốn mặc quần áo, có người mặc cho người khác nhìn, có người mặc cho chính mình nhìn. Nói đến đây, nàng đột nhiên cầm trên tay bố dùng sức giật xuống bứt bỏ. Mà ta thì là chỉ mặc cho sư tôn nhìn. Hồ Nhã Nhã lần này động tác là thật cho Trần Huyền Nhất làm mơ hồ. Đột nhiên xuất hiện mị hoặc ngôn ngữ cộng thêm động tác, trực tiếp cho Trần Huyền Nhất nguyên địa khống ở Hồ Nhã Nhã nửa người trên mặt cũng không phải là thường gặp cái lồng áo tắm, mà là màu hồng đai đeo áo tắm. Áo tắm tại ngọn núi địa phương còn có vẽ một đôi hồ ly nhãn đồ án, xem bộ dáng là nàng tự mình thiết kế. Bất quá đôi kia đồ án bị trống không chịu nổi gánh nặng, thậm chí đều biến hình. Bởi vì là đến bờ biển mặc áo tắm, không chút nào dùng lo lắng sẽ lộ hàng, cho nên đai đeo áo tắm nửa người dưới váy ngắn đến cơ hồ không có. Đương nhiên, cũng là xuyên qua quần bơi. Bình thường xuyên đắp đều lương ảnh hưởng đầu kia thật dài đôi cáo thì là thuận sau lưng mở miệng kéo dài mà ra, trên không trung thỏa thích lắc lư. Trần Huyền Nhất lần này không phải tim đập rộn lên mà là huyết dịch tốc độ chạy đang hướng về kinh khủng phương hướng vận chuyển. Chương 161. Vấn đề chí mạng, sư tôn hồi phục so sánh với Khương Ngưng Huyền cái kia mối tình đầu giống như cảm giác, Hồ Nhã Nhã loại này cực hạn mị hoặc cũng đồng dạng làm cho người khó mà chống cự. Trần Huyền Nhất cũng là không muốn chần chừ làm cái cha nam, nhưng làm sao đám nữ hải tử đều quá chủ động, thậm chí còn đều không để ý hắn có đạo lữ. Cái này ai đỉnh ở ai? Trần Huyền Nhất lau mặt, tận khả năng sẽ cùng Hồ Nhã Nhã đối mặt, dạng này mới có thể thư giãn ở nội tâm. Có thể Hồ Nhã Nhã trên người mị hoặc chi lực không chỉ tồn tại một chỗ, liền ngay cả cặp kia hồ ly nhãn phảng phất đều sẽ khiếp người hồn phách giống như vũ mị. Chớ nói chi là đôi mắt đẹp kia lúc này còn mỉm cười nhìn xem hắn. Cuối cùng Trần Huyền Nhất đành phải ánh mắt nhìn dưới mặt đất, đầu ngón tay móc móc gương mặt, không được tự nhiên nói, "Nhã Nhã, ngươi đây cũng quá khoa trương." Hồ Nhã Nhã nghe xong vẻ mặt nghi hoặc, hai tay tại đai đeo bên trên đủ chó, không rõ ràng cho lắm nói, "Khoa trương? Loại này áo tắm rõ ràng bao khỏa tính rất mạnh a, ta ngay cả eo đều không có lộ ra." "Sư tôn ngài sẽ không phải ngay cả, ta bị ngài đệ tử thân truyền thấy được, đều sẽ ăn dấm đi." Hồ Nhã Nhã nói xong, cười mị mị tiến lên ôm sư tôn cánh tay. Sư tôn đối với nàng tham muốn giữ lấy lại có mạnh như vậy, loại cảm giác này thật hạnh phúc a. Khương Ngưng Nguyên ghé mắt nhìn xem một màn này, khóe miệng không nhịn được có quắc một chút. Sư tôn nói tới khoa trường, hẳn là chỉ không phải thân này áo tắm. Vì cái gì hồ yêu có thể lớn như vậy a? Có chút không hợp thói thường a. Ân, có chút ăn dấm. Sư tôn, hai chúng ta ai đổ tắm càng để mắt? Khương Ngưng Nguyên phồng lên miệng nhỏ, đối với sư tôn hỏi. Hồ Nhã Nhã cũng có chút hăng hái nhìn xem Trần Huyền Nhất, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Trần Huyền Nhất nghe được vấn đề này, lập tức thần sắc khẽ giật mình. Tại hai tên đạo lữ trước bị hỏi vấn đề này, không thua gì ta và mẹ của ngươi rơi xuống nước ngươi trước cứu ai một dạng của bố. Vô luận lựa chọn phương nào, một phương khác đều sẽ ăn dấm không vui. Nhưng nếu như trả lời cũng đẹp lời nói, cái kia lại có vẻ hơi quá qua loa. Vô luận như thế nào trả lời đều khẳng định lấy không được điểm tối đa a. Ngay tại Trần Huyền Nhất phi tốc vận chuyển đại não tìm kiếm giải quyết chi pháp thời điểm, Tố Đan Nhu tại lúc này cũng đổi xong đồ tắm, từ cửa cung điện đi ra, phá vỡ trong không khí yên tĩnh. Nàng không có giống hai tên sư tỷ một dạng cấp tốc chạy đến sư tôn trước người biểu hiện ra trang phục, mà là để Trần chân nhỏ, câu nệ bước nhỏ đi tới sư tôn trước người. Thậm chí bởi vì thẹn thùng còn giữ vững một khoảng cách. Nàng đôi mắt đẹp kia phía trên mang theo một bộ đại đại hình tròn kính mắt không rất nhỏ, thấu kính rất lớn. Lộ ra khuôn mặt của nàng đều có chút manh manh, đồng thời còn có văn nghệ khí tức. Nàng có chút trốn tránh cùng thẹn thùng ánh mắt cùng cặp kính mắt này hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau, liền tựa như mới từ trong tiệm sách đi ra ngây ngô nữ hải. "Sư tôn, hợp, phù hợp a." Nàng điệu siêu âm thanh thì thầm nói, thiếu nữ giọng thanh thúy làm cho người động tâm không thôi. Trần Huyền Nhất có thể từ vừa rồi vấn đề ở trong bỏ ra chút thời gian, ánh mắt xem xét cẩn thận một chút nàng. Tố Đan Nhu thân xuyên chính là kinh điển chết kho bơi lội áo, một đầu áo tắm vừa vặn đem trọng yếu bộ vị đều che đậy. Bởi vì mọi người tại giữa không trung, có lẽ là khoảng cách thái dương thêm gần nguyên nhân, cặp kia trắng non cân xứng hai chân, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phảng phất đều đang lóe lên quang trạch. Bởi vì nàng mặc là Hồ Nhã Nhã chuẩn bị áo tắm, cho nên nửa bộ phận trên địa phương ở trên người nàng có vẻ hơi rộng rãi. "Rất thích hợp a, siêu cấp phù hợp." Trần Huyền Nhất nhẹ gật đầu, mười phần nói nghiêm túc. Đồ tắm kính mắt muội thi đầu cao. Tố Đan Nhu đạt được sư tôn khẳng định, lúc này mới trầm tĩnh lại một chút. Nàng luốt luốt sau lưng mái tóc màu tím, nhàn nhạt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Khương Ngưng Huyên lúc này có chút bất mãn ngắt lời nói, "Sư tôn, mơ tưởng đổi chủ đề. Ta một lần nữa hỏi ngươi, ba người chúng ta ai càng đẹp mắt? Hiện tại lại tăng thêm một tên đối thủ cạnh tranh, nàng đành phải sửa đổi trong trận đấu cho." Tố Đan Nhu cũng đồng dạng mười phần có hào hứng nhìn về hướng sư tôn, chờ đợi sư tôn trả lời chắc chắn. Có lẽ tại nữ hài tử trong mắt, loại vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Dù sao nữ sinh đều ưa thích cách ăn mặc, trang sức nửa ngày chính mình, kết quả là hay là khát vọng chân chính khẳng định cùng tán dương. Trần Huyền Nhất nghe xong, biểu lộ càng thêm khóc không ra nước mắt. Vấn đề này làm sao còn mang thăng cấp đó a? Có thể nói là từ ta và mẹ của ngươi rơi xuống nước ngươi trước cứu ai biến thành, ta và mẹ của ngươi cha ngươi đều rơi xuống nước, ngươi trước cứu ai mở dạng. Làm sao đều như thế vui lòng rơi trong nước a? Trần Huyền Nhất cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bên trong tìm ra thích hợp nhất ngay sau đó đáp án. Hắn hít sâu một hơi sau, mở miệng nói, "Huyên Nhi đổ tắm hoạt bát thú vị, thanh xuân động lòng người, cùng cân xứng hoàn mỹ hình thể dung hợp lại cùng nhau, tuyệt đối là đáng yêu nhất sinh động nữ hải. Nhã Nhã đổ tắm phối hợp cái kia đặc hữu yêu tộc đặc thủ, đơn giản vũ mị đến cực hạn, cực ngắn mép váy phối hợp biển cả bối cảnh, lại vì đó tăng thêm mấy phần thanh xuân mỹ cảm. Trầm trầm kinh diễm đôi mắt đẹp phối hợp hình tròn kính mắt, quả thực là tốt nhất hợp tác, chiếc kho bơi lội trang khiến cho ngây thơ cảm giác trở nên càng thêm nồng đậm, là tất cả nam hải tử ái mộ đối tượng. Tổng kết, mỗi người các ngươi đều là đẹp nhất. Chân thành. Chân thành mới là tốt nhất tất sắc kỹ. Tại loại này hẳn phải chết vấn đề bên dưới, Trần Huyền Nhất tinh chuẩn đối với mỗi cái đệ tử đều tán dương một lần. Lấy ra nam hải tử cái gọi là mạnh nhất chân thành tất sắc kỹ. Nếu như trực tiếp khen mỗi người đều là đẹp nhất vậy liền sẽ có vẻ mười phần qua loa, các đệ tử khó tránh khỏi thất lạc. Nhưng nếu như ở trước đó, đem mỗi người mỹ mạo đều khẳng định phân tích một lần, lại nói ra cuối cùng một đoạn văn. Như vậy đoạn văn này đem lộ ra không còn trọng yếu như vậy, bởi vì Trần Huyền Nhất đưa cho mỗi người tốt nhất khen ngợi. Quả nhiên, Trần Huyền Nhất tiếng nói rơi xuống sau, ba tên đệ tử vậy mà đều không có sinh khí, không chỉ không có phồng lên miệng nhìn xem hắn, ngược lại vẻ mặt tươi cười bưng lấy gương mặt của mình, như cũng đắm chìm tại sư tôn khích lệ ở trong. Tâm tình của mỗi người đều rất kích động. Khương Nguyên, sư tôn khen ta là đáng yêu nhất nữ hải Hồ Nhã Nhã, sư tôn khen ta là nhất vũ mỹ nữ tử Tố Đan Du. Sư tôn khen ta là nhất ngây thơ nữ hài, ba người riêng phần mình đắm chìm tại sư tôn đối với mình tán dương đông bên trong, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Về phần sư tôn cuối cùng nói ba người đều rất xinh đẹp, cái này tại các nàng xem đến đều hoàn toàn không trọng yếu, bởi vì đều không có trước đó tán dương càng đẩy lấy hấp dẫn các nàng. Trần Huyền Nhất nhìn xem ba tên đệ tử phản ứng, rốt cục buông lòng lau mặt. Đồng thời có được nhiều tên đạo lữ cũng thật không phải chuyện dễ dàng a. Nếu là không có đầy đủ đầu não, rất dễ dàng sẽ bị các nàng ghét bỏ đó a. Vạn hạnh chính là Trần Huyền Nhất tại đại đa số thời điểm, FG hay là đầy đủ dùng, coi như không cao cũng không tới hoàn toàn đứng máy trình độ. Tin tưởng nhiều hơn rèn luyện nói, hẳn là đủ. Trần Huyền Nhất có dự cảm, loại chuyện này chỉ sợ trong tương lai chưa chừng sẽ còn xuất hiện. muốn đồng thời bắt được nhiều tên đạo lữ ái mộ, liền phải thỏa mãn mỗi cái đạo lữ nội tâm a. Chương 162. Không biết bơi. Bơi lên phòng nắng dược cao. Ngại cầu đi. Khương Ngưng Nguyên đi đến kim sĩ đại bằng trên cánh. Nhìn phía dưới nhộn nhạo nước biển, nàng không có một chút do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía dưới lao xuống tới. Bởi vì đều là tu sĩ, điểm ấy độ cao căn bản không đủ để hù đến bọn hắn. Tại từ sư tôn trong miệng đạt được hài lòng trả lời chắc chắn sau, tất cả mọi người tiến nhập du ngoạn trạng thái. Hồ Nhã Nhã cùng Tố Đan Nhu cũng đều lần lượt từ kim sĩ đại bằng trên lưng nhảy xuống. Trần Huyền Nhất vỗ vỗ kim sĩ đại bằng đầu, ra hiệu hắn tùy tiện tìm một chỗ đỗ. Sau đó cũng nhảy xuống. Ở mức mặn gió biển nhu hòa thổi tới Trần Huyền Nhất trên thân, ở giữa không trung nhìn phía dưới ầm ầm sóng dậy xanh thẳm biển cả, sóng cả mãnh liệt bọt nước đập tại trên đảo nhỏ trên đường ven biển, sóng gợn lăn tăn hải dương hiện ra ánh mặt trời vàng chói. Cách đó không xa cảnh biển trên đảo nhỏ cây xanh rậm mát, xanh um tươi tốt, đảo nhỏ bãi cát trắng loáng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ mềm mại, cùng đại hải tướng chiếu thành thú. Tại hải đảo trung quanh còn bao quanh ngũ thải ban lan đá san hô, vì đó tăng thêm càng nhiều nhan sắc kính lọc. Trần Huyền Nhất cũng vẫn là lần thứ nhất tại thế giới huyền huyễn đến bờ biển chơi, cho nên nhìn đặc biệt cẩn thận. Nếu không phải có đệ tử bọn họ làm bạn, chắc hẳn hôm nay cũng chỉ là một trận thường thường không có gì lạ đi đường mà thôi. Nhưng là bởi vì có đệ tử bọn họ tại, cho nên mới khiến cho hôm nay biến không giống mới, trở nên sinh động thú vị. Có lẽ là Trần Huyền Nhất cứu vớt các đệ tử nhân sinh, nhưng các đệ tử cũng đồng dạng tại cứu vớt lấy hắn nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán. Đám người không trung rơi xuống tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt trên sóng biển liền băng lên bốn đạo bọt nước. Hồ Nhã Nhã cùng Tố Đan Nhu lần lượt từ trong biển nô đầu ra. Trần Huyền Nhất cũng trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Đợi một lát sau, duy chỉ có còn có một thân ảnh chưa từng xuất hiện. Trên mặt biển thậm chí còn nâng lên bong bóng. Trần Huyền Nhất. Một lát sau, chỉ thấy Khương Ngưng Huyền đột nhiên từ trong biển thoát ra, hướng phía Trần Huyền Nhất trên mặt nôn một miệng lớn nước biển. Ta nguyên lai không biết bơi hoa, không lợi dụng linh lực, căn bản là không nổi lên được đó a. Khương Ngưng Huyền hết sức kinh ngạc nói. Hai tên đệ tử cùng Trần Huyền Nhất nhìn xem nét mặt của nàng đều mười phần im lặng. Nào có tu sĩ còn sẽ không bơi lội đó a? Mà lại vừa rồi gọi tới bờ biển chơi vui vẻ nhất chính là ngươi a. Kết quả ngươi cũng căn bản không biết mình không biết bơi nha. Mặc dù phàm nhân bơi lội phương thức đối với Khương Ngưng Huyền tới nói làm không được, nhưng là tu sĩ có tu sĩ biện pháp. Nàng vận chuyển lên linh lực, dễ như trở bàn tay liền dẫm tại trên mặt biển. Sau đó như là dẫm lên cái ván lướt sóng bình thường, hướng phía hải đảo bãi cát màu trắng bay đi. Trần Huyền Nhất mấy người cũng đồng dạng vận chuyển lên linh lực, cấp tốc đuổi tới. Đi vào trên bờ cát, Trần Huyền Nhất nhìn xem đem chính mình chôn ở trong hạt cát, một mặt hưởng thụ Khương Ngưng Huyền, liền không nhịn được cười ra tiếng. Chưa thấy qua cái nào huyền huyễn tiểu thuyết có như thế nhàn nhã đó a. Khả năng đây chính là hiện thực cùng tiểu thuyết có xuất xứ đi. Dù sao bọn hắn cũng không phải tiểu thuyết. Hồ Nhã Nhã sau khi lên bờ, dùng sức run lên trên lông tóc nước đọng. Sau đó một tay tại trong miệng tùy ý bổ một cái, linh lực đối với cây rửa chặt mấy lần, một cái bãi biển ghế rửa liền trực tiếp làm đi ra. Tu sĩ xuất hành chính là thuận tiện. Hồ Nhã Nhã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra kính râm, sau đó trực tiếp nằm trên ghế. Sảng khoái cảm thán nói, "Tân thoải mái. Đại sư tỷ hôm nay cũng coi là đề nghị cái chính sự." Tố Đan Nhu ngồi xổm ở Khương Ngưng Huyền hạt cắt bên cạnh, trực tiếp ở trên người nàng trên hạt cắt đậy lại pháo đài. Hồ Nhã Nhã lúc này hướng về phía Trần Huyền Nhất vẫy vẫy tay. "Sư tôn." Tới Trần Huyền Nhất đi đến trước người của nàng, chỉ thấy nàng đưa ra một bình dược cao. "Đây là cái gì?" Trần Huyền Nhất nghi ngờ hỏi. Hồ Nhã Nhã tại trên ghế thái dương trở mình, nằm ngoài phía trên, sau đó đem áo tắm váy hướng lên kéo. Trước đó dạo phố thời điểm nhìn thấy nghe nói có thể cách ly thái dương, bôi lên ở trên người có thể cho làn da trở nên trắng hơn. Nếu như Trần Huyền Nhất không có đoán sai, vật này nên gọi là kem chống nắng. Thế giới này cũng có loại vật này a, huống hồ ngươi một người tu sĩ vì cái gì cũng cần bôi loại vật này a? Nhã Nhã, ngươi xác định vật này đối tu sĩ hữu dụng a? Trần Huyền Nhất cảm giác buồn cười mà hỏi. Đương nhiên vô dụng, da thịt của ta đều là trực tiếp dựa theo ý nghĩ của ta biến hóa. Hồ Nhã Nhã không hề nghĩ ngợi liền khôi phục nói. Thân là có được trời sinh mị hoặc chi lực vũ mị hồ yêu, muốn biến hóa bề ngoài cũng không phải là việc khó. Làn da dám đen càng là không có khả năng. A, không dùng vậy còn bôi nó làm gì? Trần Huyền Nhất hiện tại là mười. Không 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 cái không nghĩ ra, không biết Hồ Nhã Nhã nàng là nghĩ thế nào. Hồ Nhã Nhã nằm nhòi trên ghế thái dương, nghiêng đầu lại vũ mị mà cười cười nhìn xem sư tôn. Cái kia hai chân thon dài ở giữa không trung vừa đi vừa về vũ động một chút. Đây hết thể đều tại biểu hiện ra cho sư tôn nhìn. Mặc dù không dùng, nhưng sư tôn không muốn giúp ta bôi lên một chút ta. Hồ Nhã Nhã không gì sánh được quyến rũ nói, nàng thanh tuyến phảng phất muốn nhiếp nhân tâm phách. Mặc dù không có ở bên thai nói, nhưng này xinh đẹp thanh âm phảng phất là ngay tại bên thai của hắn hóng gió bình thường. Trần Huyền Nhất không nhịn được nuốt nước miếng. Kỳ thật đi, kỳ thật cái này kem chống nắng chưa hẳn đối tu sĩ vô dụng a, dù sao liền xem như tu sĩ, không cẩn thận bảo dưỡng da thịt lời nói, cũng là có khả năng hội biến thành đen nha. Biến thành đen liền cần dùng linh lực tiêu trừ sạch. Tu sĩ kia tích lũy điểm linh lực cũng không dễ dàng nha. Cũng là có chút tác dụng. Khụ khụ, nếu là đến bờ biển chơi, vậy cái này khâu tự nhiên không có khả năng thiếu cơ nha. Ha ha ha, ngươi lại nằm xong, vi sư không chỉ hội tu hành, sẽ còn một chút xíu xoa bóp. Trần Huyền Nhất tràn đầy tự tin nói. Xoa bóp, đơn giản chính là đối người mấy cái huyệt vị cùng trọng yếu bộ vị tiến hành nén. Mà hắn thân là đỉnh cấp tu sĩ, đối với người thân thể tự nhiên như lòng bàn tay. Xoa bóp cũng là dễ như trở bàn tay. Hồ Nhã Nhã nghe lời đem hai chân buông xuống nằm xong, sau đó dùng hai tay gối lên cằm của mình. Đệ tử đều chuẩn bị xong, vậy bắt đầu đi. Sư tôn nàng lộ ra mười phần dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tại cái này khó được cùng sư tôn nghỉ phép cơ hội, nàng nhất định phải cho sư tôn lưu lại trọng yếu nhất hồi ức mới được. Mặc dù nàng đã được đến sư tôn ân sủng, nhưng sư tôn bên người nhiều như vậy đạo lữ, nàng không tranh thủ lưu lại chân quý ký ức, về sau nếu như bị quên nên làm cái gì? Liền xem như trở thành sư tôn hậu cung, vậy cũng khi nhất được sủng ái một cái kia a. Về phần cái gì chống nắng dược cao, hắc hắc, đều là nàng nói bừa. Thế giới này tại sao có thể có người bán loại vật này a? Quỷ kế đa đoan mị hồ yêu. Trần Huyền nhất đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí sở về phía nàng bên hông. Đầu ngón tay hắn bôi lên bộ phận dược cao, sau đó đem nó bao trùm linh lực, bắt đầu tiến công nàng bộ phận huyệt vị. Từ bên hông cho đến phía sau lưng, cuối cùng tiến công đến bả vai bộ vị. Trần Huyền nhất hai mắt chăm chú, giờ khắc này hắn phảng phất đục thân thành phận, tinh chuẩn xoa bóp đến tu sĩ mỗi cái mấu chốt huyệt vị. Chương 163. Bờ biển xoa bóp, nhẹ nhõm nghỉ phép thậm chí còn dùng phương pháp của hắn, cải tiến xoa bóp phương thức, khiến cho hiệu quả đạt đến kinh người cực hạn. Một bộ này quá trình xuống tới, Hồ Nhã Nhã chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không gì sánh được. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được, linh lực trong cơ thể vận chuyển đặc biệt thoải mái. Ngũ tạng kinh lạc đều có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Đó căn bản không phải phổ thông xoa bóp, đây đối với tu sĩ tới nói, chỗ tốt không thua gì tu hành. Sư tôn thậm chí ngay cả cái này đều sẽ, quả thực là quá lợi hại. Các loại, sư tôn xoa bóp cho nàng thuần thục như vậy, sẽ không phải đã sớm không biết cho bao nhiêu nữ tu xoa bóp qua đi. Không phải vậy làm sao lại hiểu rõ như vậy nữ tu thân thể. Ân, mặc dù nàng không phải thích ăn dấm tính cách, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Xuất hiện, nữ sinh không hiểu thấu sinh khí tâm lý. Chỉ thấy Hồ Nhã Nhã cong lên chân, sau đó đối với sư tôn lồng ngực liền đặt tới. Phản phất là đang phát tiết tức giận một dạng. Lúc này Trần Huyền Nhất tự nhiên không biết Hồ Nhã Nhã ăn dấm trực tiếp thuận thế bắt lấy nàng mắt cá chân. Cái này làm nàng ngoài ý muốn xúc cảm, khiến cho nàng không nhịn được cắn miệng. Ân. Xoa bóp xong nửa bộ phận trên, Trần Huyền Nhất bắt đầu xoa bóp còn lại huyệt vị. Chân chính là nhân thể linh hoạt căn bản, ẩn chứa trong đó trọng yếu huyệt vị nhiều vô số kể. Trần Huyền Nhất tự nhiên là phải thật tốt xoa bóp, sẽ không còn lại mỗi một cái trọng yếu huyệt vị. Lại qua một lát sau, bộ này quá trình triệt để lúc kết thúc, Hồ Nhã Nhã chỉ cảm thấy toàn thân huyệt vị đều được mở ra cảm giác. Thân thể chưa bao giờ có nhẹ nhàng, có loại sống lại một thế sảng khoái. Trước đó phảng phất đều sống vô dụng rồi a. Nàng bây giờ thoải mái triệt để không có oán khí. Coi như sư tôn đã từng cho một cái vạn nữ tu theo qua ma, nàng bây giờ cũng sẽ khen câu trước sư tôn có phúc lớn. Ngay tại nàng đem đại não chạy không, cảm thụ được cái này tuyệt hảo hưởng thụ thời điểm, bỗng nhiên nàng đuôi cáo bị người ta tóm lấy. Nàng nghi ngờ quay đầu nhìn lại, phát hiện là sư tôn ngay tại nắm lấy nàng đuôi cáo. Liền nghe Trần Huyền Nhất nói ra, Nhã Nhã là hồ yêu, nó thân thể còn nhiều ra mấy cái huyệt vị. Yên tâm, sư tôn đều biết. Trần Huyền Nhất mười phần tự tin nói, sau đó thậm chí ngay cả cái đuôi xoa bóp đều không có buông xuống. Chính mình luyện thành cái này một thân võ nghệ, không cho đệ tử hào hào thực chiến một chút rất đáng tiếc. Lại qua một lát sau, cuối cùng, Trần Huyền Nhất thậm chí ngay cả cái đuôi của nàng mà lỗ tai đều buông lỏng một lần. Lúc này Hồ Nhã Nhã đừng nói sinh oán khí ăn dâm chính là ngay cả suy nghĩ đều quên sạch sẽ. Toàn bộ hồ yêu buông lỏng cơ hồ tê liệt ngã xuống tại trên ghế thái dương. Sư tôn, thích nhất. Nàng cơ hồ là theo bản năng phun ra câu nói này. Trần Huyền Nhất luốt có chút mệt mỏi cổ tay, hài lòng thở phào một cái. Vừa rồi hắn nhưng là thật toàn thân tâm đầu nhập vào xoa bóp làm việc ở trong, một chút cũng không có bởi vì đó là nữ tử thân thể mềm mại mà phân tâm, chủ yếu là lo lắng phân tâm sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Thương Ngưng Huyên bị bên này phát sinh sự tình hấp dẫn. Sư tôn hai tay loay hoay như là huyễn ảnh bình thường, là đang làm gì? Hết sức tò mò nàng, một cái dùng sức từ trong hạt cắt bỏ lên đi ra. Bởi vì hắn đứng dậy, trực tiếp cho Tố Đan Nhu dựng xa bảo cho làm sập. Tố Đan Nhu, ta pháo đại hoa, Thương Ngưng Huyên chạy đến sư tôn bên người, có chút hăng hái mà hỏi, sư tôn đang làm gì đấy? Giúp Nhã Nhã xoa bóp, ngươi cũng muốn thử một chút à? Trần Huyền Nhất trả lời, nếu đều trợ giúp nhị đệ tử khơi thông kinh lạc vậy cũng không kém giúp đại đệ tử một lần nữa. Dù sao Trần Hùng Nhất cho tới bây giờ đều không phải là không công bằng sư tôn. Thương Ngưng Huyên túi đầu nhìn một chút Hồ Nhã Nhã. Hồ Nhã Nhã là gần như tê liệt ngã xuống tại trên ghế thái dương, hai tay buông lỏng túi giữa không trung, tại người không biết chuyện trong mắt, trang diện cực kỳ doan người. Thương Ngưng Huyên không biết xảy ra chuyện gì, nhìn xem tràng cảnh này không nhịn được dùng mình một cái. Tràng cảnh này, so tu luyện còn khủng bố. Cái này, có chút khủng bố a, vẫn là thôi đi. Cương Ngưng Huyên kháng cự lắc đầu. Trần Huyền Nhất cảm thấy tiếc hận thở dài, vậy được rồi, ở chỗ này đi dạo đủ sau, Cương Ngưng Huyên lại quay người chạy tới Tố Đan Nhu bên người. Sau đó kéo tay của nàng, liền hướng phía bờ biển chạy. "Đi, chậm chậm, sư tỷ mang ngươi câu cá đi." Cương Ngưng Huyên rõ ràng là chơi này hưng phấn mở miệng nói. Chỉ thấy hai người tới hải dương bên cạnh, Cương Ngưng Huyên chống rông xoa ra hai cái cần câu, sau đó trực tiếp ném đến tận trong biển. Bất quá không có câu nhiều một hồi, Cương Ngưng Huyên liền cảm thấy nhàm chán, sau đó dứt khoát tại bờ biển cùng Tố Đan Nhu đánh lên thủy cầm. Hai người lẫn nhau tràn đầy bọt nước. Một màn này nhìn Trần Huyền Nhất đặc biệt động tâm. Tuy nói hắn vừa rồi xoa bóp thời điểm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng lại làm sao có thể không có lưu lại ký ức. Hoàng Bét, quên một sự kiện a. Tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, chuyển sang nơi khác lánh tĩnh một chút. Trong lòng suy nghĩ, Trần Huyền Nhất liền thừa dịp các đệ tử không chú ý tình huống dưới, lén lén chạy tới hải đảo một bên khác. Hồ Nhã Nhã tại ngắn ngủi thất thần qua đi, liền triệt để khôi phục tinh thần, hiện tại có thể nói là tinh thần gấp trăm lần. Dù sao nàng vừa mới thất thần không phải bệnh. Khóe mắt nàng dư quang nhìn thấy sư tôn vậy mà tại vụng trộm chạy đi, liền có chút hăng hái đổi tới. Trần Huyền Nhất đi thẳng đến bãi cát bên cạnh tòa hạ, tận khả năng tại không ai địa phương bình phục hạ tâm tình. lại nói chính mình lúc trước thế nào liền không thu hai người nam đệ từ đâu. Cái này đi ra chơi khiến cho hắn luôn luôn trong lúc lơ đãng tim đập nhanh hơn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thu nam đệ tử lời nói, hôm nay đến bờ biển chơi đạo lữ của mình chẳng phải là đều bị thấy được. Hay là không thu đi, tuyệt đối không thể nhận. Nữ đệ tử cũng coi như hiện tại 9 tên đệ tử đã đủ nhiều. Lại nhiều mấy cái đi ra vậy hắn cũng đội vàng không đến á bận không qua nổi chỉ là dạy bảo tu hành. Trần Huyền Nhất còn không có bình phục bao lâu tâm tình đâu, bên cạnh liền có chân đạp hạt cắt thanh âm. Sư tôn một người tại cái này làm cái gì đây? Hồ Nhã Nhã sắc mặt hồ nghi hỏi. A, vi sư, ta, ngạch. Trần Huyền Nhất thấy được nàng đi đến trước người, đập nói lắp ba không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cũng không thể nói cho nàng chính mình bởi vì nhịn không được đối với các nàng tâm động, cho nên tìm không ai địa phương mát mẻ đi. Rất xấu hổ a. Mặc dù Trần Huyền Nhất cũng không nói đến nguyên nhân, nhưng Hồ Nhã Nhã quang là nhìn sư tôn dáng vẻ, liền đoán được nguyên nhân. A thì ra là thế, Hồ Nhã Nhã ý vị thâm trường nói ra. Nguyên lai cái gì như vậy a, vi sư có thể không nói gì đâu. Trần Huyền Nhất có loại bị nhìn thấu cảm giác, đội vàng phản bác. Chính mình thân là sư tôn lại luôn có thể bị đệ tử nhìn thấu nỗi lòng, loại cảm giác này mười phần xấu hổ a. Hồ Nhã Nhã nửa quỳ tại Trần Huyền Nhất trước người, hai tay quanh đứng ở trước ngực, mười phần này nói, đều là Nhã Nhã sai, mới để cho sư tôn xoa bóp là Nhã Nhã sơ sót, sư tỷ sư muội hiện tại cũng tại một bên khác chơi, hẳn là sẽ không chú ý tới nơi này. Cho nên sư tôn, tới sao? Tới sao? Chương 164. Hải Dương cảnh sát tìm kiếm sư tôn. Tới sao? Đến cái gì a? Trần Huyền Nhất nghe xong con ngươi nhịn không được trừng lớn, hết sức kinh ngạc nhìn xem nàng. Hồ Nhã Nhã liếm liếm môi đỏ, đem gương mặt hướng phía sư tôn phương hướng dán. Gặp sư tôn không có tránh, nàng dứt khoát hôn tới. Hồ Nhã Nhã một đôi mảnh vườn tay ra, ôm chặt sư tôn phía sau lưng. Trần Huyền Nhất ánh mắt phía dưới chỉ còn lại có một tấm tuyệt mỹ gương mặt, còn lại cái gì đều chứa không nổi. Lúc này tầm mắt của hắn không chỉ bị Hồ Nhã Nhã chiếm cứ, liền ngay cả nội tâm cũng là bị nết đi bình thường. Không có gì sánh kịp hương khí cơ hồ tràn ngập tại hắn toàn thế giới, Trần Huyền Nhất đại não trực tiếp chạy không chỉ chốc lát, Hồ Nhã Nhã bên hông có chút cong lên, gương mặt một chút nóng lên. Hồ Nhã Nhã chậm rãi buông ra trước người sư tôn, ánh mắt không gì sánh được mê ly nhìn xem sư tôn. Sau đó nàng chậm rãi đứng lên. Sư tôn, bên này cũng không an toàn, tới nơi này đi, nàng thanh âm mềm mại nói, sau đó hướng phía bờ biển mảnh kia đá ngầm chồng đi tới. Trần Huyền Nhất ngắn ngủi do dự một chút sau, đằng sau cũng liền như thế đi theo. Lại phụ một tấm Hồ Nhã Nhã hình ảnh, hoan nên gửi bản thảo hình ảnh, gửi bản thảo chỗ. Thời gian đang chơi náo chung trôi đi. Đám người đi ra chơi thời điểm vốn chính là buổi chiều thái dương nồng nặc nhất thời điểm, hiện tại thái dương dần dần rơi xuống, trên mặt biển đã tạo thành một bức kim hoàng giao thoa cảnh tượng. Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu tại bờ biển câu cá, chơi thủy, bơi lội, lướt sóng, cho tới bây giờ mới cảm giác chơi chán, nằm tại trên bờ cát nghỉ ngơi. Các nàng cũng ở thời điểm này ý thức được một sự kiện. Đó chính là sư tôn cùng Hồ Nhã Nhã làm sao không thấy? Lại nói sư tôn cùng Hồ Nhã Nhã đi nơi nào? Sẽ không phải trở về đi. Tố Đan Nhu ngã chổng vó nằm tại trên bờ cát, đối với bên cạnh đại sư thì hỏi. Là bởi vì hai người bọn họ chơi quá này, sư tôn cùng hai thế giới không có cách nào tham dự vào, cho nên nhảm chán liền đi về trước. Khương Ngưng Huyên đồng dạng xếp thành một hình chữ đại, một mặt hưởng thụ nằm tại bãi cát bên trong, suy tư trả lời, cũng không có thể đi. Sư tôn từ trước tới giờ không mất hứng đó a. Chúng ta đi tìm tìm đi. Sư phụ xưa nay sẽ không bởi vì loại chuyện này mà mất hứng. Nếu như là đang chơi thời điểm, sư tôn cũng sẽ thông thông khoái khoái cùng các nàng cùng nhau chơi đùa. Nàng rất ưa thích cùng một chỗ khoái hoạt chơi đùa sư tôn, bởi vì nhìn thấy sư tôn khoái hoạt, hắn cũng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Cứ như vậy, hai người từ trên bờ cắt bò dậy, hướng phía hải đảo khác một bên lục lọi đi qua. Hai người cùng nhau đi đến hải đảo khác một bên, ngắm nhìn bốn phía đều không có phát hiện bất luận bóng người nào. Không cam lòng hai người ý đồ tìm kiếm cẩn thận hơn chút, lục lọi một vòng sau, cuối cùng hướng phía một mảnh đá ngầm phía sau tìm đi qua. Hai người vừa tới đến khoảng cách bãi đá ngầm chỗ không xa, liền chợt nghe sau lưng có sư tôn thanh âm đối với hai người hô, "Huyền Nhi, Trầm Trầm, các ngươi đây là tìm cái gì đâu?" Trần Huyền Nhất biểu lộ có chút kỳ quái hướng phía hai người vẫy vẫy tay, bên cạnh hắn còn đi theo Hồ Nhã Nhã. Khương Ngưng Huyên bị bất thình lình thanh âm dọa cái giật mình. "A, sư tôn ngươi đi đường không có tiếng nha." "Thật là, đương nhiên là đang tìm các ngươi." A Khương Ngưng Huyên xoay người sang chỗ khác, nhìn xem đột nhiên xuất hiện sư tôn cùng Hồ Nhã Nhã hai người, không gì sánh được nghi ngờ nói ra. Tố Đan Nhu đi đến Hồ Nhã Nhã trước người, lấy tay đẩy mắt kính của mình, ánh mắt hết sức cẩn thận mà hỏi, "Nhã Nhã, các ngươi vừa rồi làm cái gì đi? Chi tiết đưa tới." Hồ Nhã Nhã lúc này hai tay đều vác tại sau lưng, ngay tại nếu không có thể xem xét sửa sang lấy đồ tắm bay ngắn. Thần thái của nàng cũng khắp nơi lộ ra kỳ quái. Ta cùng sư tôn vừa mới nhìn thấy một đầu siêu cấp lớn hải dương cự thú. Chiều cao đạt 100 mét, du lịch đứng lên tốc độ nhanh vô cùng, ta cùng sư tôn đều cảm thấy hứng thú, liền đuổi theo nhìn một chút. Đáng tiếc không có đuổi kịp, liền trở lại. Hồ Nhã Nhã mím môi một cái, ánh mắt có chút trột dạ né tránh nói ra. Đồng thời còn tận khả năng cho thấy một bộ thất lạc biểu lộ. Phản phất là thật tại bởi vì chưa đuổi kịp hải dương cự thú mà cảm thấy khó chịu. Nói xong những ngày sau, thần sắc còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu nhìn bên người sư tôn. Khương Ngưng Huyên nghe được nàng, trước tiên nhấc lên tinh thần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô, thật sự có nha. Đâu có đâu có, ta cũng muốn nhìn xem. Nàng ánh mắt khắp nơi nhìn quanh, cả người tràn đầy hào hứng. Muốn nói hải dương thứ gì thần bí nhất, đó chính là hải dương sinh vật. Nàng còn không có nhìn thấy qua đâu. Tố Đan Nhu im lặng thở dài. Đại sư tỷ ngươi thật đúng là dễ bị lừa a. Không nói trước sẽ có hay không có lớn như vậy hải dương cự thú xuất hiện, cho dù có, cái kia có sư tôn ở đây, cũng không có khả năng đuổi không kịp a. Hồ Nhã Nhã rõ ràng là đang nói láo, chỉ xem thần thái đều có thể nhìn ra a. Về phần tại sao nói dối, cái kia suy nghĩ kỹ một chút sau thật sự là khả nghi. Người đang nói láo, làm sao có thể có cái này? Tố Đan Nhu dự định chọc thủng Hồ Nhã Nhã thấp kém âm mưu. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, Khương Ngưng Huyên thanh âm bỗng nhiên đánh gãy nàng. Hoa, ta thấy được, chính ở đằng kia. Khương Ngưng Huyên chỉ vào đám người bên người trên biển, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Đám người toàn bộ đều quay đầu nhìn sang, phát hiện thật sự có một đầu to lớn hải dương cá, tại mặt biển bốc lên ra một cái cự đại bọt nước. To lớn sóng nước bốc lên giữa không trung, con cá này hình thể lớn đến kinh người. Con cá này mà bộ dáng cùng cá voi có chút tương tự, bất quá so với càng có lực lượng cảm giác, đồng thời hình thể cũng lớn hơn rất nhiều. So với nói hắn là hải dương cự thú, càng giống là một đầu to lớn hải quái. Bất quá mọi người cũng không có cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa linh lực, đây cũng không phải là một đầu yêu thú, chỉ là một đầu phổ thông sinh vật. Thật là có a. Hồ Nhã Nhã nhìn xem trên mặt biển kia cá voi đều sợ ngây người. Liền ngay cả Trần Huyền Nhất cũng là mở to hai mắt nhìn. Tố Đan Nhu càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nguyên lai Hồ Nhã Nhã không có lừa các nàng à? Là chính mình lòng tiểu nhân đo bụng quân tử a. Chứng cứ bày ở trước mặt, dù là Hồ Nhã Nhã lời nói điểm đáng ngờ trùng điệp, Tố Đan Nhu cũng không có cách nào tại không tin. Khương Ngưng Huyên nhìn thấy thật sự có cá voi quay cuồng xuất hiện, trước tiên từ tại chỗ liền xông ra ngoài. Lấy Khương Ngưng Huyên hiện tại nguyên anh kỳ nhị trọng tiên thực lực, điểm ấy khoảng cách trong chớp mắt liền đuổi tới. Trần Huyền Nhất mấy người ở phía xa quan sát, chỉ thấy không trung quay cuồng nóng bỏng hỏa diễm, nó sóng nhiệt liền liền tại bên này đều có thể cảm thụ được. Hỏa diễm rất mau đem hải dương đều bùng cháy lên mặt khí, thường hực xích diễm đem đầu kia cá voi trong khoảnh khắc đốt cháy khét. Khương Ngưng Huyên thăm dò vào trong hải dương, hai tay giơ lên cá voi thi thể, một tay lấy nó vứt xuống trên bờ cát. Sau đó tràn đầy phấn khởi chạy mau đến Trần Huyền Nhất trước người, cười đùa nói ra: sư tôn, chúng ta cơm tối có rơi đấy Trần Huyền Nhất. Cái kia, ngươi vất vả rồi. Chương 165. Cá voi xuất hiện, đống lửa tiệc tối màn ảnh nhất chuyển, mọi người tại bãi cát bên cạnh đỡ lấy đống lửa. Lúc này mặt trời đã lặn, ban đêm cảnh biển chiếu rọi lấy trên bầu trời sao dày đặc, thủ tiêu trước đây không lâu kim hoàng. Mặt biển sóng nước lấp loáng, hiện ra ánh sáng màu bạc, phát họa thành như mộng như ảo giống như hình ảnh. Trần Huyền Nhất đơn giản xử lý bên dưới cá voi thi thể, đặt ở trên đống lửa thiêu nướng. Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chỉ chốc lát thịt cá hương khí liền phiêu tán ra. Khương Ngưng Huyên lấy ra một chuỗi thịt nướng, ở trong miệng nhai nuốt lấy, sau đó miệng lớn nuốt xuống. Đằng sau liền phát ra 10 phần sảng khoái thanh âm. Ân còn sống thật là tốt ta. Ngươi đây là cái gì kỳ quái cảm khái? Tố Đan Nhu đối với đại sư tỷ đầu đen rau muốn nói, đồng thời cũng cắn lên một ngụm. Đằng sau nàng cũng lộ ra 10 phần vẻ hạnh phúc. Hồ Nhã Nhã thì là tỉ mỉ đem thịt cá cho tốt, sau đó dùng miệng nhẹ nhàng thổi ấm, đằng sau dùng đũa kẹp đến sư tôn bên miệng. Trần Huyền Nhất cũng không khách khí, thuận thụ lấy nàng phục thị một ngụm nuốt xuống. Ân tạ ơn Nhã Nhã. Trần Huyền Nhất đưa tay vuốt Nhã Nhã đầu. Một màn này nhìn Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu trợn mắt hốt mồm. Không có so sánh liền không có tổn thương a. Hồ Nhã Nhã như thế hiểu chuyện, luôn cảm thấy về sau đều không có các nàng chuyện gì a. Khương Ngưng Huyên thậm chí đều cảm thấy mình chính cung địa vị khó giữ được. Nhị sư muội EQ cao như vậy, chính mình cũng không thể làm cái bình hoa đi. Hồ Nhã Nhã một bên chọn thịt cá, vừa cùng đám người nói chuyện phiếm nói lại nói, trước kia chúng ta cơm tối giống như đều là thất sư muội làm, cũng không biết nàng bây giờ đi đâu a. Thất sư muội từ nhỏ có nấu cơm yêu thích, đến mức tại trên đường tu hành, các nàng rảnh rỗi hội cùng nhau nhấm nháp thất sư muội làm đồ ăn. Hồi tưởng lại đều là rất lâu chuyện lúc trước, vô luận là ở đâu, vi sư đều sẽ đưa nàng tìm trở về. Trần Huyền Nhất ánh mắt kiên định nói ra, đã từng hồi ức từng màn cọ rửa trong đầu của hắn, hắn không hy vọng chính mình cùng các đệ tử ký ức vẹn vẹn chỉ dừng lại ở nơi đó. Hắn còn muốn cùng các đệ tử cùng nhau sáng tạo càng nhiều hồi ức, sáng lập càng nhiều cố sự, cùng một chỗ tu hành, kinh lịch tương lai. Ân, chúng ta tin tưởng ngài. Ba tiên đệ tử trăm miệng một lời nói, thiêu đốt đống lửa chiếu rọi lấy rất nhỏ ánh lửa. Ba tiên đệ tử gương mặt bị ánh lửa chiếu sáng, như ẩn như hiện cảm giác đẹp đẽ lại động lòng người. Đám người cùng nhau tại bên cạnh đống lửa ăn tiêu nướng, nhìn xem ban đêm cảnh biển cùng ánh trăng, tán gẫu độc thuộc về bọn hắn hồi ức. Chơi không sai biệt lắm, Khương Ngưng Huyên thư thư phục phục duỗi lưng một cái, dáng người hoàn mỹ ở dưới ánh trăng hiển thị rõ hoàn toàn. Chơi thật này a, bất quá xác thực hay là vắng lại chút. Nếu là các sư muội đều tại, chúng ta 10 người cùng nhau chơi bữa, chắc hẳn hội càng náo nhiệt. Ta cũng có chút tưởng niệm thi giao sư tôn, chúng ta tiếp tục đi thôi. Khương Ngưng Huyên xoay người lại, khó được như thế nghiêm chỉnh nói ra. Trần Huyền Nhất còn tưởng rằng nàng hội vu vạ trên bờ cắt qua đêm. Không nghĩ tới đã vậy còn quá hiểu chuyện chủ động mở miệng đề nghị xuất phát. Đại đệ tử hay là trưởng thành, trong lòng biết chiếu cố các sư muội, cũng biết ngay sau đó tình cảnh. Kỳ thật Trần Huyền Nhất không có ý thức được chính là, có lẽ liền ngay cả Khương Ngưng Huyên đề nghị đi ra chơi, cũng là lo lắng sư tôn áp lực quá lớn, cho nên dùng đến biện pháp của mình trợ giúp sư tôn làm dịu áp lực. Dù sao sư tôn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhớ đệ tử còn lại an toàn, sau lưng còn có nhiều người như vậy phải bảo vệ, cho dù có mạnh hơn thực lực, cũng không có khả năng không có áp lực. Mà giống Trần Huyền Nhất loại người này, lại hoặc là các sư muội đều khó có khả năng chủ động đưa ra buông lòng lữ hành một loại. Kết quả là những chuyện này đều do Khương Ngưng Huyên một lần lại một lần mở miệng, cuối cùng lưu lại vô số trọng muốn hồi ức. Ân, chúng ta đi thôi. Trần Huyền Nhất nhẹ gật đầu. Kim Sĩ Đại Bằng ăn hết cá voi còn lại thi thể, có thể nói là đại báo có lực ăn. Nghỉ ngơi qua đi nó cũng khôi phục thể lực, lúc này tinh lực càng thêm thịnh vượng. Trần Huyền Nhất mang theo các đệ tử một lần nữa về tới Kim Sĩ Đại Bằng trên lưng, sau đó Trần Huyền Nhất đưa tay vô vô Kim Sĩ Đại Bằng đầu, ra hiệu cất cánh. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức hiểu ý, phiến dâng lên cánh khổng lồ, cấp tốc bắn ra. Trải qua nghỉ ngơi sau tốc độ thậm chí muốn so trước đó còn nhanh hơn mấy lần, đám người không chỉ không có vì vậy mà chậm trễ hành trình, ngược lại sẽ còn nhanh hơn một chút. Trở lại tùy hành trong cung điện, Khương Ngưng Huyên thuần thục ngáp một cái liền muốn chạy trốn. Trần Huyền Nhất một bàn tay xách ở cổ của nàng, đưa nàng túm trở về. Mới vừa ở trong lòng khen ngươi thành thục liền muốn chạy. Chơi xong đằng sau, thời gian còn lại còn muốn củng cố tu vi đâu. Trần Huyền Nhất hết sức nghiêm túc nói. Khương Ngưng Huyên lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Không đúng loa, chơi bữa qua đi chính là hẳn là thật tốt ngủ một giấc a. Ta mặc kệ, sư tôn không để cho ta ngủ, ta liền treo ở sư tôn trên thân ngủ. Vừa mới nói xong, Khương Ngưng Huyên một cái bật lên, ở phía sau ôm chặt sư tôn sau, nhắm mắt liền bắt đầu đi ngủ. Động tác chi sốc nổi làm cho người tắt lưới. Trừ lại đệ tử bên ngoài, Hồ Nhã Nhã cùng Tố Đan Nhu đều là không có lời oán giận. Trần Huyền Nhất mang theo đám người lần nữa đi tới phòng luyện công. Trần Huyền Nhất chợt nhớ tới cái gì, đối với Hồ Nhã Nhã hỏi, đúng rồi, Nhã Nhã, long đàn ấp như thế nào? Từ khi thu hoạch được long đàn sau, ngày thường chiếu cố đều bị Hồ Nhã Nhã toàn bộ ôm đồng hạ. Hồ Nhã Nhã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra viên kia to lớn long đàn, ôm ở trước người nói ra. Vừa vặn có việc cùng sư tôn nói. Những ngày này, ta hảo hảo suy tư một chút làm sao có thể khống chế lại ấp sau long. Dù sao long loại sinh vật này cũng không phải bất phàm, tính cách cuồng bạo tự đại, bình thường không có khả năng bị thuần phục. Trần Huyền Nhất nghe được Hồ Nhã Nhã có biện pháp, liền có chút hăng hái mà hỏi, cái kia suy nghĩ như thế nào? Hồ Nhã Nhã mười phần tự tin nói, không biết sư tôn nghe chưa nghe nói qua dưỡng thai đại khái ý tứ chính là tại hải tử xuất sinh trước cho hắn bộ phận giáo dục. Ta cho là ấp long đản nguyên lý cũng giống như vậy, cho nên ta chuẩn bị xong đầy đủ phương thức giáo dục cho nó tẩy não. Nói xong, Hồ Nhã Nhã liền biểu hiện ra lên nàng đặc biệt dưỡng thai hình thức. Bé ngoan ta là mẹ của ngươi, không nghe lời của mẹ, ngươi xuất sinh đằng sau liền sẽ lọt vào lôi kiếp, sau đó hướng ven đường chó hoang một dạng chết không toàn thây, không nghe lời của mẹ hải tử sẽ còn bị quỷ quái rứt vào bụng, đâm xuyên con mắt, ngũ tạng lục phủ chảy đầy mặt đất, chỉ có nghe mụ mụ nói long mới có thể sống lấy. Nhân sinh của ngươi cũng là vì mụ mụ mà tồn tại, không nghe mụ mụ nói liền sẽ chết. Không nghe mụ mụ nói liền sẽ chết, vị này ngươi là của ngươi ba ba, cũng nhớ kỹ muốn nghe ba ba lời nói nha. Nàng nguyên bản vũ mị thanh âm ôn nhu, ở thời điểm này trở nên âm lãnh không gì sánh được. Toàn bộ thanh âm phảng phất là 360 độ vờn quanh bình thường, không ngừng tại long đản bốn phía tiếng vọng. Trần Huyền Nhất thậm chí đều có thể nhìn thấy, cái kia tại Hồ Nhã Nhã trong ngực long đản giống như ngay tại rất nhỏ rung động. Thật giống như sợ sệt đánh lấy dùng mình. Chương 166. Trứng rồng dưỡng thai, đến yêu châu như thế giáo dục long đản thật tốt nha. Luôn cảm giác nó sắp bị chơi hỏng à. Hồ Nhã Nhã vạn phần tự tin hướng về phía Trần Huyền Nhất bảo đảm nói, ta mỗi ngày nghỉ ngơi trước đó đều sẽ đối với long đản niệm cái trước canh giờ, sư tôn yên tâm, bảo đảm dùng đắt. Nhìn thấy nàng tự tin như vậy tràn đầy, Trần Huyền Nhất đều cảm thấy không tiện nói gì. Vô luận nói như thế nào, Hồ Nhã Nhã thế nhưng là nữ hài tử, ở phương diện này hẳn là mạnh hơn hắn a. Chỉ mong long đản ra đời thời điểm đừng có bóng ma tâm lý liền tốt. Khi biết Hồ Nhã Nhã chiếu cố long đản phương tức sau, thời gian còn lại, Trần Huyền Nhất liền tiếp theo chỉ đạo các đệ tử tu hành. Không có gì bất ngờ xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai hẳn là liền sẽ đến Yêu Châu. Đến lúc đó Kim Sĩ Đại Bằng sẽ không làm bạn bọn hắn quá lâu, liền sẽ một mình đạp vào trở về con đường. Dù sao nữ đế thân là quân chủ một nước, thường xuyên cần xuất hành. Huống hồ Lãnh Yên Nhiễm cái kia tính cách cao ngạo, nếu là không có đầy đủ mặt bài tọa kỵ xuất hành, khẳng định sẽ không vui. Có thể đem Kim Sĩ Đại Bằng mượn hắn dùng đến nơi này, đã là rất đáng gờm sự tình. Cho nên nói ngày sau, vẫn là phải dựa vào đầu này còn không có ấp cự long đi đường đâu. Trần Huyền Nhất cũng không biết tứ đệ tử bây giờ tại Yêu Châu là tình huống như thế nào. Dù sao hắn lúc đó gặp được nhị đệ tử cùng tam đệ tử thời điểm, tình huống cũng không quá lạc quan. Nếu là tứ đệ tử có cái không hay xảy ra, Trần Huyền Nhất thật đúng là không tưởng tượng nổi chính mình sẽ là phản ứng gì, nhất định sẽ sụp đổ đi. Ôm loại lo lắng này tâm lý, Trần Huyền Nhất đang dạy đệ tử thời điểm, vẫn sẽ có chút không yên lòng bộ dáng. Khoảng cách Yêu Châu càng gần, nội tâm của hắn liền càng tâm thần bất định. Các đệ tử cũng có thể nhìn ra sư tôn đang lo lắng cái gì, bất quá các nàng cũng không có biện pháp tốt hơn an ủi sư tôn. Đành phải vừa cùng sư tôn tu hành, một bên yên lặng cầu nguyện, đồng thời cho sư tôn tốt nhất làm bạn. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh liền tới đến giữa trưa ngày thứ hai. Sáng sớm, Trần Huyền Nhất liền kết thúc tu hành, mang theo các đệ tử đi vào ngoài cung điện, đứng tại Kim Sĩ Đại Bằng trên lưng, đầy cõi lòng mong đợi ngắm nhìn phương xa. Chỉ chốc lát, một mảnh vô cùng mênh mông rộng lớn thổ địa, liền từ từ ánh vào đám người tầm mắt. Từ nơi này nhìn lại, mảnh này Yêu Châu cảnh tượng cùng Thương Châu tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt. Mảnh đất này mười phần hoang vu, rộng lớn vô ngần trên đại lục chỉ sinh trưởng lấy mấy cây tiểu thụy làm cây. Như là bãi sa mạc trên mặt đất thỉnh thoảng lăn qua mấy cái lùm cây, hoàn toàn không nhìn thấy một chút có văn minh tồn tại dáng vẻ. Kim Sĩ Đại Bằng tiếp tục hướng Yêu Châu Hoàng Đô phương hướng xuất phát, trên đường đi chỉ có tại thảm thực vật hơi tươi tốt chút địa phương mới có thể nhìn thấy có chút ít yêu tộc tụ tập. Những yêu tộc này đều lấy bộ lạc hình thức tồn tại, một chủng tộc yêu tộc sinh hoạt chung một chỗ, trên mặt đất trống lên mấy cái nhà cỏ, liền coi như là phòng ốc. Cùng Thương Châu thôn so sánh, nơi này đơn sơ rất nhiều. Trần Huyền Nhất tại dọc theo con đường này thấy được chút chuyện thú vị. Bộ phận nhìn qua khuôn mặt hiền lành yêu tộc, như là mọc ra mẹo con cùng thai chó bình thường sẽ ở bộ lạc phụ cận trồng trọt bên trên một chút cây nông nghiệp. Nhìn qua giống như là đi vào làm nông xã hội. Nhưng tại đi ngang qua những cái kia thân cao 3 mét trở lên, vạm vỡ báo yêu cùng hổ yêu, thì càng nhiều là lấy đi săn hình thức sinh hoạt. Tại thể chế này dưới xã hội, mấy loại hoàn toàn khác biệt xã hội thể chất giao thoa mọc lan tràn. Trần Huyền Nhất một đoàn người cưỡi Kim Sĩ Đại Bằng, thân dài gần 100 mét, trên thân còn nâng cung điện. Ở phía dưới yêu tộc xem ra, cũng là cực kỳ rung động một màn. Chỗ đến đều có người ngước đầu nhìn lên, nghị luận ầm ĩ. Trần Huyền Nhất trước mắt còn không biết yêu châu tình huống, càng không rõ ràng tứ đệ tử an toàn, táo bạo như vậy nhanh chân tới gần hoàng đô, khó tránh khỏi sẽ khiến phong ba. Có cần phải điệu thấp một chút mới là. Phía trước khoảng cách hoàng đô cũng không tính xa, Trần Huyền Nhất dứt khoát vô vô kim sĩ đại bằng đầu, ra hiệu nó hạ xuống. Đám người từ kim sĩ đại bằng trên thân nhảy xuống, xem như chính thức dẫm lên mảnh này yêu châu thổ địa. Người có thể đi về. Trần Huyền Nhất cùng nó khoát tay áo, lấy đó cáo biệt. Đại bằng gặp lại Khương Ngưng Huyên vô vô kim sĩ đại bằng phía sau lưng, cười cùng nó phất phất tay. Đệ tử còn lại cũng là đồng dạng. Kim sĩ đại bằng có chút lưu luyến không rời cọ sát đám người, sau đó giơ lên cánh bay lên không. Trên không trung gáy gọi hai tiếng cáo biệt sau, thân ảnh như vậy xuyên thẳng qua biến mất. Yêu này châu, cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau lắm đâu. Hồ Nhã Nhã ánh mắt nhìn quanh bên dưới bốn phía, trong lòng có loại không nói được cảm giác. Ngươi là lần đầu tiên đến yêu châu a? Trần Huyền Nhất tò mò hỏi. Hồ Nhã Nhã nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù là yêu tộc, nhưng từ khi xuất sinh lên liền cùng mụ mụ sinh hoạt tại Thương Châu. Nói thật, yêu châu làm yêu tộc vốn có cố hương, trước khi tới nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ cùng hướng tới. Đương nhiên, những này hướng tới đều tại đến sau tan bữa. Cái này cố hương cho người cảm giác thật không tốt lắm. Trần Huyền Nhất nhớ lại chuyện cũ, suy tư nói, mấy trăm năm trước, vi sư hẳn là tới qua một lần yêu châu. Khi đó yêu châu hay là thật không tệ, thảm thực vật rậm rạp, tùy tiện vừa đi đều có thể hái đến thật nhiều thiên tài địa bảo, có thể nói là tu sĩ nhất hướng tới địa phương. Yêu châu đặc biệt xã hội thể chế, thúc đẩy bọn chúng sẽ không trên phạm vi lớn khai thác hình dạng mặt đất. Càng nhiều nguyên thủy địa hình bị giữ lại, yêu thú càng mạnh mẽ hơn ở chỗ này sinh hoạt, hội dựng dục ra đặc biệt nhất thiên tài địa bảo. Vậy bây giờ làm sao? Biến thành dạng này? Tố Đan Nhu nghi ngờ nói ra. Nghe được câu hỏi của nàng, Trần Huyền Nhất cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói thật, yêu châu sẽ có cảnh tượng này, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao cái kia trong truyền thuyết yêu châu thủ hộ thần chân chính cự long đều chết tại Thương Châu, dòng dõi hắn long đản còn tại trên người của bọn hắn. Loại cấp bậc này, gần như thần minh một dạng tồn tại đều thảm tao kết cục này. Liên giống với Thương Châu nữ đế liên quan Đông Phương Lan Anh tất cả mọi người chết, lưu lại tứ đại phiên vương chấn thủ một phương, thời gian lâu dài phiên vương ở giữa tại lẫn nhau tranh đoạt, mấy năm xuống tới Thương Châu cũng khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, vùng đất này đã trải qua cái gì, thật sự là không dám tưởng tượng. Vị sư cũng không rõ ràng, có thể là chiến loạn đưa tới đi. Trước mặc kệ những này, chúng ta đi trước hoàng đô tìm thơ giao đi. Trần Huyền Nhất cũng không có sâu đọc qua những năm này yêu châu lịch sử, trong lòng hắn những vật này đều không có nhanh lên tìm về đệ tử trọng yếu. Đám người nhẹ gật đầu, như vậy dưới đất thấp không phi hành hướng phía hoàng đô tiến đến. Đi không bao xa, lần này trên đường đất liền có người đi đường đi ngang qua. Nhìn đặc thù là một cái giống được miêu yêu, mang theo một đứa bé, mặc trên người quần áo rất là đơn sơ, xem ra chỉ là phổ thông bình dân. Trần Huyền Nhất mới tới nơi đây, liền dự định tiến lên hỏi thăm một chút liên quan tới hoàng đô tình hình gần đây. Ngài tốt, làm phiền hỏi chương 167. Hồ yêu quý tộc, biến ảo thân hình Trần Huyền Nhất lộ ra cái nụ cười hiền hòa, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, miêu yêu kia hài tử liền chỉ vào Hồ Nhã Nhã, sắc mặt kinh hãi nói ra: "Ba ba, là Hồ yêu a." Miêu yêu kia thấy thế lập tức đối với mình hài tử cái hót vỗ một cái, nhỏ giọng dán tại hài tử bên thai nói hai câu. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Trần Huyền Nhất một đoàn người đều là tu sĩ, nghe rất rõ ràng. "Ba ba tại sao cùng ngươi nói, bây giờ tại bên ngoài gặp được Hồ yêu cùng Hồ yêu, muốn tiếng kêu lão ra." Nói xong, miêu yêu kia trên mặt cái này đối với Hồ Nhã Nhã nói ra: "Hồ tiên lão gia, ta đứa nhỏ này nhỏ không hiểu chuyện, ta cho ngài bồi cái không phải. Chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy ngài." Nói xong, mèo này yêu ôm hải tử liền nhanh chóng rời đi nguyên điện. Mặc dù hắn biểu lộ mang theo ấy nấy, nhưng thần thái không khó coi ra đối Hồ Nhã Nhã rất là cam thủ. Khương Ngưng Viên có chút hăng hái đi đến Hồ Nhã Nhã bên cạnh, cười đùa trêu chọc nói: "À, Hồ tiên lão gia Nhã Nhã ngươi tại yêu tộc sẽ không phải còn có hoàng tộc thân phận đi?" Hồ Nhã Nhã lắc đầu, mặt lộ không hiểu. "Thế nhân đều biết trưởng quản yêu châu hoàng đế chỉ có chân long thiên tử, ta một cái hồ yêu làm sao có thể có hoàng tộc thân phận? Cái gọi là chân long thiên tử chính là long tộc. Cự long là yêu châu thủ hộ thần, mà long yêu chính là yêu này châu hoàng đế. Mấy ngàn năm qua đều là do long tộc chấp trưởng yêu châu, nó huyết mạch tại yêu châu cũng là bị cho là ưu tú nhất tồn tại. Tại yêu châu càng là có không phải long tộc không thể coi vương truyền thống." Tố Đan Nhu bén nhạy đã nhận ra vừa rồi miêu yêu kia căm thù ánh mắt, mở miệng nói: "Hẳn không phải là ảo giác, ta cảm giác nàng không phải thật sự tôn kính Nhã Nhã." Khương Ngưng Viên cũng cảm thấy một chút, nàng làm suy tư trạng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. "Cũng có thể là bởi vì chúng ta là nhân loại cùng hồ yêu cùng một chỗ nguyên nhân đi. Đều đến yêu châu nếu không chúng ta thử một chút nhập ra tùy tục." Dứt lời, Khương Ngưng Huyên tay phải trên không trung vung lên, một đạo linh lực thăm dò vào trong cơ thể mình. Sau đó chỉ thấy đỉnh đầu nàng mọc ra một đôi lỗ tai mèo. Bàn tay cũng thay đổi thành vuốt mèo, sau lưng còn rất dài ra một đầu thật dài cái đuôi mèo. Đây là do linh lực biến hóa mà ra hình thái, từ bên ngoài nhìn vào đi lên đầy đủ dĩ giả loạn chân. Chỉ thấy nàng đem vuốt mèo đặt ở trên gương mặt của mình, đối với sư tôn thẻ lưỡi kêu lên: "Mèo ố thế nào, đẹp mắt nha." Xuất hiện. Khương Ngưng Huyên miêu nương hạn định quản. Trần Huyền Nhất nhìn trước mắt miêu nương đại đệ tử, cái kia linh động hoạt bát cảm giác cùng mèo tộc đặc hữu đáng yêu khí chất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đơn giản đáng yêu đến bạo a. Không nghĩ tới đi vào yêu châu lại còn có loại này phúc lợi, ép ú không phải, rất không tệ. Trần Huyền Nhất sợ hãi thán nói, bởi vì hắn sợ hãi thán phục lúc phát âm có chút không cho phép rơi vào Khương Ngưng Huyên trong lỗ tai, thì là có chút biến hóa. "Phúc thụy?" "Cái gì là phúc thụy?" Khương Ngưng Huyên nghi ngờ hỏi. Trần Huyền Nhất vội vàng khoát tay cải chính: "Không có phúc thụy, nơi này không có mới không có loại đồ vật kia à? Là ta nghe lầm nha. Khương Ngưng Viên nghi ngờ nói ra. Nàng biến ảo thành miêu nương sau, lại đem ánh mắt chuyển đến Tố Đan Nhu trên thân. Không biết tam sư muội biến hóa sau khi hoàn thành sẽ là bộ dáng gì a? Ngẫm lại đều rất chờ mong. Nhu Nhu muốn biến cái gì? Ta giúp ngươi. Khương Ngưng Viên chạy đến trước người nàng, đánh giá đỉnh đầu của nàng nói một chút nói. Tố Đan Nhu có chút kháng cự nhìn xem đại sư tỷ. A, ta cũng muốn biến nha. Nói thật, nàng đối động vật là không có quá lớn cảm giác. Dù sao ngày bình thường sẽ cùng động vật tiếp xúc địa phương, đơn giản là mài thành bộ xương cũng hoặc là lấy nó tinh hoa luyện đan. Đương nhiên dùng đều là yêu thú không phải yêu tộc. Ta giúp Nhu Nhu muốn một cái, liền. Như thế nào? Khương Ngưng Viên suy tư nói ra, sau đó chống rông vung lên, tại Tố Đan Nhu đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng trâu. Một cái vóc người luyện chuyển nữ tử trên đầu mọc ra một đôi trâu nước giác, cái này đúng là không hài hòa cảm giác quá mạnh. Nhìn Hồ Nhã Nhã cùng Khương Ngưng Viên còn có Trần Huyền Nhất đều là không nhịn được cười to ra tiếng. Một màn này khí Tố Đan Nhu lập tức sử xuất linh lực đem giác cho tiêu trừ xuống dưới. Cái này đều cái gì a? Quá bất hợp lý. Tố Đan Nhu dậm chân kháng nghị. Khương Ngưng Viên có chút thất lạc nói, ấy, làm sao tiêu trừ, đây không phải rất tốt nha. Vậy ta tại đổi một cái a. Ân, thử một chút con thỏ. Nàng lần nữa một tay phóng xuất ra linh lực, sau đó một đôi thật dài màu trắng thai thỏ liền từ đỉnh đầu của nàng dài đi ra. Lúc này huyễn hóa yêu tộc đặc thù còn tính là bình thường, nhưng luôn cảm thấy ở trên khí chất cùng Tố Đan Nhu có chút không hợp. Mang theo kính mắt thiếu nữ tóc tím phối hợp thai thỏ, luôn cảm giác quyết thiếu không hài hòa cảm giác. Ca Tố Đan Nhu kịch liệt lắc đầu, đem thai thỏ rung xuống dưới. Các ngươi đều không đáng tin cậy, vẫn là ta tới đi. Tố Đan Nhu nói ra, sau đó đem linh lực đô ra, huyễn hóa qua đi. Nàng đôi kia mang theo khung màu đỏ hình bầu dục kính mắt đôi mắt đẹp, dần dần trở nên nghiêm túc sắc bén, thậm chí còn biến lớn không ít. Lần này mọc ra lỗ thai cũng không phải là lên đỉnh đầu, mà là tại đầu hai bên. Lỗ thai không phải đặc biệt lớn, xuyên thấu qua trong lỗ thai bộ thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy ánh mắt. Sắc bén nghiêm túc ánh mắt phối hợp hình bầu dục màu đỏ kính mắt, cái này khí chất đơn giản hoàn mỹ kéo căng. Đây là cú mèo đi. Trần Huyền Nhất kinh ngạc nói. Tố Đan Nhu biến ảo ra dáng vẻ cũng rất phù hợp khí chất của nàng a. Các đệ tử nguyên bản liền hoàn mỹ dung mạo lần này lại tới một cái hoàn toàn biến dạng. Trần Huyền Nhất đột nhiên cảm giác được lần này yêu châu hành trình tới quá đáng giá a. Tốt, hiện tại chúng ta đều biến xong, giờ đến Thiên Sư Tôn. Biến ảo xong thân hình Tố Đan Nhu có chút thẹn thùng nhìn xem Sư Tôn, ánh mắt mang theo hào hứng cùng đợi Sư Tôn biến ảo. Trần Huyền Nhất cúi đầu trầm tư một chút, sau đó nghĩ ra ý kiến hay, liền biến cái long đi. Nói xong, hắn một tay phất lên, một đôi y hình chữ long giác liền sinh trưởng ở đỉnh đầu của hắn. Bộ dáng không chỉ sẽ không để cho người cảm thấy bực bội, còn mười phần đẹp trai. Hồ Nhã Nhã vội vàng khoát tay, mở miệng khuyên nhủ, Sư Tôn, chúng ta biến ảo mục đích đúng là vì không để cho người chú ý à? Ngài biến thành long lời nói, cái này muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Huống hồ bắt trước long nhan, tại yêu châu là trọng tội. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng Hồ Nhã Nhã nhìn xem Sư Tôn bộ dáng càng thêm say mê. Sắc thực rất đẹp trai a. Khương Ngưng Viên lại có mới chú ý, chỉ thấy nàng đưa tay đem Sư Tôn đỉnh đầu giả long giác hái xuống. Sau đó một tay phất lên, lại một đôi mới lỗ thai sinh trưởng ở Sư Tôn đỉnh đầu. Chỉ bất quá đôi lỗ thai này nhìn mười phần nhìn quen mắt. Khương Ngưng Viên nhìn xem Sư Tôn dáng vẻ cười ha ha. Tố Đan Nhu nhìn xem Sư Tôn dáng vẻ, không nhịn được che che mặt. Đây không phải thai chó nhà. Hồ Nhã Nhã nói bổ sung, ân, không riêng gì, hay là tệ đi. Nói được cái này, nàng còn có chút yêu mị cười nói, ngược lại là cùng Sư Tôn thật phù hợp đây này. Chương 168. Đến Hoàng Đô, cứu vớt tứ đệ tử. Nghe Khương Ngưng Huyên phóng đạm tiếng cười, Trần Huyền Nhất dần dần bắt đầu đỏ ấm. Dám trêu chọc Sư Tôn, muốn ăn đòn. Trần Huyền Nhất đưa tay đi xách cổ của nàng. Khương Ngưng Huyên phi tốc chạy trốn, một bên chạy trốn vừa cười cầu tình. Phúc ha ha, sai Sư Tôn. Ta biết sai ha ha ha. Hai người một đuổi một chạy, cuối cùng Trần Huyền Nhất dẫn theo nàng lỗ thai mèo bắt trở về. Trên mông giống như cũng nhiều thêm hai cái tay số đỏ ấn. Bất quá Khương Ngưng Huyên không chỉ không có hối cải biểu lộ, còn giống như mười phần vẫn chưa thỏa mãn. Trần Huyền Nhất thở dài, dự định đem đỉnh đầu lỗ thai triệt tiêu mất. Có thể Hồ Nhã Nhã bỗng nhiên vươn tay bắt lấy Trần Huyền Nhất cổ tay, chỉ thấy Hồ Nhã Nhã không gì sánh được yêu thích nhìn xem Trần Huyền Nhất đỉnh đầu lỗ thai, yêu thích đến con ngươi đều biến thành hình trái tim, cơ hồ cầu xin nói, nếu không liền cái này đi, Sư Tôn. Thật nhìn đệ tử rất có cảm giác. Rất muốn Trần Huyền Nhất, ngươi nói cái này đều gọi chuyện gì a? Chính mình ba tên đệ tử này một cái ít về so một cái ít về của quái. Kỳ quái là chính mình vậy mà đều còn có thể thỏa mãn. Cái kia nhị đệ tử đều gần như khẩn cầu cùng hắn nói, hắn cũng không tốt cự tuyệt ta. Màn ảnh nhất chuyển, Trần Huyền Nhất một nhóm bốn người cứ như vậy lên đường. Trần Huyền Nhất thật đúng là không có đổi, cứ như vậy nghe Hồ Nhã Nhã lời nói. Cũng thật sự là quá cương triều đệ tử a, bọn hắn huyền hóa ra yêu thú hình thái, người bình thường là nhìn không ra khác biệt. Nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt một chút không có linh lực phàm nhân, hoặc là cảnh giới chênh lệch khá nhiều tu sĩ. Gặp được chân chính tu sĩ, hay là rất dễ dàng một chút phân biệt thật giả. Cho nên tại yêu châu, muốn dựa vào biến ảo thành long tộc giả danh lừa bịp loại chuyện này là gần như không có khả năng. Trên đường, Hồ Nhã Nhã toàn bộ hành trình ôm Sư Tôn cánh tay không chịu đụng tay, thần thái cũng có chút kỳ quái. Trần Huyền Nhất luôn cảm giác thân thể mềm mại của nàng ấm hô hô. Hồ Nhã Nhã mang theo hai chó Sư Tôn luôn cảm thấy mười phần sáp khí a, tựa như là đang câu dẫn nàng một dạng. Chỉ chốc lát, đang đổi qua mấy đầu đường đất sau, một mảnh màu mỡ bình nguyên cảnh tượng ánh vào trước mắt mọi người. Đám người chỗ địa thế tương đối cao, phía dưới vừa bạn có thể nhìn tới yêu châu hoàng đô toàn cảnh. Hoàng đô trung quy là văn hóa cùng chính trị trung tâm, vô luận yêu châu địa phương khác là loại nào cảnh tượng, nhưng nơi này phồn bình trình độ cũng không so Thương Châu Hoàng Đô kém bao nhiêu. So sánh với Thương Châu Hoàng Đô sở tạo dựng gạch đá tường thành, nơi này tường thành càng giống là đắp đất kết cấu đất đá tường thành. Mặc dù phong cách có chỗ khác biệt, nhưng Hoàng Đô tường thành đương nhiên sẽ không có nhìn qua đơn giản như vậy. Trong đó đồng dạng ẩn chứa trận pháp chi lực. Vượt qua cái này dốc cao, đối diện chính là Yêu Châu Hoàng Đô cửa thành. Bởi vì đám người huyễn hóa thành yêu tộc bộ dáng, cho nên tại yêu tộc trong đống cũng sẽ không lộ ra quá rõ ràng. Tiện thể nhắc lên, yêu tộc bên trong cũng không phải toàn bộ đều là hình dạng người, cũng có gần như dáng dấp cùng yêu thú không sai biệt lắm, nhưng là đứng thẳng hình thái, thậm chí có lớn nhỏ thẳng tới 4 mét trở lên. Cho nên yêu này châu cửa thành thiết kế đặc biệt thú vị, phân đại trung tiểu ba cái lớn nhỏ cửa thành, khác biệt hình thể yêu thú tại chính mình lớn nhỏ chỗ cửa thành xếp hàng. Trần Huyền Nhất nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Đô nội bộ, cả người nhất thời tràn đầy nhiệt tình. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn gặp được nhị đệ tử cùng tam đệ tử thời điểm, không có một cái nào là thuận lợi. Kết quả là đều là muốn làm một vô lớn, mấy cái long trời lở đất. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, hắn không chỉ có được vô địch một kích thực lực, bản thân thực lực tại cái này thế giới huyền huyễn cũng là số một tồn tại. Gặp được dạng gì địch nhân hắn còn không sợ. Lần này cần là ai đuổi động chính mình tứ đệ tử tâm tư, hắn hữu từ đầu đến đuôi giết cái bên cạnh. Thái độ bọn họ, chúng ta đi. Tại Hoàng Đô làm một bộ lớn, sau đó đem thi giao nàng cứu ra. Trần Huyền Nhất vung tay hô to, thần sắc mười phần kích động. Tốt. Các đệ tử cũng đều tràn đầy nhiệt tình. Mà cũng liền tại lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ cửa thành trong một ngõ ngách vang lên. Ngạch. Có thể là muốn để sư tôn thất vọng nữa nha. Đệ tử ở chỗ này, đây là một đạo thiếu nữ thanh âm trong trẻo êm tai, vô cùng dễ nghe. Nghe được thanh âm này, Trần Huyền Nhất sư đồ bốn người tất cả giật mình. Đám người cùng nhau quay đầu, không thể tưởng tượng nổi hướng phía dưới cửa thành một chỗ bóng ma sau nhìn lại. Trong bóng ma chậm rãi hiện ra một thiếu nữ. Nữ tử thân thể cân xứng, thân hình linh lung, mặt mày của nàng như vẽ, ánh mắt như nước, làn da trắng non có chất. Một đầu màu trắng mái tóc ngang eo, ngũ quan đoan trang đẹp đẽ, trên môi đỏ hiện ra diễm lệ thủy sắc. Nàng một thân vẽ tranh thủy mặc trường bào màu trắng quát thân, tố bạch tay nhỏ cầm hắc bạch vũ phiến chập chờn, gió nhẹ lay động ở giữa bước lên nàng màu trắng mái tóc, bộ dáng tựa như là từ cổ điện bức tranh thủy mặc ở trong nhảy ra kinh thế mỹ nữ. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi đến sư tôn trước người. Mặc dù nàng đã sớm tính tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy sư tôn, nhưng thật coi nhìn thấy một khắc này, trong ánh mắt hay là không gì sánh được sợ hãi thán phục. Cặp kia hiện ra thủy sắc đôi mắt đẹp không gì sánh được chân quý nhìn trước mắt sư tôn, trong đó để lộ ra không chỉ có tưởng niệm, còn có cái khác các loại đến không hết tình cảm, mà nhiều nhất thuộc về yêu thương. Thơ, thi giao, thật là ngươi a. Trần Huyền Nhất kinh ngạc nói, nếu không phải thấy qua tứ đệ tử lưu lại hình ảnh, sớm gặp qua Tuệ Thi Giao dáng vẻ, Trần Huyền Nhất cũng không dám nhận nhau. Tuệ Thi Giao hé miệng cười nhạt, có lẽ là quá lâu không có gặp mặt mà có chút xấu hổ, nàng không có trực tiếp bổ nhào vào sư tôn trong ngực, mà là tại sư tôn trước mặt cùng kính thi lễ một cái. Đương nhiên là đệ tử tại cửa ra vào đã đợi chờ ngài đã lâu. Đệ tử Tuệ Thi Giao, gặp qua sư tôn. Nàng khẽ cười nói, tại lúc nhỏ, Tuệ Thi Giao mỗi ngày đều có thể như vậy hướng Trần Huyền Nhất thỉnh an. Mà tại lúc đó đạo bình thường việc nhỏ, lại tại tương lai trong 10 năm không còn có nghe được. Cho tới hôm nay, đang nghe cái này quen thuộc, đệ tử Tuệ Thi Giao, gặp qua sư tôn đằng sau, Trần Huyền Nhất cái kia vẻ mặt kích động cũng không dừng được nữa. Hắn mở ra hai tay, trực tiếp đem trước người Tuệ Thi Giao ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, cảm thụ được đệ tử nhiệt độ. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể xác định tứ đệ tử là chân thật tồn tại tại trước mắt hắn. Tuệ Thi Giao bị bất thình lình ôm sợ kinh quái lạ đến, trong tay quạt lông đều rơi trên mặt đất. Nàng kinh ngạc nhìn trước người sư tôn, lộ ra vô cùng nụ cười hạnh phúc. Sư tôn trở nên càng chủ động chút ta. Tuệ Thi Giao cười nhỉ nó nói, sau đó cũng đồng dạng ôm lấy sư tôn bên hông. Cảm thụ được sư tôn trên người nhiệt độ, còn có sư tôn trên thân đặc hữu hương khí, Tuệ Thi Giao chỉ cảm thấy không gì sánh được quen thuộc cùng ấm áp. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn đang nhớ lại đợi tại sư tôn bên cạnh cảm giác. Đó là một loại như thế nào cảm giác? Là trong đời của nàng nhất vô ưu vô lự, nhất có cảm giác an toàn, vui vẻ nhất, nhất cảm giác thư thái. Đến mức đến nàng trưởng thành, đã trở thành một tên có thể một mình đảm đương một phía tu sĩ. Chương 169. Đệ tử tương kiến, kích động làm đan nhu nhưng vẫn là vĩnh viễn cũng không thể quên được cùng sư tôn cùng một chỗ cảm giác, vẫn luôn nhớ trở lại sư tôn bên người. Hôm nay, tại nàng làm nhiều như vậy sau, cũng rốt cục thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Càng làm nàng hơn ngoài ý muốn chính là, sư tôn đã vậy còn quá chủ động ôm nàng. Xem ra, sư tôn cũng đồng dạng nghĩ đến nàng đâu. Thật vui vẻ. Sư tôn, lỏng ra một chút đi, tứ sư muội nàng đều nhanh không còn thở. Khương Ngưng Huyền vỗ vỗ Trần Huyền Nhất cánh tay, Trần Huyền Nhất lúc này mới chịu buông ra trong ngực đệ tử. Trần Huyền Nhất một đại nam nhân, hốc mắt vào lúc này vậy mà đều có một chút ấm ức. Có thể tại nhìn thấy Thi Giao cảm giác thật tốt. Khương Ngưng Huyền đem rơi xuống đất vũ phiến nhặt lên, đưa cho Tuệ Thi Giao. Tuệ Thi Giao đầy cõi lòng nụ cười nhìn xem Khương Ngưng Huyền, cười nói, đại sư tỷ tốt. Lâu như vậy không thấy, ngươi hay là một chút không thay đổi, vẫn là như vậy hoạt bát đáng yêu. Nghe được Tuệ Thi Giao tán dương, Khương Ngưng Huyền thập phần vui vẻ cười cười, sau đó cùng nàng ôm một cái. Đằng sau, Tuệ Thi Giao lại đi tới Hồ Nhã Nhã trước người, biểu lộ có chút sốc nổi kinh ngạc nói, nhị sư tỷ nhưng rất khó lường à, vậy mà trở nên xinh đẹp như vậy, tư thái cũng tốt như vậy, ta thật sự là hung hăng hâm mộ. Nói, Tuệ Thi Giao có chút tự ti nhìn một chút trước ngực của mình, thật không quá rõ ràng, cũng liền so không có mạnh một chút. Đừng nói cùng Hồ Nhã Nhã so, chính là cùng Khương Ngưng Huyên còn có Tố Đan Nhu so, cũng đều là giật gấu vá vai à. Hồ Nhã Nhã cười cười rất quyến rũ, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Tuệ Thi Giao đầu trực tiếp lâm vào ngọn núi bên trong, liền tựa như ngâm nước bình thường khoa trương. Thứ sư muội như thế biết nói chuyện, khen sư tỷ ta thật vui vẻ. Hồ Nhã Nhã thập phần vui vẻ mà cười cười nói ra. Tố Đan Nhu lúc này đi đến hai người bên cạnh, chờ đợi hai người ôm xong. Tố Đan Nhu dùng đến không gì sánh được tưởng niệm ánh mắt nhìn xem Tuệ Thi Giao, nước mắt đều nhanh nhỏ đi ra. Tuệ Thi Giao kinh ngạc nhìn xem nàng, nói ra, có khoa trương như vậy nha. Nhu Nhu nguyên lai nghĩ như vậy niệm tình ta sao? Tố Đan Nhu xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói ra. Thi Giao, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Ô ô ô. Ngươi không biết, ngươi không có ở đây những ngày này, cái này hai sư tỷ có bao nhiêu làm ầm ĩ? Nguyên lai là bởi vì cái này. Tuệ Thi Giao mười phần lý giải vô vô bờ vai của nàng. Sư muội hiểu ngươi, vất vả. Hai người tựa như là kề vai chiến đấu chiến hữu. Đạt được Tuệ Thi Giao an ủi, Tố Đan Nhu kích động nàng ôm một cái. Về sau giám sát đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ trách nhiệm, cũng không cần chỉ ở nàng trên người một người. Tuệ Thi Giao không chỉ trí thông minh cao, EQ cũng là rất cao. Vừa cùng các sư tỷ gặp mặt, liền nhanh chóng an ủi tốt mỗi một danh sư tỷ, quan hệ đặc biệt hòa hợp. Trần Huyền Nhất hiện tại vẫn còn có chút không dám tin nhìn xem Tuệ Thi Giao. Vậy mà, đã vậy còn quá đơn giản liền gặp được. Nếu là còn lại đệ tử cũng có thể dễ dàng như vậy liền tốt toa. Tuệ Thi Giao đã nhận ra sư tôn ánh mắt, đùa giỡn nói ra, sư tôn có phải hay không nghĩ tới ta cứ như vậy như nước trong veo đứng ở người của ngài trước. Trần Huyền Nhất nhẹ gật đầu. Thật là quá ngoài ý muốn. Tuệ Thi Giao ra vẻ cao thâm đong đưa vũ phiến nói ra, nha, cũng không phải tiểu thuyết thế giới, ở đâu ra nhiều như vậy 9981 nạ. Đệ tử ta ở chỗ này địa vị không thấp, xuất nhập trong thành còn vào chỗ không người. Đi, mang các ngươi đến trong phủ ta nhìn xem. Đuổi. Tuyệt đối đuổi. Lúc này vậy mà không chỉ không cần cứu đệ tử, còn ngoài ý muốn ôm vào đuổi. Không cần chiến đấu không nói, vậy mà lại tới đây liền có địa phương có thể hưởng phúc. Đơn giản không nên quá đồng ai. Trần Huyền Nhất cũng là ở thời điểm này cảm nhận được có đệ tử chỗ tốt. Nguyên không cũng phải cần chính mình cứu vớt toa. Tốt, chúng ta đi. Trần Huyền Nhất kích động nói. Bởi vì có Tuệ Thi Giao dẫn đạo, đám người vào thành thậm chí đều không cần kiểm tra. Yêu Châu Hoàng Đô trong thành cùng Thương Châu Hoàng Đô cũng là có rất nhiều chỗ tương tự, như là mua bán giao dịch, cùng các loại tiếng gào to. Chỉ bất quá ven đường hành tung cũng không phải là nhân loại, mà là các loại yêu tộc. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy nhân loại, nhưng là ít đến thương cảm. Bên này lối kiến trúc có chút cổ dã, so với chất gỗ kết cấu, bên này càng ưa thích dùng đất đá kết cấu phòng ốc là chủ sắc điệu. Đi qua ồn ào huyên náo địa phương, từng tòa trại phủ đại viện kiến trúc xuất hiện, bên này khu phố càng rộng, hoàn cảnh càng thêm ưu dị, bên này hẳn là khu nhà giàu. Kỳ thật tại vừa tới Yêu Châu thời điểm, Trần Huyền Nhất liền rõ ràng cảm giác được, bên này đẳng cấp phân hóa hết sức rõ ràng. Tương đối thấp cấp như là mèo tộc, cùng cẩu tộc, bình thường đều sẽ từ sự tỉnh cấp thấp làm việc. Mà hồ yêu toàn bộ đều là tài trí hơn người chủ tộc, tơ lụa khoác thân, tại khu nhà giàu cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Tại Yêu Châu, có lẽ ngươi sinh ra là chủng tộc gì, nhân sinh tương lai liền nhất định là dạng này. Một con chó, tại làm sao phát triển cũng thành không được lão hổ. Mà hết lần này tới lần khác yêu tộc lại rất coi trọng huyết thống, đến mức có thể tu hành thành tu sĩ cấp cao cơ hồ toàn bộ đều là thượng đẳng chủng tộc. Lại triệt để tống táng phổ thông yêu tộc vượt qua giai cấp khả năng. Bất quá những này đều không phải là Trần Huyền Nhất muốn cân nhắc sự tình, hắn còn không có mạnh như vậy hái tâm. Đi vào một gian biệt viện trước, Tuệ Thi Giao mang theo đám người đi vào. Biệt viện đối diện cửa là một cái hội khách đại sảnh, sửa sang trắng lệ, phong cách cũng rất có Thương Châu cảm giác. Sư tôn, cho ngài nhìn cái thứ tốt. Tuệ Thi Giao kéo sư tôn cổ tay, dẫn hắn ngồi xuống trên ghế. Sau đó đối với không trung phủi tay. Rất nhanh, liền có thật nhiều thị nữ từ cửa ra vào đi vào, cũng tỉ bà bọn thị nữ trước tiên bắt đầu đàn đấu. Sau đó phụ trách bạn nhảy thị nữ bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, trang diện cực kỳ kinh diễm. Sư tôn, thích không? Yêu thích chúng ta ngay tại cái này ở thêm mấy ngày cũng có thể a. Tuệ Thi Giao nhìn xem sư tôn, cười dò hỏi. Cùng sư tôn cách biệt lâu như vậy, nàng cũng không biết hiện tại sư tôn thích gì. Cho nên nàng thật sớm ngay tại trong phủ chuẩn bị rất nhiều lấy thờ sư tôn hưởng thụ đồ vật, liên đợi đến sư tôn tới. Tóm lại, trước hết để cho sư tôn bắt đầu vui vẻ đi. Trần Huyền Nhất có chút không được tự nhiên khoát tay áo. Dạng này không tốt lắm đâu, không cần chiến đấu coi như xong, lại còn trải qua như thế xa hoa lãng phí. Nhìn thấy Trần Huyền Nhất khoát tay, ngay tại nhảy múa bọn thị nữ vội vàng dừng bước. Nha, nguyên lai sư tôn không thích loại này. Tuệ Thi Giao suy tư nỉ nó nói, có thể là bởi vì thị nữ quá bình thường, đổi thành nệ cô mì mì thử một chút đâu. Tuệ Thi Giao một tay phất lên, rất nhanh lại có một nhóm mới thị nữ xuất hiện. Sư tôn, lúc này hài lòng nha. Tuệ Thi Giao cười hỏi. Trần Huyền Nhất hiện tại mặt đều nhanh đen. Tứ đệ tử ngươi hay là không hiểu rõ hiện tại sư tôn a, ngươi cảm thấy sư tôn là không muốn xem nha. Chủ yếu là bây giờ còn có hai cái đạo lữ ở bên người. Hắn cần thiết phải chú ý hình tượng á. Chương 170. Tiếp lấy tấu nhạc, đệ tử thổ lộ Tuệ Thi Giao gặp sư tôn không có trả lời, lấy vi sư tôn hay là không hài lòng, liền lại mở miệng thay đổi. Đổi lại một nhóm. Tuệ Thi Giao nói ra. Khương Ngưng Huyên cùng Hồ Nhã Nhã âm lãnh nhìn chăm chú sư tôn. Không phải ngươi thật đúng là chọn tới a. Hiện tại có ba cái đạo lữ còn chưa đáng kể nha. Bên cạnh ngươi liền có hai cái a. Trần Huyền Nhất ý thức được tại thay đổi đi thật muốn xảy ra chuyện. Dứt khoát không đổi, đứng người lên, đối với phía dưới thị nữ tiêu sái vung tay lên nói ra, đừng ngừng tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Khương Ngưng Huyên nhìn xem một màn này, không nhịn được đầu đen rau muốn nói sư tôn thật là rất dễ dàng sa đọa tính cách ra, lúc này mới vừa ôm vào Thi Giao đuổi liền bắt đầu được phúc. Hiện tại là bởi vì còn có các nàng những đệ tử này cần chiếu cố, cho nên sư tôn còn tại cố gắng tu hành, vì mọi người sáng tạo an toàn hoàn cảnh. không dám tưởng tượng đợi các nàng những đệ tử này toàn bộ thành tài sau, hoàn toàn không cần đến sư tôn sau, các nàng trái lại bảo hộ sư tôn thời điểm, sư tôn mỗi ngày qua sẽ có nhiều ngơ ngơ ngác ngác. Tuệ Thi Giao nhìn xem sư tôn, luôn cảm thấy những này còn chưa đủ lấy sư tôn ưa thích, liền trực tiếp mở miệng hỏi, hiện tại sư tôn thích gì nhất đâu? Trần Huyền Nhất nghe được câu hỏi của nàng sững sờ, muốn nói thích gì, hắn cũng không phải là đặc lập độc hành người, đại đa số người cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn cũng không bài xích. Nhưng đối với những này giải trí hạng mục, hắn còn không có thích đến si mê đồ vật. Nếu là thật luận hắn hiện tại thích nhất đồ vật, đó chính là cùng các đệ tử cùng một chỗ chung đụng cảm giác. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau, Trần Huyền Nhất đối với Tuệ Thi Giao chăm chú trả lời, vi sư thích nhất, đương nhiên là cùng với ngươi. Ưa thích? Thích gì? Thích cùng ta cùng một chỗ. Tuệ Thi Giao nghe được sư tôn lời nói sau đột nhiên giật mình, một đôi tuệ nhãn trừng đại đại trong tay quạt lông yên lặng che khuất phiếm hồng gương mặt. Sư tôn lúc nào như thế chủ động? Chẳng lẽ những năm gần đây, một mực không có nhìn thấy sư tôn của mình, kỳ thật cũng đang yên lặng thích chính mình? Hẳn là không thể nào. Nàng ưa thích sư tôn sự tình, hẳn là cũng chỉ có các sư tỷ sư muội biết. Sư tôn đột nhiên cùng nàng nói cái này, đến tột cùng là có ý gì a? Tính toán đi. Này số sinh ra cách cực kỳ, Minh Kinh đảm nhiệm Diệu Môn Mi, trước tam giáp ngày hành chính là cát, sau giáp ba ngày chính là xương. Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng mặc niệm lên bói toán cầu quyết. Nhưng vô luận tính thế nào, liên quan tới cùng sư tôn tình cảm phương diện này sự tình, nàng căn bản tính không ra một chút. Có thể là bởi vì mỗi lần tính toán thời điểm tâm đều khó mà tính bên dưới. Sư tôn rốt cuộc là ý gì à, mê hoặc ta à, hay là tại kế hoạch những bậc khác, là vì, hay là trong nội tâm nàng suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng nhiều, đến mức đầu óc của nàng dần dần bắt đầu phát nhiệt. Tại mọi người nhìn lại, đỉnh đầu của nàng thậm chí đều dấy lên một tia khói trắng. Sau đó nghe phốc một tiếng, Tuệ Thi Giao CPU bạo bạc trực tiếp ngã xuống. Tuệ Thi Giao, Yi Thi Giao. Trần Huyền Nhất thấy thế kinh hãi, lập tức đưa tay bắt lấy sắp ngã xuống đất nàng. Sau đó một bàn tay đỡ lấy nàng mềm mại bên hông, tay kia vây quanh ở lưng đẹp của nàng. Tuệ Thi Giao ngắn ngủi thất thần qua đi, lại nhanh chóng khôi phục lại. Tỉnh lại nàng, nhìn trước mắt sư tôn gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, lại một lần ngu ngơ ở sư tôn lúc này thậm chí trực tiếp đối với nàng ôm tới. Bình thường quan hệ nam nữ tiến hành đến ôm sau, bước kế tiếp nên làm cái gì? Nên hôn đi. Có thể nàng vừa mới cùng sư tôn gặp mặt một ngày a, tiến triển có chút ít nhanh đi. Lúc đầu nàng còn muốn thật nhiều biện pháp một chút xíu tiếp cận sư tôn, kế hoạch thật nhiều. Kết quả không nghĩ tới, vừa thấy được sư tôn, tất cả kế hoạch liền đều bị đánh loạn. Không chỉ nàng không phải chủ lập vương, thậm chí đều hoàn toàn bị động đậy tới a. Trần Huyền Nhất hết sức quan tâm túi đầu nhìn xem nàng. Tuệ Thi Giao ngũ quan mười phần tinh xảo, có quốc thái dân an nghiêng nước nghiêng thành cảm giác, đồng thời còn rất có cổ điển bận bị. Như vẽ giống như đôi mắt đẹp ẩn chứa nữ tử thẹn thùng, đồng thời còn mang theo đối như ý lang quân đặc hữu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác. Đương nhiên, những này tình cảm là Trần Huyền Nhất không có phát giác. Nàng nhìn thấy chỉ có Tuệ Thi Giao có chút linh động thủy sắc môi anh đào. Liền nghe nàng xấu hổ nói, là sư tôn lời nói, coi như nhanh như vậy, vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá chí ít để đệ tử phóng thích cái trận pháp, đem các sư tỷ ngăn cách đi vừa gặp phải sư tôn, Tuệ Thi Giao đã cảm thấy đầu óc của mình trở nên có chút không đủ dùng. Thậm chí nói ra, đều là rơi vào trong sương mù. Khả năng đây chính là bởi vì gặp cần chính mình thực tình đối đãi người sau, tại không cần trí tuệ phương thức bên dưới, đem chính mình hoàn toàn hiện ra đi. Tại cùng ngoại nhân trung đụng thời điểm, nàng đều hội ẩn tàng ở chân chính mình. Đồng thời đây cũng là bảo vệ mình thủ đoạn. Mà tại gặp được sư tôn sau, tầng này bảo hộ liền không còn cần. Vậy ra mới là thuần chân nhất nàng. Trần Huyền Nhất nghe được Tuệ Thi Giao lời nói, lúc này cũng có chút choáng váng. Ngăn cách ai vậy? Tại sao muốn ngăn cách a tứ đệ tử ngươi cho rằng vi sư muốn làm gì a? Không phải ngươi vừa mới muốn té xỉu vi sư mới đến bảo vệ ngươi nha? Sẽ không phải là hiểu lầm cái gì đi? Tại Trần Huyền Nhất dưới ánh mắt, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo trận pháp. Đây là thường gặp ngăn cách trận pháp, là tứ đệ tử thả ra. Ngăn cách trận pháp rất nhanh tạo ra một cái bình chướng, bình chướng là đen nhánh đem hai người bao khỏa ở trong đó, để người ngoại giới không cách nào nhìn thấy. Trần Huyền Nhất nhìn xem một màn này, ánh mắt càng là chấn kinh. Không phải ngươi còn muốn ngăn cách các sư tỷ a? Tuệ Thi Giao, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Không đợi đám người kịp phản ứng đâu, cái kia ngăn cách trận pháp cũng đã tạo thành. Cái này có chút nhỏ hẹp trận pháp trong không gian, chỉ còn lại có Trần Huyền Nhất cùng Tuệ Thi Giao. Hai người cùng nhìn nhau, Trần Huyền Nhất cuối cùng chậm rãi đem Tuệ Thi Giao để xuống. Cái kia, Thi Giao, ngươi có thể là hiểu lầm. Là ngươi vừa mới té xỉu, vi sư mới hắn hiện tại đã có đại đệ tử cùng nhị đệ tử, liền ngay cả tam đệ tử quan hệ cũng trở nên thật không minh bạch. Cái này vừa nhìn thấy tứ đệ tử, liền náo loạn như thế một cái hiểu lầm. Hắn cảm thấy có cần phải đem sự tình nói rõ ràng. Lúc này không có khả năng lại có hiểu lầm. Tuệ Thi Giao thân xuyên tranh thủy mặc sắc trường bảo bên dưới, phủ lấy như thủy mặc giống như đen trắng thay đổi dần của tất. Nàng lúc này có chút khẩn trương hai chân trụ lại ở cùng nhau. Kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có cùng sư tôn sinh ra mập mờ hoàn cảnh thời điểm, nhưng không nghĩ tới tới sớm như vậy, còn như thế đột nhiên. Nếu thiên thời địa lợi nhân hòa đều là chiếm, vậy nàng dứt khoát liền thừa cơ hội này, không còn che giấu tốt. Sư tôn, ngài nghe ta nói. Tuệ Thi Giao đột nhiên nhón chân lên, ánh mắt không gì sánh được thâm tình lại chăm chú nhìn sư tôn, đồng thời lại có chút khẩn trương nắm chặt tú quyền. Liền nghe nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Trần Huyền Nhất vang lên bên tai. Ta thích ngài.